Chương 457, đáng thương thiên hạc lao đạo. Chương 457, đáng thương thiên hạc lao đạo. Chờ một chút, Ngô Mạc. Bạch Hồ yêu vương thần sắc thoáng nghi. Đúng vậy, yêu vương đại nhân, chính là vừa mới Ngô Mạc đại nhân, hắn là một lục phẩm luyện đan sư. Yêu đồng gật đầu nói. Cái gì? Bạch Hồ yêu vương hai con người thích chặt. Vừa mới tên kia nguyên vương cảnh nhất trọng gia hỏa lại là một lục phẩm luyện đan sư. Phải biết toàn bộ trong giới tu hành lục phẩm luyện đan sư bất quá 5 ngón tay số lượng, mà lại từng cái đều là chìm đắm đan đạo mấy trăm năm lão quái vật. Giống Ngô Mạc trẻ tuổi như vậy lục phẩm luyện đan sư, quả thực là chưa từng nghe thấy. Một khi truyền đi, chỉ sợ Tam Đại Thượng Tông cùng Đại Hoang Thành đều sẽ không để lại dư lực cướp đoạt người này. Lúc này Bạch Hồ yêu vương đối với Phương Mặc những thuộc hạ này cũng thu hồi lòng kính thị. Vào đêm, một cỗ nồng đậm huyết tinh chi khí đem đang ngủ say Bạch Hồ yêu vương bừng tỉnh. Nàng đẩy ra cửa sổ, chỉ gặp u ám trong bầu trời đêm, một vòng huyết nguyệt treo cao, vô số huyết vân hội tụ ở thành trì trên không, hình thành một tòa quỷ dị huyết sắc pháp trận. Bạch Hồ yêu vương mày nhăn lại, một giây sau, thân ảnh của nàng xuất hiện ở trên không bên trong. Đây là? Bạch Hồ yêu vương nhìn phía dưới chẳng cảnh, con ngươi đột nhiên rụt lại. Chỉ thấy máu sắc trận pháp phía dưới, vô số đạo mắt trần có thể thấy huyết khí lượn lờ dâng lên, dung nhập không trung huyết sắc trong trận pháp. Những cái kia huyết khí đầu mờn, rõ ràng là kia trong thành ngồi quỷ chân trên mặt đất vô số thân ảnh. Lúc này trên mặt của bọn hắn lộ ra thành kính vẻ cuồng nhiệt, mặc cho huyết sắc trận pháp hấp thu trong cơ thể của bọn họ huyết khí. Mà trong thành quảng trường chính giữa, một bóng người mặt không thay đổi đứng chắc tay, chính là trước đó yêu đồng trong miệng vị kia Ngô Mạc đại nhân. Theo thời gian trôi qua, trên không huyết sắc trong trận pháp, vô số viên huyết sắc đan dược hư ảnh nổi lên, tản ra làm người ta kinh ngạc huyết tinh chi khí. Bạch Hồ yêu vương mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, lấy nàng tầm mắt, làm sao có thể nhìn không ra cái này pháp trận là tại thông qua hấp thu những người kia thể nội huyết khí, đến luyện chế không chung những cái kia quỷ dị đan dược. Chắc không được những người này được gọi là huyết nô. Phương Mặc cái này căn bản là tại nuôi nốt bọn hắn. Bạch Hồ yêu vương phát hiện, mình mặc dù là một phương ma đạo cự phách, làm việc cũng 10 phần bá đạo độc ác, nhưng là cùng Phương Mặc so ra, căn bản chính là tiểu vu gặp đại vu. Đây mới là ma tu, không kiêng nể gì cả, vô pháp vô thiên ma tu. Bạch Hồ yêu vương lòng có cảm giác quay đầu nhìn lại, phát hiện cách đó không xa, Thanh Lũ lão quỷ cũng chính nhìn mình. Hai người đều từ lẫn nhau ánh mắt bên trong, thấy được thật sâu ý hoảng sợ. Vạn dặm không mây, trời xanh không mây. Một chiếc to lớn phi thuyền ngay tại trên bầu trời phi nhanh. Bọn hắn còn tại cho người phát truyền âm. Trong khoang thuyền, Phương Mặc nhìn xem trước mặt Thạch Thiếu Tu, thản nhiên nói: "Đúng vậy, chủ thượng." Thạch Thiếu Tu đem bên hông một mực lấp lóe không ngừng truyền âm phủ cầm lên, thần sắc cung kính. Phương Mặc liếc mắt Thạch Thiếu Tu trong tay truyền âm phủ, sau đó cong ngón đúng ra. Truyền âm phủ ầm vang vỡ vụn. "Ngươi là hẳn là trở về." Phương Mặc ánh mắt thâm thúy nhẹ giọng tự nói. "Hả?" Đột nhiên, Phương Mặc hai con người nhắm lại. Không đợi Thạch Thiếu Tu kịp phản ứng, cái trước thân ảnh đã biến mất. Ngoài khoang thuyền, Phương Mặc thân ảnh xuất hiện tại bong tàu phía trên, thần sắc bình tĩnh nhìn về phía trước. Chỉ gặp phi thuyền trước, một đạo nhân đứng lặng yên, chính là trước đó tại Đại Hoang trong thành nhìn thấy Thiên Hạc lão đạo. "Là ngươi?" Thiên Hạc lão đạo nhìn thấy Phương Mặc xuất hiện, một mặt kinh ngạc. "Thế nào, ngươi không phải tìm đến bản tòa sao?" Phương Mặc thản nhiên nói. "Thế nào lại là ngươi? Thạch Thiếu Tu ở nơi nào?" Thiên Hạc lão đạo cau mày. "Nguyên lai tìm Thạch Thiếu Tu." Phương Mặc lộ ra một tia giật mình, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Hắn đúng là bản tọa cái này. Theo thanh âm rơi xuống, Thạch Thiếu Tu thân ảnh từ trong khoang thuyền chậm rãi đi ra. "Ít Tu." Thiên Hạc lão đạo nhìn xem Thạch Thiếu Tu, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ vui mừng. "Sư thúc." Thạch Thiếu Tu nhìn thấy Thiên Hạc lão đạo, trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Nghe được Thạch Thiếu Tu, Thiên Hạc lão đạo nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói: "Đừng cứ gọi ta sư thúc, từ cha ngươi đưa ngươi cứu sống bắt đầu từ thời khắc đó, ta liền đã không phải sư thúc của ngươi." Nghe vậy, Thạch Thiếu Tu muốn nói lại thôi, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Lúc trước Thạch Tiên vi phạm tông quy, lợi dụng gần ngàn tên thiếu nữ tính mệnh, cứu sống Thạch Thiếu Tu, cái này một thương thiên hại lý cách làm, để Thiên Hạc lão đạo cực kỳ phẫn nộ. Hết lần này tới lần khác hắn lại không ngăn cản được Thạch Yên, trong cơn tức giận, Thiên Hạc lão đạo trực tiếp thoát ly phái Mao Sơn, lấy Nhàn Vân Giá Hạc tự cho mình là. Một bên Vương Mặc nhìn một chút hai người, khóe miệng lộ ra một tia quái dị mỉm cười. Hắn đã đại khái đoán được Thiên Hạc lão đạo cùng phái Mao Sơn quan hệ. Đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao lại cùng với hắn một chỗ? Tông môn đệ tử trưởng lão đâu, ngươi làm sao đưa ngươi cha để lại cho ngươi bảo mệnh át chủ bài đều dùng hết? Thiên Hạc lão đạo đối Thạch Thiếu Tu hỏi liên tiếp vấn đề. Nghe Thiên Hạc lão đạo liên tục truy vấn, Thạch Thiếu Tu thần sắc trở nên có chút mất tự nhiên, theo bản năng nhìn về phía một bên Phương Mặc. Thạch Thiếu Tu tiểu động tác không có giấu giếm được Thiên Hạc lão đạo, hắn khẽ nhíu mày nhìn về phía Phương Mặc. Rất không may, phái Mao Sơn những người kia đều chết sạch. Phương Mặc buông buông tay, một mặt không quan trọng. Cái gì? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thiên Hạc lão đạo sắc mặt âm trầm, một cỗ nguyên vương cảnh cửu trọng uy áp từ thể nội chen chúc mà ra. Nguyên khí chấn động, không gian bù bù. Bản tọa giết. Phương Mặc thanh âm bình tĩnh, không bị ảnh hưởng chút nào. Ngươi? Thiên Hạc lão đạo trên dưới đánh giá một chút Phương Mặc, ngữ khí thoáng nghi. Hắn thấy, lấy Phương Mặc niên kỷ, coi như lại yêu nghiệt, nhiều lắm là cũng bất quá nguyên vương cảnh tứ ngũ trọng dáng vẻ, làm sao có thể giết chết những cái kia phái Mao Sơn trưởng lão? Phương Mặc không có để ý Thiên Hạc lão đạo nghi hoặc, mà là lẳng lặng nhìn cái sau, ánh mắt kia thật giống như đang nhìn một con mồi mỹ vị. Thiên Hạc lão đạo nhìn xem Phương Mặc ánh mắt, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Bản tọa đột nhiên vì ngươi nghĩ đến một cái tốt hơn lý do. Phương Mặc đột nhiên quay đầu đối Thạch Thiếu Tu nhẹ nói. Thạch Thiếu Tu toàn thân chấn động, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên hắn hiểu được Phương Mặc ý tứ. Ngay tại Thiên Hạc lão đạo đầu góc mơ hồ thời điểm, một cỗ dọa người khát máu khí tức từ Phương Mặc thể nội quét sạch mà ra.
ngươi.
Thiên Hạc lão đạo trừng to mắt, không thể tin nhìn xem Phương Mặc. Cố khí tức này, Nguyên Vương cảnh cửu trọng. Trước mắt cái này gọi Phương Mặc người trẻ tuổi vậy mà cũng là Nguyên Vương cảnh cửu trọng. Cái này sao có thể? Ngay tại Thiên Hạc lão đạo vạn phần chấn kinh thời khắc, một áp lực đáng sợ như trời nghiêng hướng phía hắn nghiền ép mà tới. Phúc. Thiên Hạc lão đạo như gặp phải trọng thương, phun ra một ngụm máu tươi, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Phương Mặc. Cùng là Nguyên Vương cảnh cửu trọng, mình vậy mà tại người trẻ tuổi trước mắt này trước mặt không có lực phản kháng chút nào. Ngươi, ngươi đến tụt cùng là ai? Thiên Hạc lão đạo mặt mũi tràn đầy kinh hãi gắt gao nhìn chằm chằm Phương Mặc. Lúc này Phương Mặc mặc dù thần sắc bình tĩnh như trước, nhưng là tại Thiên Hạc lão đạo trong mắt, tựa như vực sâu sâu thẳm đáng sợ. Người chết, không cần biết nhiều như vậy. Chương 458, Nguyên Quân rằng có chương 458, Nguyên Quân rằng có đại hoang thành. Khoảng cách thiếu thành chủ Long Tà Tâm cùng phái Mao Sơn thiếu tông chủ Thạch Thiếu Tu mất tích, đã qua hơn 10 ngày. Trong khoảng thời gian này, Tinh Hải Thương hội, Lôi Vương phủ này một ít thế lực phái ra vô số người tìm kiếm Long Tà Tâm tung tích, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Trong lúc nhất thời, đại hoang thành nội lời đồn nổi lên bốn phía, lòng người bàng hoàng. Dù sao Vô Tâm lão tổ lựa giận, không ai có thể tiếp nhận. Lôi Vương phủ, còn không có tìm tới a. Cao tọa phía trên, Tư Không Chấn sắc mặt u ám nhìn phía dưới Lôi vệ, ngựa khí trầm thấp. Hồi bẩm pháp vương, còn chưa tìm được. Tên kia Lôi vệ cung kính nói. Nghe vậy, Tư Không Chấn hít một hơi thật sâu, sắc mặt càng thêm âm trầm. Thật lâu, đi xuống đi. Vâng. Đợi đến Lôi vệ rời đi, Tư Không Chấn trùng điệp dựa vào ghế trên lưng, trầm mặc không nói. Long Tả Tâm đã mất tích hơn 10 ngày, sống không thấy người, chết không thấy xác, một khi Vô Tâm lão tổ từ bế quan bên trong tỉnh lại, đại hoang thành chắc chắn nên đón một trận trận bão. Đột nhiên, Tư Không Chấn trong đầu hiện ra một trương tuổi trẻ gương mặt lạnh lùng. Chẳng lẽ cùng hắn có quan hệ? Ngay tại Tư Không Chấn âm thầm suy nghĩ thời khắc, bên ngoài đột nhiên truyền đến từng tiếng kinh lôi. Ầm ầm. Toàn bộ đại sảnh đều đi theo chấn động. Tư Không Chấn biến sắc, lóe lên một cái ở giữa, xuất hiện ở đại sảnh bên ngoài. Cái này, Tư Không Chấn ngẩng đầu nhìn phía trên bầu trời, khiếp sợ nói không ra lời. Chỉ gặp nguyên bản sáng tỏ bầu trời, lúc này đã là mây đen dày đặc, một mảnh lờ mờ. Từng đạo thiểm điện tại tầng mây bên trong xuyên thẳng qua lớp lóe, vạch phá hắc ám, thỉnh thoảng phát ra từng tiếng chấn tâm đãng phách lôi minh thanh âm, làm người ta kinh ngạc lại mình. Nhất làm cho Tư Không Chấn kinh hãi là, hắn từ cái này đẩy trời dị tượng bên trong, cảm nhận được một cỗ hạo đãng vô biên lôi đỉnh chi uy. Tại cỗ này lôi đỉnh chi uy trước mặt, liền liền thân vì lôi điện pháp vương mình, đều lộ ra là như thế nhỏ bé, không cách nào đối mặt, không thể ngăn cản. Vô Tâm lão tổ, cho bổn quân ra. Một đạo giống như sấm sét thanh âm lạnh như băng từ trên 9 tầng trời truyền đến, khắp cả đại hoàng trên thành không nổ vang. Ngay sau đó, một đạo ngạo nghễ thân ảnh từ trong tầng mây hiện hiện, lôi quang vạn trượng, như là quân vương, bao quát chúng sinh. Đại hoang thành trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn. Vô số người hoảng sợ nhìn lên bầu trời bên trong cái kia đạo lôi đỉnh thân ảnh, run lẩy bẩy. Toàn bộ đại hoang thành bị khủng bố lôi đỉnh chi uy bao phủ, giống như tận thế. Nam, Ngũ Lôi Chân Quân. Tư Không Chấn kinh ngạc nhìn lấy trên bầu trời cái kia đạo thân ảnh màu tím, thanh âm khẽ run. Yêu Vương phủ, Ngũ Lôi Chân Quân. Bạch Lan xuyên thấu qua cửa sổ, gắt gao nhìn chằm chằm không trung cái kia đạo ngạo nghệ thân ảnh, trong đôi mắt đẹp lộ ra một vòng thật sâu cừu hận chi ý. Đạo thân ảnh này, cố khí tức này, nàng vĩnh viễn cũng không thể quên được. Ngàn năm trước, chính là cái này ra hỏa, thừa dịp mình trọng thương thời khắc, một tia chớp đem mình đánh cho không thể không kích hoạt huyết mạch tiên phú chủ sinh. Đại hoang trong thành một chỗ không gian dưới đất bên trong, ngồi xếp bằng một đạo che kín cho bụi bóng người. Ôi! Mờ tối không gian dưới đất bên trong, đột nhiên vang lên một tiếng dị hưởng. Ngay sau đó, đạo nhân ảnh kia bụi bặm trên người không gió mà bay, rì rào mà rơi. Không bao lâu, đạo nhân ảnh kia triệt để hiện lộ ra, là một vị lão giả. Lão giả toàn thân gầy gò, sắc mặt trắng bệnh, hốc mắt hám sâu, phảng phất lâu dài không thấy ánh nắng. Ông, gầy gò lão giả đột nhiên mở hai mắt ra, một đạo u mắt xanh lục chỉ riêng trong nháy mắt vạch phá toàn bộ không gian dưới đất. Chợt, gầy gò lão giả phảng phất đã nhận ra cái gì, ánh mắt che lấp xuyên thấu qua đỉnh đầu không gian dưới đất, nhìn về phía một phương hướng nào đó. Một giây sau, gầy gò lão giả thân ảnh biến mất dưới đất không gian. Ngoại giới, Vô Tâm lão tổ, ngươi như không còn ra, bổn quân sẽ phá hủy ngươi cái này đại hoang thành. Vang lên thanh âm lần nữa vang vọng đại hoang thành. Vừa mới nói xong, đại hoang trong thành càng thêm hỗn loạn, vô số người tranh nhau chen lấn hướng phía cửa thành phương hướng chạy tới, muốn thoát đi. Đột nhiên, một cỗ vô biên ma khí phun lên bầu trời, như là thiên hà chảy ngược, xua tán đi đầy trời lôi đỉnh. Quần quần ma khí bên trong, một đạo còn xuống thân ảnh đứng chắc tay, toàn thân tản ra vô thượng ma uy, cùng Ngũ Lôi Chân Quân xa xa tương đối. Ngũ Lôi Chân Quân, ngươi đây là ý gì? Vô Tâm lão tổ mặt không thay đổi nhìn xem Ngũ Lôi Chân Quân, khàn khàn thanh âm giản mua bên trong, mang theo âm lãnh chất vấn. Vô Tâm lão tổ, giao ra con ta, nếu không bổn quân hôm nay san bằng người cái này đại hoang thành. Ngũ Lôi Chân Quân hừ lạnh một tiếng, quanh thân lôi đỉnh đại thịnh. Vô Tâm lão tổ nghe vậy, nhíu mày. Ngũ Lôi Chân Quân, lão tổ ta mấy năm này một mực tại bế quan, con trai của ngươi cùng ta có quan hệ gì? Vô Tâm lão tổ, ngươi không muốn cùng bổn quân giả bộ hồ đồ, cái này hỗn loạn hoang nguyên bên trong, có thể diện sát bổn quân thần niệm, chỉ có ngươi một người. Ngũ Lôi Chân Quân lạnh lùng nói. Vô Tâm lão tổ lúc này chân mày nhíu sâu hơn, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc. Cái này đều cái gì cùng cái gì? Mình bế quan bế hảo hảo, bị Ngũ Lôi Chân Quân bừng tỉnh không nói, mở miệng chính là giao ra con hắn, diệt sát thần niệm. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Nhưng vào lúc này, một đạo truyền âm tại Vô Tâm lão tổ vang lên bên tai. Nghe Tư Không Chấn truyền âm, Vô Tâm lão tổ sắc mặt âm tình bất định. Hắn không nghĩ tới trong khoảng thời gian này vậy mà phát sinh đại sự như thế, phái Mao Sơn thiếu tông chủ mất tích, liền ngay cả mình cháu nuôi cũng mất tích. Ngươi thật coi bổn quân không làm gì được ngươi a? Nhìn thấy Vô Tâm lão tổ trầm mặc không nói, Ngũ Lôi chân quân sắc mặt âm trầm, quanh thân sát ý tràn ngập. Ngũ Lôi chân quân, con của ngươi mất tích, ta cũng là vừa mới biết được, huống chi lão tổ làm tôn nhi cũng mất tích, ngươi khí thế hùng hổ tìm đến lão phu hỏi tội, đây là ý gì? Vô Tâm lão tổ trầm giọng nói. Hừ, Vô Tâm lão tổ, không muốn cùng bổn quân đùa bỡn khổ nhục kế, bổn quân lưu tại con ta trên người một đạo thần niệm bị xóa bỏ, việc này ngươi còn muốn giảo biện a? Nghe nói như thế, Vô Tâm lão tổ cũng tới tính tình, âm thanh lạnh lùng nói, Ngũ Lôi chân quân, ta một mực tại bế quan, ngươi lại như thế hùng hổ dọa người, đừng trách lão tổ ta không khách khí. Nói xong, một cỗ kinh khủng ma uy chưa từng tâm lão tổ thể nội bộc phát, quét sạch thương khung, cuồn cuộn ma khí che khuất bầu trời. Bầu trời càng thêm hắc ám. Vô Tâm lão tổ, bổn quân hôm nay liền san bằng người cái này đại hoang thành. Một cỗ đáng sợ lôi đỉnh chi uy từ Ngũ Lôi chân quân thể nội tuôn trào ra, thẳng lên cửu tiêu. Lôi uy ngập trời, thiên địa vang minh. Nhìn xem đầy trời ma khí cùng lôi đỉnh, phía dưới vô số người trong lòng tuôn ra ý tuyệt vọng. Hai vị nguyên quân cảnh đại năng đấu pháp, một chút xíu dư ba đối bọn hắn tới nói, đều là một trận tai họa ngập đầu. Cha, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo kinh thiên la lên từ đằng xa truyền đến. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Vũ Lôi chân quân thần sắc khẽ giật mình, ngay sau đó đột nhiên quay đầu. Chỉ gặp một đạo lưu quang từ phía trên bên cạnh cực tốc mà tới. Tu đây, nhìn xem đạo thân ảnh quen thuộc kia, Vũ Lôi chân quân ánh mắt bên trong hiện lên lấy sợ hãi lẫn vui mừng. Một lát sau, Thạch Thiếu Tu đi tới Vũ Lôi chân quân trước mặt. Tu, những ngày này đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi đi chỗ nào? Vũ Lôi chân quân nhìn xem trước mặt lông tóc không hao tổn Thạch Thiếu Tu, ân cần hỏi han. Cha, việc này nói rất dài dòng. Thạch Thiếu Tu trong thần sắc mang theo một tia bi thương, trầm giọng nói. Chương 459, sở biến chương 459, sở biến hả? Vũ Lôi chân quân thấy thế, nhíu mày. Tông môn trưởng lão cùng đệ tử đâu? Đều chết rồi. Thạch Thiếu Tu trên mặt lộ ra vẻ đau thương. Nghe vậy, Vũ Lôi chân quân sắc mặt tâm trầm, một cỗ sát ý vô biên tràn ngập giữa thiên địa. Là ai? Vũ Lôi chân quân ngữ khí băng lãnh, ánh mắt lại nhìn về phía Vô Tâm lão tổ. Hắn thấy, toàn bộ tu hành giới dám giết phái Mao Sơn người, chỉ có Vô Tâm lão tổ. Hừ. Tiếp xúc đến Ngũ Lôi chân quân băng lạnh ánh mắt, Vô Tâm lão tổ hừ lạnh một tiếng. "Cha, cùng Vô Tâm lão tổ không quan hệ, là Khô Lâu Vương." "Khô Lâu Vương?" Ngũ Lôi chân quân thần sắc đọc lại. Theo hắn biết, Khô Lâu Vương bất quá chỉ là Nguyên Vương cảnh cửu trọng ma đạo tán tu, làm sao dám đối phái Mao Sơn xuất thủ, mà lại mình thần niệm căn bản không phải Nguyên Vương cảnh cửu trọng có thể chống lại. "Đúng vậy, cha, ngày đó không chỉ có Khô Lâu Vương, ngay cả Đoàn Tụ lão nhân cũng tại. Vì tranh đoạt cái kia phương mặc, ta phái Mao Sơn, Đại Hoang Thành, Tinh Hải Thương hội, Đoàn Tụ lão nhân cùng Khô Lâu Vương Ngũ Vương hỗn chiến." Thạch Thiếu Tu trầm giọng nói. Ngũ Lôi chân quân hai con ngươi nhắm lại, mở miệng nói, sau đó thì sao? Sau đó Đoàn Tụ lão nhân bỏ mình, Tinh Hải Thương hội cùng ta tông trưởng lão đệ tử cũng toàn bộ bỏ mình, ta bị Khô Lâu Vương bắt đi. Ta ở trên thân thể ngươi có lưu một đạo thần niệm, cái kia đạo thần niệm bị ai tiêu diệt? Khô Lâu Vương. Khô Lâu Vương. Ngũ Lôi chân quân thanh âm bên trong mang theo một tia thật sâu không hiểu. Theo lý thuyết, một cái chỉ là Nguyên Vương cảnh cửu trọng Khô Lâu Vương căn bản không có khả năng chống lại mình cái kia đạo thần niệm. Đột nhiên, Ngũ Lôi chân quân con ngươi hơi co lại, nghĩ tới điều gì? Khô Lâu Vương sở dĩ được xưng là Khô Lâu Vương, toàn bởi vì hắn đã từng luyện hóa một bộ hoàn chỉnh nguyên quân cảnh thi cốt. Chẳng lẽ hắn kích phát cố kia nguyên quân cảnh thi cốt toàn bộ uy năng? Là, cũng chỉ có như vậy, Khô Lâu Vương mới có thể diện sát mình cái kia đạo thần niệm. Nghĩ đến cái này, Vũ Lôi chân quân trên mặt lộ ra một tia giật mình. Đúng rồi, vậy là ngươi làm sao từ Khô Lâu Vương trong tay chạy trốn? Vũ Lôi chân quân nghi hoặc nhìn Thạch Thiếu Tu. Cha, là Thiên Hạc sư thúc đã cứu ta. Thiên Hạc? Vũ Lôi chân quân thanh âm hơi kinh ngạc, đáy mắt hiện lên một vòng vẻ phức tạp. Hắn vẫn là không muốn gặp ta a? Cha, Thiên Hạc sư thúc vì cứu ta, đã cùng Khô Lâu Vương đồng quy vu tận. Cái gì? Vũ Lôi chân quân thần sắc ngơ ngác, có chút không dám tin tưởng. Mặc dù Thiên Hạc bởi vì năm đó sự tình trong cơn tức giận thoát ly tông môn, nhưng là bọn hắn dù sao cũng là gần ngàn năm thân như tay chân sư minh đệ. Vũ Lôi chân quân trên mặt bi thương chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Nhìn thấy Vũ Lôi chân quân dị dạng, Thạch Thiếu Tu ánh mắt có chút lóe lên một cái. Đây có lẽ là ngươi Thiên Hạc sư thúc mệnh trung chú định một kiếp, thiên ý như thế đi. Tốt, tu, bây giờ ngươi không có việc gì, vi phụ liền rất an ủi, đi thôi. Chúng ta về tông. Ân. Thạch Thiếu Tu nặng nề gật đầu. Chờ một chút. Ngay tại hai người chuẩn bị rời đi thời điểm, một giọng gián mua gọi bọn hắn lại. Hả? Vũ Lôi chân quân quay người nhìn về phía Vô Tâm lão tổ, nhíu mày. Vô Tâm lão tổ không để ý đến Vũ Lôi chân quân, mà là đưa ánh mắt về phía Thạch Thiếu Tu. Thạch Hiền Chất, lão tổ tôn nhi đâu? Vô Tâm lão tổ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Thạch Thiếu Tu. Từ cái kia mang theo chờ mong ánh mắt bên trong đó có thể thấy được, hắn đối với Long Tả Tâm cái này tôn nhi, vẫn là tương đối để ý. Ta cũng không biết, ta lúc ấy bị Khô Lâu Vương bắt thời điểm, đã ngất đi. Thạch Thiếu Tu khe khẽ lắc đầu. Không đợi Vô Tâm lão tổ mở miệng, Vũ Lôi chân quân cùng Thạch Thiếu Tu thân ảnh liền biến mất vô tung. Trên bầu trời, Vô Tâm lão tổ sắc mặt âm trầm như nước. Hôm nay bị Ngũ Lôi chân quân lấn tới cửa đến, có thể nói để hắn mặt mũi mất hết, nhưng là Vô Tâm lão tổ không dám thật cùng Ngũ Lôi chân quân bị mặt. Bởi vì Tam Đại Thượng Tông đồng khí liên chi, một khi hắn cùng Ngũ Lôi chân quân độc thủ, đến lúc đó nên đón hắn sẽ là ba vị nguyên quân cảnh liên thủ trấn áp. Đây chỉ là thứ nhất, trọng yếu nhất chính là hắn tôn nhi mất tích, vẫn là tại hỗn loạn Hoang Nguyên, phạm vi thế lực của mình bên trong. Đây quả thực là ba ba đánh mặt. đánh hắn Vô Tâm lão tổ mặt mo. Lạnh lẽo đại điện bên trong, Vô Tâm lão tổ mặt không thay đổi ngồi tại cao tọa phía trên. Phía dưới, một đạo khôi ngô thân ảnh quỳ trên mặt đất. Rõ ràng là Lôi Điện pháp vương, Tư Không Chấn. Bạch Hồ đâu? Vô Tâm lão tổ nhìn xem Tư Không Chấn, thanh âm giản mua bên trong, không có một tia tình cảm. "Dạ, lão tổ, thuộc hạ không biết." Tư Không Chấn thanh âm bên trong mang theo một tia khẽ run. Hắn lúc này không có ngoại nhân trước mặt uy nghiêm bộ dáng, một bộ như giống trên băng mỏng cẩn thận thái độ. Đó có thể thấy được, Vô Tâm lão tổ trong lòng thích uy sâu nặng. "Lão phu bê quan, thiếu thành chủ có thể tại mí mắt của các ngươi dưới đáy mất tích, ha ha." Nương theo lấy tiếng cười âm lãnh, một áp lực đáng sợ tràn ngập toàn bộ đại điện. Tư Không Chấn sắc mặt tái nhợt, vội vàng mở miệng nói, "Lão tổ, thuộc hạ lúc ấy phái ra 30 tên lôi vệ bảo hộ thiếu thành chủ." "Bành!" Tư Không Chấn lời còn chưa nói hết, cả người bay ra ngoài, đập ầm ầm tại trong điện cột đá phía trên. "Hừ, lôi vệ, ngươi hẳn là tự mình hộ tống. Đây là ngươi thất trách." Vô Tâm lão tổ hừ lạnh một tiếng. "Đúng đúng, thuộc hạ định toàn lực tìm kiếm thiếu thành chủ hạ lạc." Tư Không Chấn thần sắc sợ hãi nói, đem tất cả Hòa Hợp Hoan lão nhân, Khô Lâu Vương có quan hệ người, toàn diện bắt lại, rút gân luận ra. "Đúng đúng, còn có Tinh Hải Thương hội cũng tham dự đúng không?" "Hồi lão tổ, đúng thế." Vô Tâm lão tổ ánh mắt khẽ nhúc đích, hơi suy nghĩ một chút về sau, khoát khoát tay. "Thôi, để Tinh Hải Thương hội hội trưởng tự đoạn một tay, lão tổ ta liền không truy cứu nữa." "Vâng, ngươi cùng Bạch Hồ hai người, lão tổ ta cho các ngươi một tháng thời gian, tìm tới thiếu thành chủ." Vô Tâm lão tổ dừng một chút, trong mắt hàn quang lóe lên, gằn từng chữ, "Sống thì gặp người, chết phải thời xác." Huyết vụ tràn ngập trong phòng, Phương Mặc ngồi trên mặt đất, mặt không biểu tình. Để cho người ta hoảng sợ là, lúc này hai cánh tay của hắn vậy mà biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là hai đầu tinh hồng chân nhăn xúc tu. Phương Mặc như có điều suy nghĩ nhìn xem hai đầu có chút nhúc nhích huyết sắc xúc tu, không nói một lời. Đây là trước đó hắn đột phá Nguyên Vương cảnh cửu trọng thời điểm, Bất Diệt Huyết Liên giao phó hắn một hạng năng lực mới, cũng có thể nói là một hạng thiên phú thần thông. Sơ biến. Không như bình thường nguyên thuật, sơ biến có thể làm Phương Mặc rời khỏi thân thể trói buộc, toàn thân xúc tu hóa. Cái này còn không phải đáng sợ nhất là xúc tu trạng thái dưới Phương Mặc, đồng dạng có huyết sắc xúc tu đặc tính, gây chi trùng sinh. Nói một cách khác, hiện tại Phương Mặc, thân thể nhận nặng hơn nữa tổn thương, đều có thể thông qua sở biến, tại rất ngắn thời gian bên trong khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ cần trong đan điền Bất Diệt Huyết Liên không ra vấn đề, dù cho bị chém xuống đầu lâu, Phương Mặc đều có thể thông qua sở biến, lần nữa xuống tới. Đây quả thực là nghịch thiên năng lực. Năng lực này, bản tọa rất thích. Nhìn xem hai đầu huyết sắc xúc tu chậm rãi biến trở về cánh tay bộ dáng, Phương Mặc khẽ miệng lộ ra cười tà. Chương 460, tiến vào đầy trời dãy núi chương 460, tiến vào đầy trời dãy núi thùng thùng. Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. "Tiến." Phương Mặc thần sắc bình tĩnh, hơi phất tay, đem bên trong căn phòng huyết vụ đều thu về thể nội. Cửa phòng mở ra, một thân ảnh thận trọng đi đến. "Chủ, chủ thượng, đầy trời dãy núi đến." Long Tả Tâm ngữ khí cung kính, ánh mắt bên trong mang theo một chút e ngại. "Ân." Phương Mặc nhàn nhạt lên tiếng, đứng dậy hướng phía ngoài cửa đi đến. Nhìn xem Phương Mặc bóng lưng, Long Tả Tâm ánh mắt phức tạp. Hắn không rõ Phương Mặc đều đem Thạch Thiếu Tu thả trở về, vì cái gì hết lần này tới lần khác đem mình lưu lại. Nhưng là hắn không dám hỏi, Phương Mặc thực lực kinh khủng cùng thủ đoạn đẫm máu để hắn không dám có nửa điểm ngỗ nghịch chi tâm. Những ngày này, Long Tả Tâm ở sâu trong nội tâm không giờ khắc nào không tại thật sâu hối hận lúc trước không nên trêu chọc đến Phương Mặc cái này đáng sợ ma đầu. Bây giờ hắn ngay cả hồn hỏa đều bị Phương Mặc nắm giữ trong tay, sinh tử tất cả cái sau một ý niệm, liền xem như mình ông nội nuôi Vô Tâm lão tổ chỉ sợ cũng vô kế khả thi. Đã từng coi trời bằng vùng đại hoang thành thiếu thành chủ, bây giờ có thể làm chính là giống con chó, phục tùng vô điều kiện đối phương hết thảy mệnh lệnh. Vong tàu bên trên, Phương Mặc nhẹ nhàng ôm Quán Nhi, mặt không thay đổi nhìn cách đó không xa đục ngầu mở tối bầu trời. Yêu khí cuồn cuộn, che khuất bầu trời. Đầy trời yêu khí bên trong, ẩn chứa một cỗ vô biên cuồng bạo hung lệ chi khí, làm cho tâm thần người sợ rung động. Phương Mặc hít mắt, như thế ngập trời cuồng bạo yêu khí, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Xuyên thấu qua đục ngầu mây mù yêu quái, ẩn ẩn có thể nhìn thấy phía dưới liên miên bất tuyệt lồng lộng dãy núi. Đầy trời dãy núi. Phương Mặc nhẹ giọng tự nói, một đôi như vực sâu trong tròng mắt đen, lấp lóe từng tia tinh mang. Sau lưng Long Tả Tâm nhìn xem cái này đầy trời kinh khủng yêu khí, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt bên trong toát ra nồng đậm sợ hãi chi sắc. Đầy trời dãy núi tại hỗn loạn trong hoang nguyên, có thể tính bên trên là một chỗ tuyệt địa. Vẹn vẹn ngoài dãy núi đây, liền bàn căn cứ vô số nguyên vương cảnh yêu thú, bình thường nguyên vương cảnh tu sĩ tiến vào bên trong đều là hung hiểm và phần, cửu tử nhất sinh. Càng có truyền ngôn, tại đầy trời dãy núi chỗ sâu, có nguyên quân cảnh yêu thú tồn tại, đương nhiên, cái này một truyền ngôn không người chứng thực. Bởi vì những cái kia dám bước vào đầy trời dãy núi chỗ sâu của nhân, không có một cái nào có thể sống đi tới. Bất quá Long Tả Tâm lại hết sức rõ ràng lời đồn đại này chân thực tính, bởi vì Vô Tâm lão tổ đã từng nói, đầy trời dãy núi chỗ sâu, liền ngay cả chính hắn cũng không dám tùy tiện tiếp xúc. "Chủ thượng, cái này đầy trời trong dãy núi hung hiểm dị thường, chỗ sâu càng hư hư thực thực có nguyên quân cảnh yêu thú tồn tại." Long Tả Tâm nhỏ giọng nhắc nhở một câu. "Nguyên quân cảnh yêu thú?" Phương Mặc ánh mắt nhắm lại, thần sắc không hiểu. "Chủ nhân," Quán Nhi cảm giác càng thêm mãnh liệt. Đột nhiên, Quán Nhi ngẩng đầu lên, đối Phương Mặc nhẹ nhàng mở miệng. Nghe vậy, Phương Mặc thần sắc khẽ động, không nói gì. Những ngày này, theo không ngừng tiếp cận đầy trời dãy núi, Quán Nhi trong lòng hiện ra một cỗ vô hình kêu gọi cảm giác, cái loại cảm giác này để Quán Nhi cảm thấy một tia thân thiết cùng không hiểu. Phương Mặc cũng càng thêm khẳng định, cái này đầy trời bên trong dãy núi, thần bí vải tơ tiêu ký chi địa, nhất định cùng dị thi có quan hệ. Trong rừng rậm, một cái máu me khắp người nam tử chính trên ngực, thần sắc sợ hãi không ngừng lùi lại. Mà ở đối diện hắn cách đó không xa, một đầu dài mấy chục thước tử sắc cự mãng, chính du động khổng lồ thân rắn chậm rãi tới gần, không khí chung quanh bên trong tràn ngập mãnh liệt yêu khí. Bất quá tử sắc cự mãng tại khoảng cách nam nhân mấy mét chỗ ngừng lại, một đôi to lớn mắt rắn trực câu câu nhìn chằm chằm thụ thương nam nhân, toát ra một tia tàn nhẫn cùng trêu tức. Lưỡi rắn phun ra nuốt vào, tanh hôi mùi không ngừng tràn ngập trong không khí. Dương Phong nhìn xem gần trong gang tấc tử sắc cự mãng, mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Hắn là một nguyên vương cảnh lục trọng tán tu, tiến vào đầy trời dãy núi dự định săn giết một chút nguyên vương cảnh yêu thú, đổi lấy tu hành tài nguyên. Lúc đầu lấy hắn nguyên vương cảnh lục trọng cảnh giới tu vi, chỉ cần không thâm nhập đầy trời dãy núi, ở ngoại vi, trên cơ bản không gặp được cái gì nguy hiểm tính mạng. Bởi vậy, dĩ vãng hắn thường xuyên tiến vào đầy trời ngoài dãy núi săn bắn giết yêu thú. Ai có thể nghĩ, hôm nay tại đầy trời ngoài dãy núi vây, vậy mà đụng phải một đầu nguyên vương cảnh thất trọng tử luyện yêu mãng. Phải biết, tại đầy trời ngoài dãy núi vây, ngay cả nguyên vương cảnh lục trọng yêu thú đều cực kỳ hiếm thấy, chớ nói chi là nguyên vương cảnh thất trọng yêu thú. Ta mệnh đừng vậy. Nhìn thấy tử luyện yêu mãng kia chậm rãi mở ra huyết buồn đại khẩu, Dương Phong tuyệt vọng nhắm mắt lại. Chờ đợi hồi lâu, trong tưởng tượng tử vong cũng không giáng lâm, Dương Phong hơi nghi hoặc một chút chậm rãi mở mắt. Nhưng một giây sau, hắn liền hai con ngươi trợn lên, một mặt ngốc trệ. Chỉ gặp hắn tầm mắt bên trong, xuất hiện ba đạo đưa lưng về phía thân ảnh của hắn. Mà đầu kia kinh khủng tử luyện yêu mãng, lúc này chính huyết khí cuồn tiết, khổng lồ mãng thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại héo rút thu nhỏ, to lớn mắt rắn bên trong lộ ra tràn đầy vẻ hoảng sợ. Trong chớp mắt, đầu kia nguyên vương cảnh thất trọng tử luyện yêu mãng liền biến thành một tầm thật mỏng da rắn, vô thanh vô tức. Ê! Dương Phong hầu kết theo bản năng trên dưới giật giật, trong lòng tràn đầy kinh hoàng. Đúng lúc này, ba người kia xoay người lại. Dương Phong lúc này mới thấy rõ ba người hình dạng. Hai tên anh tuấn bất phàm nam tử, một người mặc váy đỏ, khuôn mặt khuynh thành tuyệt mỹ nữ tử, ba người tuổi tác đều không phải là rất lớn. Từ quần áo khí chất nhìn lại, giống như là một ít thế gia gia lịch luyện công tử tiểu thư. Nhưng là, Dương Phong trong lòng cũng không dám có một chút lòng khinh thị. Có thể hời hợt đem nguyên vương cảnh thất trọng tử luyện yêu mãng diệt sát, tuyệt sẽ không là cái gì phổ thông con em thế gia. Người tên gì? Cầm đầu tên kia người mặc đỏ sẫm trường bào lạnh lùng nam tử bình tĩnh nhìn Dương Phong, thản nhiên nói: "Hồi, về tiên bối, ta gọi Dương Phong." Dương Phong thần sắc khẩn trương nhìn xem trước mặt nam tử thần bí, vội vàng mở miệng. Tên này lạnh lùng nam tử mặc dù không có toát ra tu vi khí tức, nhưng là Dương Phong từ trên thân cảm nhận được một tia để hắn dùng mình huyết tinh chi khí. Thật giống như một đầu tắm rửa tại vô biên giết chóc bên trong khát máu hung thú, để Dương Phong tâm thần câu chiến. Ngươi tới đây đẩy trời dãy núi làm cái gì? Chức, bối phận, ta là tới cái này đẩy trời trong dãy núi săn giết yêu thú, thu hoạch tài nguyên. Nói như vậy, ngươi đối cái này đẩy trời dãy núi rất quen thuộc. Tiền bối, ta thường xuyên tiến vào cái này đẩy trời dãy núi săn giết yêu thú, chỉ sợ cái này hỗn loạn trong hoang nguyên không có mấy người có thể có ta quen thuộc nơi đây. Dương Phong trong giọng nói mang theo một tiếng ngạo nghễ. Nghe thấy lời ấy, Phương Mặc khẽ bước cằm. Rất tốt, bản tọa muốn đi vị trí này, ngươi dẫn đường. Nói, Phương Mặc đem một khối vải tơ đem ra, đưa cho Dương Phong. Dương Phong đội vàng tiếp nhận vải tơ, cẩn thận chu đáo. Khi hắn nhìn thấy vải tơ chúng thầu nhớ chỗ kia địa điểm về sau, sắc mặt bá một chút biến dị thường tái nhợt. Bởi vì chỗ kia địa điểm căn bản cũng không tại đầy trời ngoài dãy núi vây. Tiền bối, cái này tiêu ký địa phương tại đầy trời dãy núi chỗ sâu, nơi đó quá nguy hiểm, căn bản đi không được a. Dương Phong sắc mặt khó coi mở miệng nói ra. Phương Mặc không để ý đến Dương Phong thấp phẩm lo âu, mà là đem một viên nhẫn chứa vật ném Dương Phong. Trong này có 1000 vạn nguyên thạch, cùng vô số thiên tài địa bảo, là ngươi lần này dẫn đường thủ lao. Nếu như ngươi không đồng ý, vậy liền chết. Chương 461, đáy vực Dương Phong mắt nhìn Phương Mặc, lại nhìn một chút trong tay nhận chữ bẩn, sắc mặt trắng bệnh. Nếu như đặt ở thường ngày, khổng lồ như thế tu hành tài nguyên, đủ để cho Dương Phong điên cuồng. Nhưng là hiện tại, hắn nhìn xem trong tay nhận chữ bẩn, lại như là một khối củ khoai nóng bỏng tay, trong lòng căn bản không có vẻ vui sướng. Bọn hắn tiến vào đầy trời dãy núi chỗ sâu, căn bản chính là cựu tử nhất sinh. Cho dù có lại nhiều tu hành tài nguyên, mất mạng hữu dụng, có cái dám dùng. Bất quá Dương Phong cũng không dám mở miệng cự tuyệt, bởi vì một khi cự tuyệt, chỉ sợ cách đó không xa tử luyện yêu mãng chính là kết cục của hắn. Hắn không cho rằng tu vi của mình thực lực có thể từ ngược sát tử luyện yêu mãng người trong tay đào thoát. Ta nguyện ý dẫn đường. Dương Phong chợt vật mở miệng nói. Rất tốt. Sau đó mấy ngày, Dương Phong chân chính thấy được Phương Mặc kinh khủng. Vẹn vẹn toát ra trên người thị sát khí tức, liền để ngoài dãy núi vây tất cả yêu thú hốt hoảng chạy trốn, tránh không kịp. Mấy người những nơi đi qua, thậm chí ngay cả một đầu yêu thú cái bóng đều không nhìn thấy, một lần để Dương Phong lâm vào bản thân hoài nghi, đây có phải hay không thật là ở vào đầy trời dãy núi. Quán Nhi từ đầu đến cuối đều nhu thuận tựa ở Phương Mặc trong ngực, thần sắc nhẹ nhõm, phản phất tại du ngoạn, không có chút nào thân ở hiểm địa cảm giác khẩn trương. Trong lòng nàng, chủ nhân là không gì làm không được, có chủ nhân địa phương chính là chỗ an toàn nhất. Mà Long Tả Tâm cũng tại Phương Mặc kia thực lực khủng bố trước mặt, yên tâm bên trong đối với đầy trời dãy núi e ngại. Theo thời gian trôi qua, không khí chung quanh bên trong yêu khí càng thêm nồng đậm, tia sáng tựa hồ cũng biến thành có chút tối nhạt. Chỗ rừng sâu thỉnh thoảng truyền đến một loại nào đó không biết tên kinh khủng yêu thú tiếng gào thét. Dương Phong thỉnh thoảng trái phải nhìn quanh, thần sắc khẩn trương. Đối với chưa hề đặt chân qua hiểm nguy dãy núi chỗ sâu, trong lòng của hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy lòng kính sợ. Phương Mặc thần sắc bình tĩnh như trước, tại lờ mờ đáng sợ trong rừng rậm, đi bộ nhàn nhã. Giống. Đột nhiên, một tiếng chấn thiên thú giống tại mấy người bên thai nổ vang, dưới chân mặt đất bắt đầu rung động kịch liệt. Phương Mặc dừng bước lại, mặt không thay đổi nhìn về phía một phương hướng nào đó. Phía sau hắn Dương Phong cùng Long Tà Tâm biến sắc, thần sắc trong nháy mắt khẩn trương lên. Ầm ầm, cây cối bị nổ tận gốc, bụi đất tung bay. Một đầu toàn thân tản ra cường đại yêu khí to lớn yêu thú xuất hiện ở mấy người trước mặt. Toàn thân tối tăm, tinh hồng thú trong mắt lộ ra một cỗ cuồng bạo chi ý, cái trán rộng ở giữa, duỗi ra một chi trượng dài đáng sợ độc giác, hàn quang lẫm liệt. Hắc dữ dội tê giác. Dương Phong kinh hô một tiếng, sắc mặt trắng bệch. Đầu này yêu thú hình tượng và trong cổ tịch miêu tả hắc dữ dội tê giác giống nhau như lúc, mà lại trọng yếu nhất chính là hắc dữ dội tê giác là nguyên vương cảnh bắt trọng cường đại yêu thú. Dương Phong theo bản năng đưa ánh mắt về phía Phương Mặc, chỉ gặp cái sau mặt không thay đổi đối hắc dữ dội tê giác chậm rãi nâng tay phải lên. Một giây sau, một đoàn cỡ nhỏ huyết sắc vòng xoáy từ Phương Mặc lòng bàn tay hiện hiện. Ngay sau đó, liền thấy hắc dữ dội tê giác thể nội huyết dịch xông phá làn da, như là trăm sông đổ về một biển, hướng phía Phương Mặc lòng bàn tay huyết sắc vòng xoáy dũng mãnh lao tới. Giống bỏ họ, hắc dữ dội tê giác tinh hồng thú trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, tráng kiện tứ chi không ngừng dẫm lên mặt đất, ý đồ chạy trốn, lại không làm nên chuyện gì. Mấy tức về sau, hắc dữ dội tê giác hóa thành một đống xương thú, tản mát trên mặt đất. Phương Mặc nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, tiếp tục tiến lên. Cái này, Dương Phong mắt nhìn cách đó không xa đống kia xương thú, lại nhìn một chút Phương Mặc bóng lưng, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Nguyên Vương cảnh bắt trọng hắc dữ dội tê giác, cứ như vậy chết rồi. Cái này tuổi trẻ ra hỏa đến tột cùng là ai? Dương Phong lòng tràn đầy nghi vấn, bước nhanh đuổi theo Phương Mặc. Về sau hai ngày, mặc kệ là cái gì yêu thú cường đại, trước mặt Phương Mặc đều chạy không khỏi hóa thành một đống xương thú vận mệnh, liền ngay cả Nguyên Vương cảnh cựu trọng kinh khủng yêu thú cũng không ngoại lệ. Dương Phong triệt để yên lòng. Chuyện gì xảy ra? Phương Mặc đứng tại một chỗ sườn đồi phía trên, nhìn phía dưới mây mù lượn lờ yêu khí, nhíu mày. Tiền bối, ta đều là căn cứ địa đồ bên trên chỉ thị đi, chính là chỗ này, sẽ không có sai. Dương Phong sắc mặt trắng nhợt, đội vàng xuất ra khối kia bài tơ, mở miệng nói. Phương Mặc mặt không biểu tình, không nói gì. Đánh rắm, ngươi là làm ăn gì, càng đem chúng ta đưa đến chỗ này sườn đồi, phía trước đều không có đường, ngươi không nhìn thấy à? Tin hay không bản công tử một cước đưa ngươi đạp xuống dưới. Một bên Long Tả Tâm đối Dương Phong nổi giận mắng. Dương Phong toàn thân run lên, sắc mặt trắng bệch. Chủ nhân, Quán Nhi cảm thấy, ngay tại phía dưới. Quán Nhi ngọc thủ chỉ phía dưới nồng đậm mây mù yêu quái, thấp giọng nói. Phương Mặc nghe vậy, chăm chú nhìn sườn đồi phía dưới bốc lên mây mù yêu quái, hai con người nhắm lại. Thật lâu, hai người các ngươi ở nơi này. Nói, Phương Mặc phất tay một đạo cương khí kim màu đỏ ngòm đem Long Tà Tâm cùng Dương Phong bao phủ ở bên trong. Sau đó Phương Mặc nhẹ ôm Quán Nhi vào eo, đàng không mà lên, hướng phía dưới vách bay đi. Hô, nghe bên tai truyền đến tiếng gió vun vút, Quán Nhi nhẹ nhàng đem khuôn mặt nhỏ dán tại Phương Mặc trong ngực, ánh mắt bên trong mang theo một vòng không hiểu chờ mong. Nàng hy vọng có thể đạt được liên quan tới dị thi phương pháp tu luyện, dạng này liền có thể càng nhanh tăng cường thực lực, trợ giúp chủ nhân. Phương Mặc thì là mặt không thay đổi nhìn xem chung quanh mây mù yêu quái, không nói một lời. Ly. Đột nhiên, mây mù yêu quái bên trong truyền đến một tiếng kinh thiên hót vang. Yêu phong nổi lên bốn phía dưới mây mù yêu quái kịch liệt sôi trào. Một con toàn thân đen nhánh to lớn ưng thú từ mây mù yêu quái bay ra, xuê hai cánh, che khuất bầu trời, trực tiếp đón nhận Phương Mặc hai người. Nghĩa xúc. Phương Mặc nhìn cả người tản ra nguyên vương cảnh bắt trọng khí tức to lớn ưng thú, thử nhẹ một tiếng. Sau đó một đạo huyết quang vạch phá mây mù yêu quái, con ưng kia thú ngay cả kêu thảm cũng không kịp, trong nháy mắt phân thành hai đoạn. Đúng lúc này, ly, 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 vô số con ưng thú từ mây mù yêu quái bên trong chen trúc mà ra, như là đen nghị thường thủy, nào về phía Phương Mặc. Ưng gây chân thiên, yêu khí cuồn cuộn. Thấy tình cảnh này, Phương Mặc ôm Quán Nhi, trôi nổi tại không. Nhìn phía dưới cực tốc mà đến đàn yêu thú, Phương Mặc mặt không thay đổi vung tay lên. Vô số huyết sắc xúc tu như là máu triều tuôn hướng đàn yêu thú. Trong khoảnh khắc, huyết sắc tràn ngập, liền ngay cả chúng quanh đầy trời mây mù yêu quái đều bị nhuộm thành tinh hồng chi sắc. Vô số ưng thú bị huyết sắc xúc tu xuyên thấu quấn quanh, căn bản tránh thoát không được, chỉ có thể trơ mắt trở thành Phương Mặc huyết thực, hóa thành từng cô khô quắt tướng thi. Nghe bên tai truyền đến vô số thê lương ưng gáy, Phương Mặc có chút nhắm mắt lại. Hồi lâu sau, ưng gáy biến mất, Phương Mặc mở hai mắt ra, thần sắc đạm mạc tiếp tục ôm Quán Nhi hướng phía đáy vực hạ xuống. Không có yêu thú ngăn cản, Phương Mặc cùng Quán Nhi hai người rất nhanh liền tới đến đáy vực. Không nhìn trên mặt đất một tầng lít nha lít nhít ưng thú thây khô, Phương Mặc chậm rãi đánh giá chúng quanh. Nơi đây tứ phía bị vách đá chăm chú vây quanh, trên mặt đất khắp nơi đều là tản mát đá vụn, trừ bỏ kia một chỗ ứng thú thi thể, cách đó không xa trên mặt đất còn tán lạc không ít nhân loại tu sĩ xương cốt. Mà lại vách núi này ngọn nguồn trong không khí, vậy mà không có chút nào yêu khí, ngược lại tràn ngập một cỗ nồng đậm thi khí. Phương Mặc ánh mắt khẽ nhúc đích, hắn nhìn thấy cách đó không xa có một tòa hở ra quỷ dị màu đen đống đá. Hắn mang theo Quán Nhi chậm rãi hướng phía tòa kia màu đen đống đá đi đến. Giang giác. Chương 462, bí cảnh. Chương 462, bí cảnh. Một đạo nhẹ vang lên truyền đến, tại cái này tĩnh mịch hoàn cảnh bên trong lộ ra phá lệ chói tai. Phương Mặc định thần nhìn lại, tại phía trước cách đó không xa, một con bạch cốt xâm xâm bàn tay thỉnh lỉnh từ mặt đất trong đá vụn đưa ra ngoài. Ngay sau đó, vô số chỉ bạch cốt bàn tay nhao nhao từ lòng đất nô ra, điên cuồng lay mặt đất đá vụn, tựa hồ muốn phá đất mà lên, để cho người ta dùng mình. Chỉ một thoáng, âm phong nổi lên bốn phía, thi khí bức người. Cùng lúc đó, vô số đạo không thua gì nguyên vương cảnh cửu trọng uy áp mạnh mẽ hướng phía Phương Mặc chấn áp mà tới. Hừ. Phương Mặc mặt không thay đổi liếc mắt đầy đất bạch cốt, thử nhẹ một tiếng. Một cỗ kinh khủng uy áp từ Phương Mặc thể nội quét sạch mà ra, một đạo mắt trần có thể thấy huyết sắc khí lãng từ Phương Mặc dưới chân quyết tán, hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Rầm rầm, những cái kia bạch cốt như là mất đi sinh mệnh, trong nháy mắt rơi lả tả trên đất, không lúc đích. Phương Mặc thần sắc đạm mạc, cùng Quán Nhi cùng một chỗ, dẫm lên đầy đất bạch cốt, chậm rãi hướng phía chỗ kia màu đen đống đá đi đến. Tiên tính đáy vực, lúc này chỉ còn lại có dẫm đạp xương cốt phát ra rất băng âm thanh. Đây là? Phương Mặc nhìn xem trước mặt màu đen đống đá, như có điều suy nghĩ. Cái này đống đá là từ rất nhiều không biết tên hòn đá màu đen đắp lên mà thành, mỗi tảng đá phía trên đều khắc họa lấy phức tạp phù văn, tản ra khí tức quỷ dị. Mà lại, màu đen đống đá trên cùng có một cái nho nhỏ lỗ khảm, không biết là dùng làm gì. Chủ nhân, cái này đống đá là dùng làm gì? Quán Nhi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Người đem huyết dịch nhỏ vào cái kia lỗ khảm thử một chút. Phương Mặc đột nhiên mở miệng nói. Nghe vậy, Quán Nhi không chút do dự, nâng lên ngọc thủ, như non mang đầu ngón tay đối màu đen đống đá đỉnh lỗ khảm, gạt ra vài giọt huyết dịch. Ông. Theo Quán Nhi huyết dịch nhỏ vào, toàn bộ màu đen đống đá bắt đầu chấn động, lên một lượt mặt khắc họa những cái kia phù văn cũng phát ra quang mang nhàn nhạt, nhạt. Lui. Phương Mặc khẽ quát một tiếng, bắt lấy Quán Nhi cánh tay, lấp lóe đạo mấy trượng bên ngoài. Đúng lúc này, màu đen đống đá phát ra chói mắt quang mang, xua tan mây mù yêu quái, xông thẳng tới chân trời. Đại địa chấn động, một cỗ nồng đậm đến cực điểm thi khí từ màu đen đống đá bên trong tràn tiết ra, tràn ngập toàn bộ đáy vực không gian. Phương Mặc chăm chú nhìn màu đen đống đá, nhíu mày, trầm mặc không nói. Quán Nhi cũng là đôi mắt đẹp trợ to, không nháy một cái nhìn chằm chằm quang mang bắn ra bốn phía màu đen đống đá. Tại hai người ánh mắt khiếp sợ bên trong, màu đen đống đá phía trên không gian giống như mặt hồ, nổi lên gợn sóng. Một đạo màu xám quỷ dị môn hộ chậm rãi hiện hiện, phía trên khắc họa lấy cổ lão quỷ quái đồ đằng, tản ra khí tức làm người ta run sợ. Ầm ầm, màu xám môn hộ đột nhiên chậm chạp mở ra, một cỗ cực kỳ rét lạnh thi khí cuồng tiết ra. Thật là thân thiết khí tức. Quán Nhi gắt gao nhìn chằm chằm kia nửa mở màu xám môn hộ, thần sắc mở mịt bên trong còn mang theo vẻ kích động. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng, những ngày này trong Minh Minh kia cố triệu hoán chi ý, liền đến bắt nguồn từ tòa này màu xám môn hộ về sau. Bí cảnh a. Phương Mặc nhìn xem cái kia đạo quỷ dị màu xám môn hộ, ánh mắt lấp loé. Chủ nhân. Quán Nhi ngẩng đầu nhìn Phương Mặc, đôi mắt bên trong lộ ra vẻ hỏi thăm. Đi, đi vào. Phương Mặc quyết định thật nhanh, lôi kéo Quán Nhi biến mất tại kia màu xám trong cánh cửa. Đương Phương Mặc thân ảnh của hai người biến mất, đáy vực chung quanh vô tận thi khí chạy ngược mà quay về, màu xám môn hộ một tiếng ầm vang tùy theo quan bế, chợt biến mất không còn tăm tích. Toàn bộ đáy vực lần nữa khôi phục tĩnh mịch, đầy đất trong hải cốt, một tòa màu đen đống đá lặng lặng đứng lặng. Chờ Phương Mặc mở mắt lần nữa lúc, hai người thân ở một mảnh mờ tối trong thiên địa. Trong không khí tràn ngập nồng đậm thi khí, dưới chân khắp nơi đều là trần trụi bên ngoài bạch cốt âm u, dương mắt nhìn lên, những cái kia bạch cốt một mực lan tràn đến chân trời, mênh mông vô bờ. Đây cũng là một chỗ hậu thiên bí cảnh. Phương Mặc nhìn xem bên trong vùng thế giới này quỷ dị cảnh tượng, nhẹ giọng tự nói: "Chủ nhân, ngươi nhìn nơi đó." Đột nhiên, Quán Nhi xa xa một chỉ, thanh âm bên trong lộ ra một tia kinh dị. Thuận Quán Nhi ngón tay phương hướng, Phương Mặc nhìn thấy ánh mắt cực điểm chỗ, đứng bước một tòa cự đại cung điện, phảng phất một đầu kinh khủng thi thú, phủ phục tại cái này bạch cốt đại địa phía trên. "Đi." Phương Mặc không do dự, mang theo Quán Nhi hóa thành một đạo huyết sắc kinh hồng, hướng phía nơi xa tòa kia thần bí cung điện lao đi. Nửa nén hương về sau, một tòa rộng rãi màu đen cung điện xuất hiện tại Phương Mặc trước mặt. Trước điện, đứng vững vàng hai tôn cao mấy chục trượng màu đen pho tượng toàn thân bị áo giáp bao khỏa, to lớn dưới mũ giáp, một mảnh đen kịt, thấy không rõ khuôn mặt, tản ra trang nghiêm uy lệ chi ý thiên thi điện. Phương Mặc nhìn xem khối kia to lớn bắt mắt hắc ngọc bảng hiệu, hai con người nhắm lại. Quả nhiên cùng dị thi có quan hệ. Trước mắt tòa này thiên thi trong điện, tản ra cùng Quán Nhi trên thân giống nhau như lúc dị thi chi khí. Ngay sau đó, Phương Mặc mang theo Quán Nhi, chậm rãi tiến vào cung điện. Một bước vào cung điện, cảnh tượng trước mắt để Phương Mặc con người hơi co lại. Chỉ gặp đại điện trống trải bên trong, đứng lặng lấy từng dãy màu đen quan tài, lít nhá lít nhít, để cho người ta dùng mình. Phương Mặc thấy thế, chậm rãi đưa tay dán tại một bộ quan tài phía trên. Một cỗ lạnh lẽo khí âm hàn trong nháy mắt đánh tới, Phương Mặc thần sắc không thay đổi, vận chuyển huyết nguyên lực, muốn xâm nhập quan tài. Lại không nghĩ quan tài bên trong đột nhiên xuất hiện một cỗ vô hình thi khí bình chướng, đem hắn nguyên lực ngăn cách. "Hả?" Phương Mặc thu tay lại, sắc mặt nghiêm trọng. Vừa mới kia cỗ ngăn cách mình nguyên lực thi khí, tà dị mà cường đại, giống nhau trận đánh lúc trước ngũ lôi trần quân cảm giác. Nguyên quân cảnh. Chẳng lẽ lại những này màu đen quan tài bên trong đều táng lấy nguyên quân cảnh thi thể? Không, không có khả năng. Phương Mặc nhìn xem trong đại điện từng dãy màu đen quan tài, phối hợp lắc đầu. Nhiều như vậy nguyên quân cảnh thi thể, làm sao có thể? Phanh phanh. Quan tài va chạm thanh âm đột nhiên tại Phương Mặc vang lên bên tai. Phương Mặc quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Quán Nhi mặt mũi tràn đầy kinh dị nhìn xem trước mặt chậm rãi chấn động màu đen quan tài. Không được đụng. Phương Mặc một tay lấy Quán Nhi đặt ở quan tài bên trên tay nhỏ lấy ra, sắc mặt trầm xuống. Quỷ dị chính là, Quán Nhi tay nhỏ vừa rời đi quan tài, cô kia quan tài trong nháy mắt yên tĩnh lại. "Chủ nhân, Quán Nhi khí tức giống như có thể tỉnh lại bọn chúng." Quán Nhi như là phạm sai lầm hài tử, rụt rè nhìn xem Phương Mặc. Nghe vậy, Phương Mặc mặt trầm không nói, không biết suy nghĩ cái gì. Tạm thời không được đụng những này quan tài. Một lát sau, Phương Mặc trầm giọng nói: "Ừm ân." Quán Nhi nhu thuận gật đầu, chăm chú tựa ở Phương Mặc bên cạnh, không còn đụng vào những cái kia màu đen quan tài. Lập tức, Phương Mặc ngẩng đầu, xuyên qua từng cỗ màu đen quan tài, đưa ánh mắt về phía chỗ cao nhất một tòa sơn hắc ngọc trên mặt đế. Chỉ gặp kia sơn hắc ngọc trên mặt đế, ngồi ngay thẳng một bộ bóng ánh sáng long lanh hải cốt, cổ quái là, cô kia hải cốt trên thân, còn hất lên một kiện áo mãng bào màu đen. Phương Mặc mắt lộ ra tinh quang, chậm rãi hướng phía cao tọa đi đến. Rất nhanh, Phương Mặc liền tới đến cỗ kia thi cốt trước mặt. Nguyên quân cảnh thi cốt. Phương Mặc nhẹ nhàng chạm đến lên trước mặt hải cốt, ánh mắt ngưng lại. hắn cảm nhận được một cỗ cùng trước đó Khô Lâu Vương trên người cỗ kia thi cốt đồng dạng khí tức. "Chủ nhân, nó cũng là dị thi." Quán Nhi hai tay ôm thật chặt Phương Mặc cánh tay, ánh mắt kích động nhìn trước mắt cỗ này thi cốt. "Chính là nó, chính là cỗ khí tức này, một mực tại từ nơi sâu xa hấp dẫn lấy mình." Chương 463, Thất Dạ Thi Quân. Chương 463, Thất Dạ Thi Quân kia có nguồn gốc từ huyết mạch bên trong cộng mình, để Quán Nhi trong lúc nhất thời kích động không kềm chế được. Phương Mặc nhìn chăm chú trước mặt hải cốt, trầm mặc không nói. Bạch cốt khắp nơi trên đất bí cảnh, rộng rãi thiên thi điện, lít nha lít nhít đứng lặng lấy quỷ dị quan tài. Đây hết thảy, không một không tại tỏ rõ lấy trước mặt cố này dị thi, lai lịch thân phận tuyệt đối không đơn giản. Đột nhiên, Phương Mặc thần sắc khẽ động, tay áo vung khẽ, cô kia dị thi thể bên trên áo mãng bào màu đen cao cao giơ lên, hiển lộ ra một bản ố vàng cổ tịch. Nhìn thấy cổ tịch trong ngay mắt, Phương Mặc trong mắt tinh quang lóe lên, chậm rãi đưa tay, như muốn cầm lấy. "Hả?" Phương Mặc khẽ gi một tiếng. Hắn phát hiện tùy ý hắn dùng lực như thế nào, quyển kia cổ tịch vậy mà đều không nhúc nhích tí nào. Chợt, Phương Mặc âm thầm vận chuyển huyết nguyên lực, sắp tán phát ra huyết quang bàn tay lần nữa che kín đi lên. Một cỗ bảng bạc thi khí trong nháy mắt từ cổ tịch bên trên bắn ra, đem Phương Mặc bàn tay trùng điệp bắn ra. Phương Mặc nhìn một chút bàn tay, lại nhìn một chút lần nữa trở nên yên nắng cổ tịch, nhíu mày. Hắn không có lần nữa nếm thử, mà là quay đầu nhìn về phía bên cạnh Quán Nhi. Quán Nhi ngầm hiểu, tham dò tính đem tay nhỏ đưa tới. "Ông." Ngay tại Quán Nhi vừa mới chạm đến quyển kia cổ tịch thời điểm, một cỗ vô hình cường đại thi khí trong nháy mắt từ trong cổ tịch quét sạch mà ra, trong chớp mắt liền tràn ngập toàn bộ đại điện. Quán Nhi kinh hô một tiếng, theo bản năng thu hồi tay nhỏ. Cùng lúc đó, cổ tịch mặt ngoài phát ra chói mắt bạch quang. Tại hai người kinh dị trong ánh mắt, ố vàng cổ tịch biến thành một viên không tì vết bạch ngọc cổ giản, tản ra huyền ảo khí tức cổ xưa. "Không có, nghĩ đến chờ đợi nhiều năm như vậy, ta rốt cục chờ đến." Nương theo lấy một đạo tang thương thanh âm, một đoàn màu xám khí thể từ bạch ngọc cổ giản bên trong phiêu nhiên mà ra, tại phía trên cung điện quần quần hội tụ, hình thành một cái hình người hình dáng. Quán Nhi đôi mắt đẹp trừng lớn, tuyệt mỹ gương mặt bên trên tràn đầy kinh ngạc. "Ngươi là ai?" Phương Mặc nhìn xem phía trên đoàn kia không ngừng bặm bẹo hình người xương mù xám, ánh mắt ngưng lại. "Ta chính là Thất Dạ Thi Quân." Hình người xương mù xám không ngừng bặm bẹo, tang thương thanh âm bên trong mang theo một tia bệ nghệ chúng sinh uy nghiêm. "Thất Dạ Thi Quân." Phương Mặc tự nói một tiếng, thần sắc không có biến hóa chút nào. Hắn chưa từng nghe qua cái gì Thất Dạ Thi Quân. "Ta vài ngàn năm trước bị người trọng thương, phát giác được đại nạn sắp tới, liền lưu lại chỗ này chuyển thừa chi địa cùng một sợi thần thức tăng niệm, chỉ để lại ta dị thi một mạch lưu lại một đạo chuyển thừa. Làm sao mấy ngàn năm thời gian, ta đều không có trở đến một vị đồng tộc." Thất Dạ Thi Quân thanh âm bên trong mang theo thật sâu thở dài. "Bất quá thiên đạo vẫn là chiếu cố ta dị thi một mạch, tại ta chi tàn niệm sắp tiêu tán thời khắc, rốt cục để chúng ta đến." Thanh âm rơi xuống, Quán Nhi liền phát giác được một đạo vô hình ánh mắt nhìn về phía mình, nàng theo bản năng nắm chặt Phương Mặc cánh tay. "Chuyển thừa?" Phương Mặc không để ý đến Thất Dạ Thi Quân cảm khái, nhẹ cảm bắt lấy trọng điểm. "Không tệ, ta dị thi một mạch chuyển thừa." Thất Dạ Thi Quân trong giọng nói mang theo một vòng ngạo nghễ. "Chủ nhân." Quán Nhi nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía Phương Mặc, trong đôi mắt đẹp không thể che hết hưng phấn cùng kích động. "Chủ nhân." Thất Dạ Thi Quân ngữ khí tăng thêm, sương mù xám bốc lên. Một giây sau, Phương Mặc liền cảm giác sương mù xám bên trong phát ra một đạo ánh mắt bén nhọn, rơi vào trên người mình. "Chỉ là nhân tộc, cũng dám cùng ta dị thi một mạch ký kết chủ tớ chi khế, đáng chém." Theo Thất Dạ Thi Quân quát lạnh một tiếng, sương mù xám bặm mẹo, một đạo như vực sâu uy áp hướng phía Phương Mặc tuân ra mà tới. Trong điện những cái kia màu đèn quan tài bên trong tồn tại, phản phất cũng đã nhận ra Thất Dạ Thi Quân lửa giận. Từng cỗ quan tài bắt đầu kịch liệt lắc lư, bên trong không ngừng phát ra loảng xoảng tiếng vang, tựa hồ muốn phá quan tài mà ra. "Không cho phép tổn thương chủ nhân." Quán Nhi thấy thế, trực tiếp ngăn tại Phương Mặc trước người, hướng phía Thất Dạ Thi Quân lộ ra một đôi sắc nhọn bạch ngọc răng nanh, như là một con nổi giận sư tử cái. "Thân là dị thi nhất tộc, sao có thể như thế từ tiện thân phận, giữ gìn một ti tiện nhân loại?" Thất Dạ Thi Quân thanh âm bên trong mang theo một tia tức giận, nhưng là nương theo lấy thanh âm của hắn, trong không khí kia cố kinh khủng uy áp cũng biến mất theo, đại điện khôi phục lại bình tĩnh. Quán Nhi là cam tâm tình nguyện cùng chủ nhân ký kết khế ước, Quán Nhi muốn vĩnh viễn đi theo chủ nhân bên người, ai cũng không thể thương tổn chủ nhân. Quán Nhi nhìn xem Thất Dạ Thi Quân, tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kiên định. "Ngươi?" Thất Dạ Thi Quân chán nản, sương mù xám bốc lên không chừng, tản mát ra trận trận âm hàn chi ý, đại điện bên trong bầu không khí lần nữa khẩn trương lên. Quán Nhi không yếu thế chút nào nhìn thẳng Thất Dạ Thi Quân, mà Phương Mặc thì là từ đầu đến cuối mặt không thay đổi nhìn xem Thất Dạ Thi Quân hóa thành đoàn kia sương mù xám, không nói một lời. "Thật lâu." "Ai? Thôi, ta hiện tại chẳng qua là một sợi sắp tiêu tán tàn niệm, chỉ cần ta dị thi một mạch chuyển thừa bất diệt liền tốt." Thất Dạ Thi Quân trong giọng nói tràn ngập cô đơn. Nghe vậy, Quán Nhi trên mặt hiện lên vẻ mừng như điên, trong đôi mắt đẹp tràn đầy chờ mong. Phương Mặc ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn đối với cái gọi là dị thi chuyển thừa cũng cảm thấy rất hứng thú. "Ta dị thi một mạch, linh trí thiên hải, tuy thuộc thi loại, nhưng lại cùng người không khác, mà lại vô luận thân thể, thiên phú đều vô cùng cường đại, có thể nói bất tử bất diệt." Thất Dạ Thi Quân thanh âm bên trong lộ ra nồng đậm ngạo nghệ chi ý, "Nhưng ta một trong mạch mặc dù cường đại, lại thụ thiên đạo hạn chế, không chỉ có sinh ra điều kiện cực kỳ hà khắc, còn không cách nào tu luyện nhân tộc công pháp. Bởi vậy, vì đền bù cái này một tệ nạn, vạn năm trước, một vị thiên tư siêu tuyệt dị thi kết hợp vô số nhân tộc công pháp, bế quan ngàn năm, rốt cục đánh vỡ tiên thiên hạn chế, đã sáng tạo ra độc thuộc về ta dị thi nhất tộc tu luyện công pháp." Thất Dạ Thi Quân thanh âm bên trong mang theo mãnh liệt ba động, nhưng ngay sau đó, hắn liền chuyện nhanh quay ngược trở lại, trong giọng nói tràn đầy hận ý, chưa từng nghĩ vị kia dị thi lão tổ xuất quan này, liền nhận lấy vô số nhân tộc tu sĩ vây công, song phương kịch chiến 7 ngày 7 đêm, vị kia dị thi lão tổ cuối cùng không địch lại, thân tử đạo tiêu. Vì cái gì nhân tộc sẽ vây công vị kia dị thi lão tổ? Quán Nhi đột nhiên nhỏ giọng hỏi thăm. Sương mù xám yên lặng một lát, sau đó thất dạ thi quân thanh âm chậm rãi truyền ra. Bởi vì sợ hãi, ta một trong mạch tiên thiên cường đại đã để nhân tộc kiêng kỵ, nếu như lại đột phá hạn chế tu luyện công pháp, đó chính là chân chính người tiên. Cái này để người ta tộc những tu sĩ kia cảm nhận được thật sâu bất an. Bởi vậy, bọn hắn muốn đem nguy hiểm bóp chết tại này sinh bên trong. Nha. Quán Nhi cái hiểu cái không gật gật đầu. Bất quá may mắn, vị kia dị thi lão tổ mặc dù bất lạc, nhưng là hắn sáng tạo dị thi công pháp lại để lại xuống tới. Vừa mới nói xong, viên kia bạch ngọc cổ giản chậm rãi bay tới sương mù xám bên cạnh. Quán Nhi chăm chú nhìn không trung lơ lửng bạch ngọc cổ giản, ánh mắt sáng rực. Tốt, đã chờ đến ta một trong mạch người thừa kế, kia ta cũng có thể yên tâm, hy vọng tương lai, ngươi đừng cho dị thi một mạch truyền thừa đoạn tuyệt. Ừm ân, Quán Nhi nhất định sẽ cố gắng tu hành. Quán Nhi trọng trọng gật đầu, thần sắc kích động. Bành! Sương mù xám tiêu tán, thất dạ thi quân khí tức hoàn toàn biến mất trong đại điện. Theo thất dạ thi quân khí tức biến mất, viên kia bạch ngọc cổ đơn giản hóa làm một đạo màu trắng lưu quang, hướng phía Quán Nhi kích xạ mà đi. Quán Nhi kích động có chút ngẩng đầu, nên đón truyền thừa. Nhưng một giây sau, một đạo bóng ma đem Quán Nhi bao phủ. Phương Mặc xuất hiện ở Quán Nhi trước người, chỉ gặp hắn mặt không biểu tình, tay phải nâng lên, một đạo huyết sắc bình chướng đống nhiên hiện hiện, đem viên kia bạch ngọc cổ giản ngăn cản bên ngoài. Ngay tại Quán Nhi vạn phần nghi hoặc thời khắc, Phương Mặc chậm rãi mở miệng, lao ra hỏa, ngươi cái này chướng nhãn chi pháp, tại trước mặt bản tọa vô dụng. Chương 464, một câu nói toạc ra chương 464, một câu nói toạc ra chủ nhân. Quán Nhi không hiểu nhìn xem Phương Mặc. Nàng không rõ chủ nhân vì cái gì đột nhiên đối viên kia bạch ngọc cổ giản nói ra như thế không hiểu thấu một câu. Phương Mặc không có giải thích, vẫn như cũ mặt không thay đổi nhìn xem huyết sắc bình chướng bên ngoài bạch ngọc cổ giản. Lúc này, bạch ngọc cổ giản gắt gao chống đỡ tại huyết sắc bình chướng phía trên, tựa hồ muốn chèn phá cái sau. Máu hoa lưu chuyển, gợn sóng liên liên. Cái kia đạo huyết sắc bình chướng như là lệch trời, nằm ngang ở bạch ngọc cổ giản trước mặt, một chút không phá. Vô dụng. Phương Mặc khẽ lắc đầu, thản nhiên nói. Đột nhiên, viên kia bạch ngọc cổ giản bộc phát ra lóa mắt bạch quang, thật giống như bị chọc giận, bắt đầu không ngừng va chạm huyết sắc bình chướng. Vành, vành, vành. Tiếng va đập giống như kinh lôi, to lớn lực trùng kích để huyết sắc bình chướng nổi lên đạo đạo gợn sóng. Sau một hồi, tựa hồ biết không cách nào đánh phá huyết sắc bình chướng, bạch ngọc cổ giản ngừng lại, nhẹ nhàng trôi nổi tại không. Ha ha, có ý tứ tiểu gia hỏa. Thất dạ thi quân thanh âm giản mùa từ bạch ngọc cổ giản bên trong chậm rãi truyền ra. Chỉ bất quá giờ phút này trong âm thanh của hắn tràn đầy băng lãnh. Ngươi. Quán Nhi trừng lớn hai mắt, chăm chú nhìn huyết sắc bình chướng bên ngoài bạch ngọc cổ giản, chấn động vô cùng. Nàng không nghĩ tới rõ ràng vừa rồi đã tiêu tán thất dạ thi quân vậy mà lại xuất hiện lần nữa. Mà Phương Mặc thì là thần sắc bình tĩnh, phản phất đối với cái này sớm có đoán trước. Bổn quân rất muốn biết, ngươi lại như thế nào nhìn thấu bổn quân? Bạch ngọc cổ giản bên trong lần nữa truyền đến thất dạ thi quân thanh âm. Phương Mặc cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, từ nhìn thấy ngươi thi cốt một khắc kia trở đi, bản tọa liền biết ngươi lão gia hỏa này không thích hợp. Dị thi, giữa thiên địa dị loại, cũng có thể nói là thiên đạo sủng nhi, bất hủ không thay đổi, cơ hồ cùng nhật nguyệt đồng thọ. Liền xem như thụ nặng hơn nữa tổn thương, theo thời gian trôi qua, đều sẽ chậm rãi khôi phục. Trừ phi là bị cường đại ngoại lực trong nháy mắt phá hủy, hôi phi yên diệt, nếu không dị thi là sẽ không dễ dàng tử vong. Nói đến đây, Phương Mặc dừng một chút, liếc mắt bên cạnh cố kia hài cốt, ý vị thâm trường nói, đây chính là ngươi sơ hở lớn nhất. Ha ha, thì ra là thế, bổn quân sát thực phạm vào một cái cấp thấp sai lầm. Bạch ngọc cổ giản bên trong truyền ra thất dạ thi quân trầm thấp tiếng cười. Mà lại, ngươi mặc dù nấp rất kỹ, nhưng là bản tọa tại chạm đến ngươi thi cốt trong nháy mắt đó, liền cảm giác được trong đó kia cố bị ngươi phong ấn bàng bạc huyết khí. Cái này thời gian dài rằng giặc bên trong, ngươi hẳn là một mực tại lợi dụng huyết khí đến tầm bổ mình thi cốt cùng hồn niệm, mà trong điện những ngày quan tài chính là ngươi huyết khí nơi phát ra. Nói, Phương Mặc đưa ánh mắt về phía dưới những cái kia màu đen quan tài. Ngươi lại có thể cảm giác được bổn quân huyết khí phong ấn. Thất dạ thi quân thanh âm bên trong lộ ra một tia ngoài ý muốn. Phương Mặc không để ý đến thất dạ thi quân kinh ngạc, lần nữa chậm rãi nói, lão gia hỏa, nếu như bản tọa đoán không sai, trong miệng ngươi vạn năm trước vị kia dị thi lao tổ nói liền là chính ngươi. Như thế trăm phương ngàn kế, ngươi mục đích hẳn là muốn đoạt xá đi. Lời này vừa nói ra, Quán Nhi đứng sau lưng Phương Mặc, khiếp sợ miệng nhỏ khẽ nhếch, đứng chết chân tại chỗ. Liền ngay cả bạch ngọc cổ giản bên trong thất dạ thi quân cũng trở nên yên lặng. Toàn bộ đại điện bên trong lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch. Ha ha. Thật lâu, bạch ngọc cổ giản bên trong truyền ra thất dạ thi quân băng lãnh tiếng cười. Thật thông minh tiểu gia hỏa, bất quá vẫn như cũ không cải biến được các ngươi tiếp xuống vận mệnh. Vừa mới nói xong, bạch ngọc cổ giản bên trong đột nhiên bắn ra một đạo u quang. Cái kia đạo u quang không có chút nào trở ngại xuyên thấu huyết sắc bình chướng, hướng phía Phương Mặc hai người phương hướng cực tốc mà tới. Phương Mặc hơi biến sắc mặt, trong điện quang hỏa thạch, hắn đột nhiên bắt lấy Quán Nhi cánh tay, hóa thành huyết vụ, biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, thân ảnh của hai người xuất hiện tại trong đại điện. Để Phương Mặc ngoài ý muốn chính là, cái kia đạo lũ quang cũng không có truy kích, mà là trực tiếp chui vào cao tọa bên trên cố kia hải cốt bên trong. Ông, một đạo quang mang chói mắt từ hải cốt bên trong bắn ra, u ám đại điện bị chiếu rọi phảng phất giống như ban ngày. Tại Quán Nhi ánh mắt khiếp sợ bên trong, huyết nhục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại hải cốt mặt ngoài mọc ra. Vô số tinh hồng mầm thịt tương hỗ giao tiếp, cuốn quanh, từng đầu huyết sắc kinh mạch giao thoa tung hành. Bàng bạc huyết khí lấp kín cả tòa đại điện, Quán Nhi theo bản năng thở sâu, Phương Mặc thì là bất vi sở động, chăm chú nhìn vị dị biến hóa thi hải, ánh mắt ngưng lại. Trong chớp mắt công phu, Cao tọa bên trên hài cốt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cái vóc người thon dài, thân thể cân xứng tuổi trẻ nam tử. Mái tóc dài màu đen tùy ý rủ xuống tại trước ngực, khuôn mặt anh tuấn, góc cạnh rõ ràng, một đôi dài nhỏ con ngươi lộ ra từng tia băng lãnh sắc bén, giống như trong đêm tối cô ứng, cao ngạo lãnh khốc, vênh váo hung hăng. Thất Dạ Thi Quân chậm rãi đem trên mặt đất áo mãng bào màu đen nhặt lên, mặc lên người, một cỗ vô hình quân vương chi khí tùy theo phát ra, cao cao tại thượng, bệ nghệ bật bật. Rồi, Thất Dạ Thi Quân chậm rãi vặn vẹo một chút cái cổ, phản phất tại thích ứng thân thể của mình. Ha ha, không thể không nói, ngươi tiểu gia hỏa này quả thật làm cho bổn quân có chút ngoài ý muốn. Thất Dạ Thi Quân cư cao lâm hạ nhìn xem Phương Mặc, ánh mắt bên trong tràn đầy băng lãnh. Bất quá, trước thực lực tuyệt đối, những này đều không có chút ý nghĩa nào. Vừa mới nói xong, một cỗ kinh khủng uy áp từ Thất Dạ Thi Quân thể nội quét sạch mà ra. Âm phong được khởi, đại điện chấn động. Nồng đậm thi khí hóa thành từng đầu dương nhanh múa vút màu xám cự long, nhao nhao hướng phía Phương Mặc đánh tới. Quán Nhi sắc mặt trắng bệnh, mặt lộ vẻ sợ hãi. Cỗ này vô thượng uy thế để nàng toàn thân run rẩy, căn bản sinh không nổi một tia lòng phản kháng. Nguyên quân cảnh. Cái này Thất Dạ Thi Quân là nguyên quân cảnh cường giả khủng bố. Phương Mặc thấy thế, đem Quán Nhi kéo lại sau lưng, ngay sau đó, ngập trời khát máu khí tức từ thể nội ẩm vang một phát. Gió tanh đại tác, huyết khí vô biên. Vô tận huyết khí hóa thành một đạo huyết sắc quang mạc, vắt ngang tại Phương Mặc trước người. Ầm ầm. Những cái kia màu xám cự long đụng vào huyết sắc quang mạc phía trên, nhao nhao hóa thành thi khí tiêu tán. Thật là nồng nặc khát máu chi khí. Thất Dạ Thi Quân nhìn xem Phương Mặc trước người cái kia đạo huyết sắc quang mạc, mắt lộ ra kinh ngạc. Người trẻ tuổi này trên thân ẩn chứa khát máu chi khí, mức độ đậm đặc vậy mà cùng vạn năm trước những cái kia giết chóc ngập trời tuyệt thế đại ma tương xứng. Phải biết những cái kia cùng mình cùng lúc đại ma đều là sát nghiệt ngập trời nguyên quân cảnh đại tu sĩ, mà người trẻ tuổi trước mắt này chẳng qua là chỉ là nguyên vương cảnh cửu trọng. Thất Dạ Thi Quân trong lòng có chút kinh nghi. Lao ra hỏa, đừng lại trang mô tác dạng. Phương Mặc nhìn xem cao tọa bên trên Thất Dạ Thi Quân, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường. Ngươi bây giờ, nếu như còn có được nguyên quân cảnh thực lực tu vi, chỉ sợ ngay từ đầu liền cường thế đoạt xá, làm gì trăm phương ngàn kế cùng bản tọa quần nhau lâu như vậy. Bản tọa đoán không lầm, vạn năm trước ngươi quả thật bị nhân tộc vây công, ngoài điện vô tận thi cốt chính là chứng minh. Mà ngươi, mặc dù chưa chết, nhưng chỉ sợ bị thương lại cực kỳ nghiêm trọng, dù là trải qua vạn năm đều không thể triệt để khôi phục. Cho nên ngươi lưu lại tiến vào nơi đây bí cảnh manh mối, chỉ có cùng là dị thi một mạch mới có thể khám phá manh mối. Mà ngươi cần làm chính là ở chỗ này lặng lặng chờ đợi cái kia có thể bị ngươi đoạt xá người hữu duyên. Ha ha, lão gia hỏa, bản tọa nói có đúng không? Chương 465, Thất Dạ Thi Quân chấn kinh. Chương 465, Thất Dạ Thi Quân chấn kinh. Thất Dạ Thi Quân sắc mặt tâm trầm, không nói gì. Giống nhau Phương Mặc nói, vạn năm trước trận đại chiến kia, hắn xác thực thâm thụ trọng thương, dẫn đến cảnh giới rơi xuống, từ nguyên quân cảnh ngũ trọng trực tiếp rơi xuống đến nguyên quân cảnh. Cái này vạn năm thời gian, tuy có huyết khí tầm bổ, nhưng này vẹn vẹn kéo dài hơi tàn, duy trì hiện trạng, muốn quay về đỉnh phòng, chỉ có đoạt xá. Hắn muốn định lợi dụng truyền thừa dụ dỗ, trực tiếp tiến vào tên kia nữ hoa dị trong thi thể đoạt xá, không nghĩ tới lại bị người tuổi trẻ trước mắt nhìn thấu, mà lại đối phương còn đem mình trước mắt trạng thái phân tích chuẩn xác không sai, cái này khiến Thất Dạ Thi Quân khiếp sợ không thôi. Không chỉ có như thế, trên người đối phương tản ra kia cố nồng đậm khát máu chi khí, cũng làm cho Thất Dạ Thi Quân kinh nghi bất định. Thất Dạ Thi Quân lúc này trong lòng rất là hoài nghi, trước mắt tên này nam tử trẻ tuổi, sẽ không phải là bị đoạt xá sau cái nào đó ma đạo lao quái vật à? Nghĩ đến cái này, Thất Dạ Thi Quân hí mắt, nhìn chừng chừng lấy Phương Mặc, chậm rãi nói, ngươi đến tột cùng là ai? Bản tọa, Phương Mặc. Phương Mặc một mặt bình tĩnh. Phương Mặc. Thất Dạ Thi Quân sầm mặt lại, hiển nhiên đối với câu trả lời này cũng không hài lòng. Hừ, chỉ là nguyên vương cảnh tu vi, cũng dám ở bổn quân trước mặt tự xưng bản tọa, ai cho ngươi là gan? Vừa mới nói xong, một cỗ vô biên băng lãnh sát ý từ Thất Dạ Thi Quân thể nội tuôn ra, như sóng biển quét sạch toàn bộ đại điện. Vốn cho rằng sẽ đụng phải một vị nguyên quân cảnh cường giả, không nghĩ tới lại là một cái kéo dài hơi tàn lao ra hỏa. Phương Mặc không nhìn kia cỗ sát ý ngập trời, khẽ lắc đầu, trong lời nói lộ ra một bóng thất vọng. Cuồng vọng. Phương Mặc, để Thất Dạ Thi Quân trong nháy mắt nổi giận. Chưa từng có người nào dám đối bản quân như thế bất kính, hôm nay, bổn quân định để ngươi hình thần câu diệt. Dứt lời, một cỗ khí tức kinh khủng từ Thất Dạ Thi Quân thể nội ầm vang một phát. Thi khí cuồn cuộn, sát ý ngập trời. Bàng bạc thi khí hóa thành một đầu to lớn thi khí cự long, xông phá đại điện, thẳng lên vân tiêu. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn, bụi mù nổi lên một phía. Đợi đến bụi mù tan hết, Thất Dạ Thi Quân sắc mặt băng lãnh đứng ở hư không bên trong, ở phía sau hắn, thình lình hiện ra một ngụm to lớn quan tài hư ảnh. Quan tài đen như mực, thi khí quanh quẩn, xuyên thấu qua thi khí, mơ hồ có thể nhìn thấy, quan tài trên khuôn mặt khắc họa lấy vô số đạo sinh động như thật dữ tợn bóng người. Quỷ dị chính là, những bóng người kia đều là cùng nhau hướng về một phương hướng quỳ lạy. Xa xa nhìn lại, thình lình chính là một bức vạn thi triều bái chi cảnh. Nguyên tướng. Phương Mặc đứng tại trong điện, ngẩng đầu nhìn Thất Dạ Thi Quân phía sau quan tài hư ảnh, hai con người nhắm lại. Mặc dù không biết vì cái gì đã rơi xuống nguyên quân cảnh Thất Dạ Thi Quân, còn có thể có được nguyên tướng, nhưng là cỗ kia quan tài hư ảnh phát tán ra khí tức, để Phương Mặc trong lòng dâng lên một cỗ chiến ý tại đối mặt chân chính nguyên quân cảnh trước đó, lấy trước cái này Thất Dạ Thi Quân luyện tay một chút, tựa hồ cũng không tệ. Vừa nghĩ đến đây, nguyên vương cảnh cửu trọng khí tức từ Phương Mặc thể nội tuôn trào ra, cả tòa đại điện trong nháy mắt bị huyết sắc bao phủ. Một giây sau, Phương Mặc thân ảnh xuất hiện trên hư không, cùng Thất Dạ Thi Quân xa xa tương đối. Ở phía sau hắn, ngập trời huyết khí hóa thành vô biên huyết hải, che khuất bầu trời. Thật không nghĩ tới ngươi chỉ là một nguyên vương cảnh tu sĩ, vậy mà có được như thế bàng bạc huyết khí. Ha ha, thật sự là trời trợ giúp bổn quân. Nhìn xem Phương Mặc sau lưng vô biên huyết hải, Thất Dạ Thi Quân ngửa mặt lên trời cùng tiếu. Trước mặt cái này gọi Phương Mặc ra hỏa, thể nội ẩn chứa huyết khí sự hùng hậu, đơn giản có thể so với một nguyên quân cảnh tu sĩ. Một khi mình đem cỗ này huyết khí hấp thu, lại đem phía dưới tên kia nữ hoa đoạt xá, mình tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn quay về nguyên quân cảnh. Nghĩ đến cái này, Thất Dạ Thi Quân trong lòng cũng hỉ. Nhìn xem cùng tiếu không chỉ Thất Dạ Thi Quân, Phương Mặc thần sắc đạm mạc đưa tay vung lên. Trong chốc lát, huyết hải bốc lên, vô số đầu dữ tợn huyết sắc xúc tu chen chúc mà ra, như là như hồng thủy, hướng phía Thất Dạ Thi Quân gào thét mà đi. Gió tanh nổi lên bốn phía, huyết sắc đầy trời. Thất Dạ Thi Quân nhìn xem đầy trời huyết sắc dòng lũ, mắt lộ ra khinh thường. Hừ, không biết tự lượng sức mình, hôm nay bổn quân liền để ngươi biết cái gì là tuyệt vọng. Nói xong, Thất Dạ Thi Quân sau lưng quan tài hư ảnh hơi rung nhẹ, bàng bạc thi khí cuồng tiết ra, trong chớp mắt liền che đậy cả mảnh trời không. Một giây sau, đầy trời thi khí hóa thành một thanh to lớn vô cùng thi khí cự đao, đối đập vào mặt huyết sắc xúc tu lăng không hư chạm. Cong. Giữa thiên địa một đạo lạnh thấu xương đao mang hiện lên. Hư không vỡ nát, thiên địa xé rách. Kia vô số đầu huyết sắc xúc tu vẹn vẹn một mấy mắt, liền bị kia kinh thiên đao mang chém vỡ, hóa thành đầy trời huyết khí, tiêu tán trong không. Một màn này, bị Phương Mặc để ở trong mắt, ánh mắt của hắn không có chút nào gợn sóng, chỉ là nhẹ giọng lẩm bẩm, đây chính là nguyên tướng uy lực a. Ha ha, đây chính là nguyên tướng cường đại. Sợ choáng băng a. Bất quá đã chậm, bổn quân biết chun chút đưa ngươi hút hầu như không còn. Ha ha. Thất Dạ Thi Quân coi là Phương Mặc bị vừa rồi công kích hù dọa, cùng tiếu liên tục. Lúc này ở Thất Dạ Thi Quân trong lòng, Phương Mặc đã là thịt cá trên tất gỗ mặc cho mình làm thịt. Nếu như đây chính là nguyên tướng uy lực, vậy liền quá làm cho bản tọa thất vọng. Phương Mặc thần sắc hờ hững chậm rãi mở miệng. Ngay sau đó, không đợi Thất Dạ Thi Quân phản ứng, một cô đáng sợ mùi huyết tinh từ Phương Mặc thể nội quét sạch mà ra. Hư không chấn động, máu uy ngập trời. Giữa thiên địa bị nhuộm thành một mảnh huyết sắc, đầy trời thi khí bị thôn vệ trong không. Cố khí tức này, Thất Dạ Thi Quân nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, hắn cảm nhận được một cỗ không giống với trước đó khát máu chi khí. Hắc ám, băng lãnh, bạo ngược, huyết tinh, tà ác. Cỗ này đáng sợ khí tức, phản phất hội tụ thế gian tất cả âm u, để Thất Dạ Thi Quân cũng vì đó run sợ. Kế tiếp một màn, càng làm cho Thất Dạ Thi Quân trực tiếp phá phòng. Chỉ gặp Phương Mặc sau lưng, chậm rãi hiện ra một bức kinh khủng núi thây biển máu chi cảnh. Vô biên trong biển máu, thi hải chìm nổi, nương theo lấy sóng máu bốc lên, phản phất có thể nhìn thấy vô số oan hồn rẽ rủa kêu rên. Mà tại kia huyết hải phía trên, nhẹ nhàng trôi nổi lấy một đóa to lớn hoa sen màu máu, khẽ đung đưa ở giữa, tản ra không hiểu quỷ dị khí tức, để cho người ta không rét mà run. Lúc này Phương Mặc, tóc đen bay lên, ánh mắt băng lãnh, toàn thân tản ra ngập trời máu uy, đứng ở huyết hải phía trên, giống như ma thần lâm thế. Nguyên tướng, Thất Dạ Thi Quân hai mắt trợn lên, phản phất giống như gặp quỷ, gắt gao nhìn chằm chằm Phương Mặc sau lưng núi thây biển máu. Sao? Làm sao có thể? Nguyên Vương cảnh làm sao lại ngưng tụ nguyên tướng? Thất Dạ Thi Quân mặt mũi tràn đầy không thể tin. Dưới mắt một màn, triệt để lật đổ Thất Dạ Thi Quân thế giới quan, hung hăng đánh thẳng vào tinh thần của hắn. Tại bản tọa nơi này, không có cái gì không có khả năng. Phương Mặc mặt không thay đổi nhìn xem Thất Dạ Thi Quân, thản nhiên nói: "Ngươi đến tột cùng là ai?" Thất Dạ Thi Quân kinh nghi bất định nhìn xem Phương Mặc. "Người giết ngươi." Phương Mặc bình tĩnh nói. Lời này vừa nói ra, Thất Dạ Thi Quân sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, hắn liếc mắt Phương Mặc sau lưng núi thây biển máu, trầm giọng nói: "Hừ, mặc dù không biết ngươi là như thế nào làm được, nhưng bổn quân không tin nó thật sự là nguyên tướng. Nhất định là ngươi lợi dụng một loại nào đó huyền thuật bí pháp, muốn mê hoặc bổn quân." Nghe vậy, Phương Mặc khỏe miệng lộ ra một vòng cười tà, nói khẽ: "Như vậy tiếp xuống, liền để bản tọa nói cho ngươi, cái gì mới thật sự là tuyệt vọng đi." Chương 466, Vạn Tà Phù chương 466, Vạn Tà Phù vừa mới nói xong, Phương Mặc sau lưng nguyên bản bình tĩnh huyết hải đột nhiên cuồng bạo, nương theo lấy gió tanh gào thét, quyền tích lấy vô số cao vạn trượng kinh thiên sóng máu, che đậy thương khung. Soạt. Theo một tiếng phá sóng thanh âm, vô số đầu tinh hồng xúc tu từ trong biển máu phóng lên tận trời, xa xa nhìn lại, như là một đạo che trời sóng máu, hướng phía Thất Dạ Thi Quân khuynh tiết mà đi. Phô thiên cái địa tinh hồng xúc tu, lôi cuốn lấy vô biên máu uy, phản phất muốn đem thế gian hết thảy bao phủ. Thất Dạ Thi Quân nhìn xem khí thế hung hăng đầy trời sóng máu, sắc mặt cũng bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Chém. Thất Dạ Thi Quân cao giọng quát chói tai, bàng bạc thi khí lần nữa ngưng tụ ra một thanh thiên địa cự đao, đón đầy trời sóng máu trùng địa quét ngang qua. Vâng. Thi khí hóa thành cự đao chạm tại sóng máu phía trên, ở bang vỡ vụn, như là giấy. Tán loạn thi khí bị sóng máu trong nháy mắt nuốt hết, tiếp tục hướng phía Thất Dạ Thi Quân vọt tới. Thất Dạ Thi Quân biến sắc, không kịp chấn kinh, hét lớn một tiếng, mở. Thanh âm rơi xuống, Thất Dạ Thi Quân phía sau chiếc kia cự quan tài hư ảnh đũ quang đại thịnh, nắp quan tài ầm vang mở ra. Trong quan đen nhánh vô cùng, giống như minh nguyên, tản mát ra một cỗ khiến người ta run sợ đáng sợ khí tức. Một giây sau, vô tận thi khí như là ngập trời như hồng thủy, từ hắc quan bên trong tuôn trào ra, điên cuồng rót vào Thất Dạ Thi Quân thể nội. Thiên địa biến sắc, thi vân dày đặc. Trong khoảnh khắc, Thất Dạ Thi Quân khí tức cực tốc kéo lên, không gian xung quanh đều bị kia cỗ đáng sợ uy thế đè ép bắt đầu vặn mèo. Thi, thần, quyền. Thất Dạ Thi Quân đối đã gần trong gang tấc huyết sắc thủy triều, đột nhiên oanh ra một quyền. To lớn quyền ảnh bao vây lấy lừng hực hắc diễm, những nơi đi qua, huyết sát xúc tu trong nháy mắt thiêu đốt tăng dã, hắc diễm quyền ảnh như là một đầu cuồng vũ hắc long, cường thế xâm nhập sóng máu chỗ sâu. Mắt thấy huyết sát xúc tu đang không ngừng tán loạn, Phương Mặc ánh mắt nhưng không có mảy may ba động. Trái lại Thất Dạ Thi Quân trên mặt lại phủ lên người thắng mỉm cười. Đây là hắn mạnh nhất một kích, đã từng chết dưới một kích này nguyên quân cảnh cường giả không dưới 5 chỉ số lượng. Mặc dù bây giờ hắn đã rơi xuống nguyên quân cảnh, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, một kích này không phải chỉ là Nguyên Vương cảnh cửu trọng có thể ngăn cản. Bất quá rất nhanh, nụ cười trên mặt hắn liền dần dần biến mất, bởi vì hắn phát hiện trong biển máu xúc tu phảng phất vô cùng vô tận, hắn thi thần quyền lại bị bao phủ tại huyết sắc xúc tu bên trong. Cái này sao có thể? Thất Dạ Thi Quân mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, lên tiếng kinh hô. Phương Mặc không nói gì, mà là đối Thất Dạ Thi Quân chậm rãi giơ lên tay phải, cách không lăng không ấn xuống. Vô số tinh hồng xúc tu trong nháy mắt đem Thất Dạ Thi Quân nuốt hết. Một lát sau, đầy trời huyết sắc rút đi, hấp hối Thất Dạ Thi Quân bị một đầu huyết sắc xúc tu dẫn tới Phương Mặc trước mặt. Ngươi đến tột cùng là ai? Thất Dạ Thi Quân lần nữa hỏi câu nói này. Chỉ bất quá hắn giờ phút này, sắc mặt khó coi, nhìn về phía Phương Mặc ánh mắt bên trong, càng là mang theo một tia sợ hãi. Mình vừa rồi một cái kia, có thể so với Nguyên Quân cảnh, lại không cách nào làm bị thương người trẻ tuổi trước mắt này mảy may. Nói một cách khác, trước mắt cái này Nguyên Vương cảnh cửu trọng người trẻ tuổi lại có đối cứng Nguyên Quân cảnh thực lực kinh khủng. Yêu nghiệt, không, quái vật. Tên trước mắt này tuyệt đối là quái vật. Phải biết Nguyên Vương cảnh cùng Nguyên Quân cảnh căn bản chính là khác nhau một trời một vực, giữa hai bên chênh lệch, giống như là trời, từ xưa đến nay, chưa hề có người có thể lấy Nguyên Vương cảnh đối cứng Nguyên Quân cảnh. Giao ra dị thi phương pháp tu luyện. Phương Mặc không có trả lời Thất Dạ Thi Quân vấn đề, lẩm bẩm nói: "Giao ra công pháp, ngươi có thể thả bổn quân." Thất Dạ Thi Quân thanh âm có chút mất tự nhiên, dù sao lấy thân phận của hắn, chưa từng như này ăn nói khép nép qua. "Không thể." Phương Mặc bình tĩnh nói. "Ngươi?" Thất Dạ Thi Quân sắc mặt càng thêm khó coi. "Bất quá ngươi có thể phụng bản tọa làm chủ, dù sao từng là Nguyên Quân cảnh tu sĩ, tại bản tọa vẫn còn có chút tác dụng." Phương Mặc thản nhiên nói. "Ngươi khinh người quá đáng." Phương Mặc, để Thất Dạ Thi Quân cảm nhận được mãnh liệt vũ nhục, để hắn đường đường thi quân, phụng người vì chủ, tuyệt không có khả năng này. "Phương Mặc, bổn quân thừa nhận không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là ngươi thắng lại như thế nào? Bổn quân chính là dị thi, ngươi giết không được bổn quân." Thất Dạ Thi Quân khiêu khích nhìn Phương Mặc một chút. Hắn rõ ràng, Phương Mặc thực lực là rất khủng bố, nhưng là hắn dù sao từng là Nguyên Quân cảnh, tiếp thụ qua thiên kiếp tẩy lễ. Bây giờ mặc dù rơi xuống cảnh giới, nhưng là toàn thân hắn xương cốt đều là Nguyên Quân cảnh cường độ, muốn phá hủy, trước mắt cái này gọi Phương Mặc giá hỏa còn làm không được. Bởi vậy, sau khi nghĩ thông suốt, Thất Dạ Thi Quân bắt đầu trở nên không có sợ hãi. "Ân, lấy bản tọa thực lực trước mắt, xác thực không thể đem người phá hủy." Phương Mặc làm như có thật khẽ bước cằm. Nghe vậy, Thất Dạ Thi Quân trên mặt lộ ra khinh miệt ý cười. "Bất quá, bản tọa cũng không nói muốn đem ngươi thôi hủy, dù sao ngươi cái này toàn thân cao thấp, đối với bản tọa đều có tác dụng lớn." Nói, tại Thất Dạ Thi Quân ánh mắt khó hiểu bên trong, Phương Mặc chậm rãi mở ra tay phải. Vô số tia máu đỏ thắm từ Phương Mặc lòng bàn tay lan tràn mà ra, quấn quýt nhau xen lẫn, lít nha lít nhít, giống như lưới tơ. Theo thời gian trôi qua, một viên máu đỏ tươi sắc phù lục thình lình phiêu phù ở Phương Mặc lòng bàn tay, máu hoa lưu chuyển, tản ra quỷ dị khí tức tà ác. Nếu như Thạch Thiếu Tu ở chỗ này, nhìn thấy cái này mai phù lục, nhất định sẽ kinh hãi muốn tuyệt. Bởi vì cái này mai huyết sắc phù lục vậy mà cùng lúc trước Cửu Dương trấn tà phù giống nhau như lúc, ngoại trừ nhan sắc cùng tán phát khí tức ngày đêm khác biệt. Cái này, đây là vật gì? Thất Dạ Thi Quân nhìn xem Phương Mặc trong tay viên kia huyết sắc phù lục, lông tơ dựng ngược. Cái này mai quỷ dị phù lục vậy mà để hắn có loại bất an mãnh liệt. "Nay phù, bản tọa gọi nó vạn tà phù, làm vị thứ nhất người kiểm tra, ngươi rất may mắn." Phương Mặc đối Thất Dạ Thi Quân lộ ra một tia tà dị mỉm cười. "Không, không." Không đợi Thất Dạ Thi Quân nói xong, viên kia vạn tà phù liền nhẹ nhàng dán tại hắn cái trán. Một giây sau, Thất Dạ Thi Quân liền cảm thấy một cỗ vô thượng khí tức tà ác trong nháy mắt bao phủ toàn thân, thể nội thi khí, huyết khí tất cả đều bị phong cấm. Không chỉ có như thế, thân thể cũng đồng dạng không thể động đậy, ngay cả âm thanh đều không thể phát ra. Thất Dạ Thi Quân lúc này chỉ có thể hướng Phương Mặc ném đi cầu xin ánh mắt. Cái sau làm như không thấy. "Ông." Đột nhiên, vạn tà phù huyết quang đại thịnh, phía trên phủ văn bắt đầu vặn vẹo tán loạn, như là từng đầu huyết sắc con run. Mấy tức về sau, một đạo huyết sắc vòng xoáy xuất hiện tại vạn tà trên bộ mặt, nương theo lấy vòng xoáy luân chuyển, Thất Dạ Thi Quân thể nội huyết khí, thi khí tất cả đều bị hút vào trong đó. Nửa nén hương về sau, nương theo lấy một tiếng mơ hồ kêu thảm, Thất Dạ Thi Quân lần nữa hóa thành một bộ hài cốt, mà khí tức linh hồn của hắn lại triệt để tan biến. Cùng lúc đó, viên địa bạch ngọc cổ giản cũng xuất hiện lần nữa tại Phương Mặc trước mặt. Nhìn xem phiêu phù ở trước mặt bạch ngọc cổ giản, còn có Thất Dạ Thi Quân thi cốt, cùng viên kia huyết quang dạng rỡ vạn tà phù. Phương Mặc khẽ miệng hơi câu, trong mắt đen nhánh bên trong lộ ra một vòng vẻ hài lòng. Chương 467, cấm địa chương 467, cấm địa phái Mao Sơn. Trang nghiêm trong đại điện, người mặc áo bào tím Thạch Kiên ngồi tại cao tọa phía trên, mà không biểu tình, không nói một lời. Phía dưới, đứng đây bốn vị tóc trắng xóa đạo bào lão giả, bốn vị lão giả mặc dù mặt mũi tràn đầy tăng thương, khe danh tung hành, nhưng là quanh thân lại đều tản ra Nguyên Vương cảnh cựu trọng cường thịnh khí tức. Bốn người chính là phái Mao Sơn tứ đại hộ pháp trưởng lão, Thiên Âm, Địa Thanh, Huyền Vân, Hoàng Ti. Chân Quân, trong khoảng thời gian này trong cấm địa tồn tại càng phát ra không an phận, mấy ngày trước đây lại đánh sâu vào phong ấn, nếu như lại tìm không đến tổ sư lưu lại cái khác ba cái cựu dương trấn tà phủ, chỉ sợ phong ấn không kiên trì được bao lâu. Thân là tứ đại hộ pháp trưởng lão đứng đầu Thiên Tâm trưởng lão nghiêm nghị nhìn xem Thạch Kiên, trầm giọng nói. Nghe nói như thế, cái khác ba vị hộ pháp trưởng lão mặt bên trên cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Tinh Hải Thương hội viên kia cựu dương trấn tà phủ, trải qua Khô Lâu Vương một chuyện, tung tích không rõ, Hoàng Ti trưởng giả, ngươi phụ trách toàn lực tìm kiếm. Thạch Kiên nhìn về phía một người thấp nhỏ đạo bảo lão giả. Vâng, Chân Quân. Hoàng Ti trưởng giả có chút không người. Chân Quân, hỗn loạn hoang nguyên một chuyện, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Thiên Tâm trưởng lão nhíu mày, mở miệng lần nữa. Chân Quân nhưng từng nghĩ tới, Khô Lâu Vương chẳng qua là Nguyên Vương cảnh cửu trọng ma đạo tán tu, như thế nào dám trêu chọc ta tông, bắt đi thiếu tông chủ.
Ồ,
ngày đó Tâm trưởng lão ý là, chân quân, việc này chỉ sợ cùng Vô Tâm lão tổ thoát không khỏi liên quan. Theo bổn quân biết, Vô Tâm lão tổ từ 10 năm trước ngay tại bế quan, mà lại hắn cháu nuôi cũng xác thực mất tích, việc này hẳn là không có quan hệ gì với hắn. Về phần Khô Lâu Vương, cũng đã thân tử đạo tiêu, dưới mắt trọng yếu nhất chính là tăng cường cấm địa phong ấn, phòng ngừa cô kia vạn năm cổ thi xuất thế.
Vâng,
bổn quân trong khoảng thời gian này sẽ đích thân tọa trấn cấm địa, để phòng bám nhất. Tinh xảo gian phòng bên trong, hai tên quần áo không chỉnh tề nữ đệ tử giúp vào Thạch thiếu tu trong ngực, khuôn mặt ửng hồng. Thạch sư minh, làm sao cảm giác ngươi từ khi Đại Hoang Thành trở về, so dị vãng càng thêm dũng mãnh nữa nha.
Khanh khách,
một nữ đệ tử ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua Thạch thiếu tu lồng ngực, giọng dịu dàng trêu chọc. Một tên khác nữ đệ tử nghe vậy, cũng cười một tiếng.
Tiện hóa, ý của ngươi là ta trước kia không còn dùng được.
Thạch thiếu tu đột nhiên hao ở tên nữ đệ tử kia tóc, hung tợn nhìn chằm chằm đối phương.
Biến cố bất thình lình này, trực tiếp để hai tên nữ đệ tử sắc mặt trắng bệch, không biết làm sao.
Dù sao loại này tán tỉnh lời nói, dị vãng đều chỉ sẽ dẫn tới Thạch thiếu tu hùng phong tái khởi, làm sao hôm nay lại dẫn tới cái sau lớn như thế phát lôi đỉnh.
Thiếu tông chủ, ta không phải ý tứ kia.
Tên nữ đệ tử kia vội vàng khoát tay, liên tục phủ nhận.
Ba.
Thạch thiếu tu trùng điệp một bàn tay, đem tên nữ đệ tử kia vỗ xuống giường.
Thiếu
tông chủ, nô tỳ đáng chết, xin
mời thiếu tông chủ bất giận.
Tên nữ đệ tử kia không lo được lau khỏe miệng máu tươi, không ngừng dập đầu. Một tên khác nữ đệ tử mặt mũi tràn đầy khẩn trương tựa ở Thạch thiếu tu trong ngực, khí quyển không dám thở.
Ngươi cái tiện hóa, cút.
Thạch thiếu tu đối trên đất nữ đệ tử giận mắng một tiếng.
Đúng.
Tên nữ đệ tử kia lộn nhào hướng phía bên ngoài thoát đi.
Đều là tiện hóa,
ngươi cũng cho lão tử cút.
Thạch thiếu tu đem trong ngực nữ đệ tử cũng trùng điệp đẩy đi ra, ngựa khí ngoan lệ.
Nhìn xem hai tên nữ đệ tử chật vật thoát đi bóng lưng, Thạch thiếu tu sắc mặt tâm trầm.
Về tông đã nhanh nửa tháng, đối với hắn không có lấy hồi thứ 9 dương trấn tà phù một chuyện, Thạch Kiên không có bất kỳ cái gì trách cứ, ngược lại bởi vì bị bắt một chuyện, Thạch Kiên đối với hắn càng thêm bảo vệ.
Liền ngay cả hắn đùa bỡn trong tông nữ đệ tử đều lựa chọn ngầm đồng ý, phải biết dĩ vãng cái này đều sẽ bị Thạch Kiên nghiêm khắc gian dạy. Thế nhưng là Thạch thiếu tu nhưng trong lòng không có nửa phần vui sướng, ngược lại tính cách trở nên càng ngày càng táo bạo. Chỉ có chính hắn rõ ràng, hắn đã không phải là đã từng cái kia thiếu tông chủ, sinh tử nắm giữ tại trong tay người khác, mà lại người kia cho hắn thời gian không nhiều lắm.
Đêm khuya,
ánh trăng trong sáng rọi xuống, từng tòa thẳng tắp trên ngọn núi phảng phất bị phủ thêm một tầng ngân sa, bao sơn trong tông hoàn toàn yên tĩnh. Chợt có một đội mặt không thay đổi đệ tử đi qua, kia là tuần tra đội, phụ trách trong tông môn thường ngày thủ vệ. Gió nhẹ lướt qua, lá cây vang xào xạc, một đạo lén lút thân ảnh xuất hiện tại hậu sơn trong rừng rậm. Mượn nhờ ánh trăng, đạo thân ảnh kia rất nhanh liền xuyên qua rừng rậm, đi tới một chỗ màn ánh sáng màu vàng trước mặt. Nhìn xem trước mặt quang hoa lưu chuyển trận pháp, người kia cổ tay khẽ đảo, trong tay xuất hiện một viên phù lục. Chỉ gặp hắn chậm rãi cầm trong tay phù lục dán tại màn sáng phía trên. Một giây sau, màn ánh sáng màu vàng nổi lên gợn sóng, phù lục chậm rãi dung nhập trong đó. Theo phù lục biến mất, màn sáng bên trên kim quang bắt đầu sáng tối chập chờn, lấp loé mấy lần về sau, màn sáng biến mất, lộ ra một mảnh u ám trống trải chi địa. Thi khí tràn ngập, âm lãnh tĩnh mịch. Liền ngay cả trắng loan ánh trăng đều bị che đậy. Cảm thụ được kia cỗ sâu tận xương tủy băng lãnh thi khí, người kia ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi, nhưng rất nhanh, kia xóa ý sợ hãi liền biến mất không thấy. Người kia ngóng nhìn một chút trung ương đất trống hắc sắc thạch địa, ánh mắt kiên định. Ngay sau đó, hắn bước lên đất trống. Âm lãnh thi khí xuyên thấu qua đế giày, xông vào tứ chi bách hải của hắn, để hắn tay chân lạnh buốt. Thế nhưng là hắn vẫn không có dừng bước lại, từng bước một tiếp cận khối kia hắc sắc thạch địa.
Ầm ầm,
mặt đất đột nhiên khẽ chấn động, sự xuất hiện của hắn phản phất đánh thức phía dưới một loại nào đó tồn tại đáng sợ. Người kia sắc mặt tái nhợt, thân thể không tự chủ được run nhẹ nhẹ, không còn dám tiến về phía trước một bước. Vẹn vẹn mấy tức, mặt đất khôi phục lại bình tĩnh, liền ngay cả trong không khí thi khí giống như đều mỏng manh rất nhiều. Loại này đột nhiên biến hóa, để người kia nao nao, sau đó lấy hết dũng khí, lần nữa hướng phía hắc sắc thạch bia đi đến. Theo khoảng cách hắc sắc thạch bia càng ngày càng gần, người kia càng thêm khẩn trương, cái trán đều rịn ra tinh mịn mồ hôi. Rốt cục, người kia đứng ở hắc sắc thạch bia trước mặt. Bia đá tràn đầy pha tạp vết tích, phản phất trải qua vô số tuế nguyệt tan mòn. Bia trên mặt khắc họa lấy rườm rà chu sa phù văn, lấp lóe trong bóng tối lấy đỏ sẫm ánh sáng nhạt. Nhìn kỹ lại, có chút phù văn đã ảm đạm vô quang, thậm chí có đã thiếu thốn trong ra. Tại bia mặt ngay phía trên, lặng lặng nằm một viên tử sắc phù lục, chính là Cửu Dương Chấn Tà Phù. Chỉ bất quá cùng Phương Mặc lúc trước viên kia khác biệt chính là, cái này mai Cửu Dương Chấn Tà Phù phía trên đã xuất hiện một đạo rõ ràng vết rách. Người kia từ trong nhẫn chứa đồ chậm rãi xuất ra một cái màu trắng bình sứ.
Giống.
Tại màu trắng bình sứ xuất hiện trong ngay mắt, mặt đất lần nữa chấn động, một tiếng kinh khủng gào thét ẩn ẩn từ lòng đất truyền đến. Gào thét bên trong phảng phất lộ ra một tia mãnh liệt kích động cùng khát vọng. Trên mặt người kia lộ ra một tia kiên quyết, không chút do dự, đem màu trắng bình sứ bên trong chất lỏng đổ vào trên tấm bia đá.
Ông,
nồng đậm huyết tinh chi khí trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ trống trải chi địa. Huyết dịch đỏ thắm thấm ướt Cửu Dương Chấn Tà Phù, thuận hắc sắc thạch bia chảy xuôi mà xuống. Đúng lúc này, một cỗ kinh khủng uy áp giáng lâm, trong bóng tối vang lên một tiếng gầm thét, ngươi đang làm cái gì?
Chương 468, Vạn năm cổ thi chương 468, Vạn năm cổ thi thanh âm rơi xuống, trước tấm bia đá người kia bị trùng điệp đánh bay ra ngoài.
Một đạo uy nghiêm thân ảnh màu tím từ trên trời giáng xuống, toàn thân tản ra khí tức kinh khủng. Chính là phái Mao Sơn tông chủ, Vũ Lôi Chân Quân.
Thạch Kiên nhìn thoáng qua hắc sắc thạch bia bên trên tinh hồng huyết dịch, cảm thụ được kia cỗ nồng đậm đến cực điểm huyết tinh chi khí, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hô trướng. Thạch Kiên giận không kèm được, đưa tay liền muốn đem rơi xuống xa xa người kia đánh chết ở dưới lòng bàn tay. Nhưng khi nơi xa người kia chậm rãi lúc ngẩng đầu lên, Thạch Kiên giật mình. Tu. Tu đây. Hắn bạn không nghĩ tới, đêm khuya xâm nhập cấm địa, phá hư phong ấn người, vậy mà lại là con của mình. Giang giác. Không đợi Thạch Kiên mở miệng, bên hai của hắn vang lên một tiếng vang dọn. Thạch Kiên đột nhiên quay đầu, chỉ gặp trung ương đất chống tòa kia trên tấm bia đá, xuất hiện một đạo thật sâu vết rách, xuyên qua cả tòa bia đá. Nhìn thấy một màn này, Thạch Kiên con người đột nhiên rụt lại, không chút do dự, đưa tay một đạo nguyên lực màu tím rót vào trên tấm bia đá viên kia Cửu Dương Chấn Tà Phù, muốn kích phát Cửu Dương Chấn Tà Phù trấn áp chi lực. Nhưng một giây sau, viên kia Cửu Dương Chấn Tà Phù vậy mà quỷ dị tự đốt. Không được. Thạch Kiên sắc mặt đại biến, trực tiếp mang theo thụ thương Thạch Thiếu Tu bay lên không trung. Cùng lúc đó, phía dưới hắc sát thạch bia phịch một tiếng, đột nhiên nổ tung. Giống. Không có hắc sát thạch bia áp chế, lòng đất truyền đến một tiếng đáng sợ gào thét. Ngay sau đó, đại địa chấn động, ngập trời thi khí từ lòng đất tuôn trào ra. Ngụy Tử, ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Nhìn phía dưới dọa người chẳng cảnh, Thạch Kiên đối Thạch Thiếu Tu nổi giận gầm lên một tiếng. Thạch Thiếu Tu sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không nói một lời. Lúc này, tứ đại hộ pháp trưởng lão cũng dẫn người đi vào. Chân quân, cái này, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thiên Tâm trưởng lão nhìn phía dưới ngập trời thi khí, sắc mặt nghiêm túc. Thạch Kiên không có trả lời ngay, mà là mệnh lệnh một trưởng lão trước đem Thạch Thiếu Tu mang rời khỏi. Bốn vị trưởng lão, phong ấn bị phá, cổ thi sắp xuất thế, vài lục dương chói ma trận. Thạch Kiên trầm giọng nói. Rõ. Bốn vị hộ pháp trưởng lão cùng kêu lên đáp, không kịp ngẫm nghĩ nữa, trong nháy mắt hóa thành bốn đạo lưu quang xuất hiện ở phía dưới trên đất trống, phân biệt chiếm cứ đông nam tây bắc bốn cái phương vị. Ngay sau đó, nguyên vương cảnh cửu trọng khí tức từ bốn vị hộ pháp trưởng lao thể nội ầm vang bộc phát, bốn đạo kim sắc cột sáng tùy theo phóng lên tận trời, chiếu sáng bầu trời đêm. Vô số đệ tử xa xa nhìn về phía trên bầu trời bốn đạo to lớn của sáng, một mặt mở mịt. Lúc này trên đất chống mặt đất đã xuất hiện từng đạo sâu không thấy đáy cái khe to lớn, cuồn cuộn thi khí từ trong đó bước lên mà ra. Giống giống. Kinh thiên gào thét từ lòng đất truyền ra, vang vọng đất trời. Trên bầu trời, Thạch Kiên nhìn phía dưới những cái kia sâu không thấy đáy khe hở, sắc mặt nghiêm nghị. Theo tông môn ghi chép, cỗ này vạn năm cổ thi là nguyên quân cảnh tứ trọng cường đại tồn tại. Lúc trước nguyên quân cảnh ngũ trọng đời thứ hai tông chủ, Cửu Dương chân nhân, đều là lấy trọng thương làm đại giá, mới đưa nó trấn áp phong ấn. Mà bây giờ mình bất quá là nguyên quân cảnh nhất trọng, chỉ hy vọng cái này mấy ngàn năm trấn áp, bộ cổ thi này thực lực mười không còn một, nếu không không chỉ có là phái Mao Sơn chi kiếp, càng là thế gian chúng sinh tai nạn. Giống. Đông nhiên, một tiếng chấn thiên giống to, một đạo kinh khủng thân ảnh xông ra mặt đất, lôi cuốn lấy ngập trời thi khí, trực trùng bất tiêu. Trời tròn đất vuông, pháp lệnh chiến trường, khóa. Theo bốn đạo thanh âm giàn mua, bốn vị hộ pháp trưởng lão đồng loạt ra tay, bốn đầu thô to phủ văn xiềng xích như đồng du rồng, bay lên hư không. Cái kia đạo kinh khủng thân ảnh tứ chi bị trong nháy mắt khóa lại, sau đó bị hung hăng kéo về mặt đất. Vâng. Kinh khủng thân ảnh đập ầm ầm xuống dưới, lúc này dưới chân của nó, trên khắp đất trống, cũng sáng lên một đạo cự hình âm dương bát quái đồ án. Giống. Cổ thi đứng người lên, đối bốn vị hộ pháp trưởng lão phát ra gầm thét, tinh hồng thi trong mắt lộ ra ngập trời ngang ngược. Soạn. Kim sắc xiềng xích bị khẽ động bay phất phới, phù văn kim quang sáng tối chập chờn. Trên bầu trời, Thạch Kiên nhìn xuống phía dưới tạm thời bị vây cổ thi, trong lòng nhẹ nhàng thở dài một hơi. Có tốt, trải qua hơn ngàn năm trấn áp, giờ phút này cổ thi trên thân tán phát khí tức, vẹn vẹn nguyên quân cảnh nhị trọng. Mình cùng bốn vị trưởng lão đem nó kéo dài một lát chờ đến kim quang cùng huyền cơ tử hai người đến, tập ba vị nguyên quân cảnh chi lực, hẳn là có thể đem lần nữa phong ấn. Vừa nghĩ đến đây, nguyên quân cảnh khí tức cường đại từ Thạch Kiên thể nội ầm vang một phát. Một cỗ mênh mông lôi đỉnh chi uy tràn ngập thiên địa, đêm đen như mực không trong nháy mắt bị vô số lôi quang bẻ phá, sấm sét vang dội. Cùng lúc đó, Thạch Kiên sau lưng hiện ra một viên to lớn kim sắc phù lục, kim quang lấp lánh, đem Thạch Kiên làm nổi bật giống như thiên thần lâm thế. Vô số đệ tử nhìn lên bầu trời bên trong cái kia đạo kim sắc phù lục, cuốn quýt quỳ lạy, mặt mũi tràn đầy kính sợ. Nghĩa trướng, mấy ngàn năm trấn áp vậy mà vẫn như cũ ma tính có tiêu, nếu như bị ngươi đào thoát, thế gian chắc chắn sinh linh đồ thán, bổn quân ha có thể dung ngươi. Lôi đến. Theo Thạch Kiên một tiếng quát chói tai, trong tay của hắn vậy mà xuất hiện một đạo kim sắc lôi đỉnh. Đi. Kim sắc lôi đỉnh thoát ly Thạch Kiên bàn tay về sau, liền lớn lên theo gió, trong chớp mắt biến thành một đạo dài trăm trượng cự hình lôi đỉnh, hướng phía dưới cổ thi cực tốc rơi xuống. Ầm ầm. Kim sắc lôi đỉnh trùng điệp bổ vào cổ thi trên thân. Kim quang nổ tung, bụi đất tung bay. Giống. Đau đớn kịch liệt khơi dậy cổ thi hung tính. Một cỗ bảng bạc thi khí từ thể nội bộc phát, trung quanh nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, không khí đông kết. Soạt, cổ thi điên cuồng dao động lấy kim sắc xiềng xích, kim sắc trên xiềng xích phủ văn quang mang càng thêm lấp loé không yên, tựa hồ một giây sau liền sẽ đứt gãy. Bốn vị hộ pháp trưởng lao sắc mặt tái nhợt, đau khổ trèo trống. Thạch Kiên thấy thế, lần nữa bổ ra một tia chớp, nhìn xem cái kia đạo vạch phá hắc ám, cực tốc mà đến kim sắc lôi đỉnh, cổ thi đẩy dây hung quang, cánh tay phải hung hăng kéo một cái. Giang giác, khóa lại nó cánh tay phải kim sắc xiềng xích đầm vang đứt gãy. Huyền Vân trưởng lão phun ra một ngụm máu tươi, ầm vang ngã xuống đất. Theo Huyền Vân trưởng lão ngã xuống đất, lục dương chói ma trận trong nháy mắt bị phá, còn lại ba vị hộ pháp trưởng lão cũng lọt vào phản vệ, máu tươi cuồn cuộn. Giống. Cổ thi hét lớn một tiếng, giơ lên thi khí bao khỏa nắm đấm màu đen đối kim sắc lôi đỉnh trùng điệp nên đón tiếp lấy. Theo một tiếng vang thật lớn, kim sắc lôi đỉnh ầm vang tán loạn, mà cổ thi thì lông tóc không tổn hao gì. Cổ Thi Tinh hồng ánh mắt khiêu khích mắt nhìn trong hư không Thạch Kiên, sau đó hướng phía nơi xa ngất đi Huyền Vân trưởng lao đánh tới. "Nghiệt trướng, ngươi dám?" Thạch Kiên thấy thế, quát lên một tiếng lớn, mấy đạo kim sắc lôi đỉnh cuồng tiết mà xuống. Ầm ầm, kim sắc lôi đỉnh đánh vào Cổ Thi trên thân, thì tối bay tán loạn, nhưng như cũng không có ngăn cản Cổ Thi thân hình. Hôn mê Huyền Vân trưởng lão bị Cổ Thi nắm trong tay. Nhìn xem trong tay lão giả, Cổ Thi Tinh hồng đôi mắt bên trong lộ ra một tia khát máu khát vọng. Một giây sau, sắc nhọn răng zombie liền hung hăng cắm vào Huyền Vân trưởng lão cái cổ. "Không!" Cái khác ba vị hộ pháp trưởng lao muốn rách cả mí mắt, hữu tâm ngăn cản, nhưng lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn Huyền Vân trưởng lao biến thành một bộ khô quắc thi thể. Nghiệt trướng. Chương 469, Cổ Thi Chi Uy chương 469, Cổ Thi Chi Uy Thạch Kiên gầm thét một tiếng, tay phải giơ cao, một cỗ kinh khủng lôi đỉnh chi lực tại lòng bàn tay hội tụ. Hư không chấn động, lôi điện giao thoa. Gào thét. Phía dưới, Cổ Thi đem trong tay Huyền Vân trưởng lão khô quắc thi thể vứt bỏ một bên, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Trên người nó thịt thối tại cực tốc cởi rơi, trong nháy mắt toàn thân liền sinh trưởng ra một bộ màu xanh đen tân sinh làn da. Thi khí mờ mịt, để cho người ta không rét mà run. Cùng lúc đó, Cổ Thi trên người tán phát ra thi khí cũng càng thêm cường thịnh, không khí chung quanh bên trong đều ngưng kết ra vô số băng tinh. Một màn này, để xa xa Thiên Tâm, Điện Thanh, Hoàng Ti ba vị hộ pháp trưởng lão khắp cả người phát lệnh. "Ba vị trưởng lão, mau lui lại." Trên bầu trời, Thạch Kiên đối ba vị hộ pháp trưởng lão hét lớn một tiếng, lúc này trong tay của hắn đã ngưng tụ ra một viên đáng sợ kim sắc lôi cầu. Cách xa nhau xa như vậy, ba vị hộ pháp trưởng lão đều cảm nhận được một cỗ để bọn hắn tâm thần câu chiến lôi đỉnh chi uy. Không chút do dự, ba vị hộ pháp trưởng lao trong nháy mắt hóa thành ba đạo lưu quang sông lên hư không. Thấy tình cảnh này, Cổ Thi đạp mạnh mặt đất, hóa thành một đạo màu xám kinh hồng, phóng lên tận trời. Phía sau nhất Hoàng Ti trưởng ra người được dưới thân kia tanh hôi thi khí, biến sắc, đầu cũng không về hướng phía dưới thân bung ra hai đạo nguyên lực công kích. Nguyên lực trùng điệp đánh vào Cổ Thi trên thân, vậy mà không có để lại một tia vết thương. Một giây sau, Cổ Thi giữ tận thi chảo trực tiếp phá vỡ Hoàng Ti trưởng ra hộ thể cương khí, cắm vào nơi đan điền. Nghiệt trướng, nhận lấy cái chết. Hư không bên trên, nhìn thấy Hoàng Ti trưởng ra bị giết, Thạch Kiên giận không kèm được đem trong tay kim sắc lôi cầu hung hăng ném hướng Cổ Thi. Đôn đốt. Trên bầu trời vang lên vô số phích lịch thanh âm, kim sắc lôi cầu những nơi đi qua, không gian chôn bụi, hư không vỡ nát. Bành. Một tiếng nổ vang rung trời, Cổ Thi bị kim sắc lôi cầu trong nháy mắt đánh vào mặt đất. Bạo tạc sinh ra kim sắc khí lãng giống như là biển gầm, hướng phía bốn phương tám hướng nghiền ép mà đi. Khí lãng ép qua chỗ, hết thảy tất cả đều hóa thành hư vô, dương lên mấy trăm trượng cao khổng lồ bụi mù, che mây tránh nguyệt. Cái này giống như tận thế một màn, để Mao Sơn trong tông vô số trưởng lão đệ tử kinh hãi muốn tuyệt. Thật lâu, bụi mù tan hết, cả tòa phía sau núi bị san bằng một nửa, mà nguyên bản phong ấn Cổ Thi đất trống, lúc này đã biến thành một tòa cự đại vô cùng hố sâu. Trong hư không, Thạch Kiên toàn thân lôi quang lấp lóe, mặt không thay đổi nhìn phía dưới u ám hố sâu, mắt sáng như đuốc. Nơi xa, còn sót lại Thiên Tâm cùng Điệu Thanh hai vị hộ pháp trưởng lão, đồng dạng sắc mặt khẩn trương gắt gao nhìn chằm chằm hố sâu, phía sau hai người, gần trăm tên tông môn trưởng lão trận địa sẵn sàng đón quân địch. "Giống!" Đáy hố truyền ra gầm lên giận dữ, không đợi đám người phản ứng, Cổ Thi lôi cuốn lấy vô biên thi khí, xông lên vân tiêu, đánh thẳng Thạch Kiên. Cuồn cuộn thi khí, phô thiên cái địa. Một đám trưởng lão căn bản là không có cách chống cự cường đại như thế thi khí, nhao nhao cực tốc triệt thoái phía sau. Nhìn xem ngập trời kinh khủng thi khí, Thạch Kiên trên mặt cũng lộ ra một vòng ngưng trọng. Chỉ gặp hắn chậm rãi nâng tay phải lên, cách không hư hoạch, vô tận lôi đỉnh chi lực thuận đầu ngón tay của hắn ở trong hư không tung hoành bay lượn. Trong khoảnh khắc, hư không bên trong liền nổi lên một viên to lớn lôi đỉnh phụ lục, mang theo thế như bạt tấn, hướng phía Cổ Thi chấn áp tới. Ầm ầm. Chấn thiên lôi minh tựa như từ trên 9 tầng trời truyền đến, để vô số đệ tử mắt lộ ra vẻ kính sợ. Đối mặt kinh khủng lôi đỉnh phụ lục, Cổ Thi tinh hồng thi trong mắt lộ ra một tia khinh miệt. Bành! Viên kia lôi đỉnh phụ lục bị Cổ Thi trong nháy mắt xuyên thấu, hóa thành đầy trời lôi hồ tiêu tán. Cái này, Thạch Kiên con ngươi hơi co lại, sắc mặt biến hóa. Hắn không nghĩ tới cái này vạn năm Cổ Thi nhục thể cường độ vậy mà kinh khủng như vậy. Nhưng Cổ Thi căn bản không có cho hắn cơ hội phản ứng, vẹn vẹn một cái chớp mắt, cũng đã xuất hiện ở Thạch Kiên trước mặt. "Giống!" Cổ Thi một quyền trùng điệp đánh phía Thạch Kiên. Thạch Kiên theo bản năng giơ lên lôi quang vờn quanh nắm đấm nên đón tiếp lấy. "Bành!" Hư không vỡ vụn, thiên địa rung động. Thạch Kiên cuồn cuộn một bụng máu tươi, bị đập tầm ầm tiến một ngọn núi bên trong. Một màn này, để Mao Sơn trong tông vô số đệ tử lộ ra vẻ sợ hãi. Tông chủ của bọn hắn, danh xưng trưởng khống lôi đỉnh ngũ lôi trần quân, lại bị đánh bay. "Ôi." Dưới ánh trăng, nhìn xem bị đánh vào sơn phong Thạch Kiên, Cổ Thi trên mặt lộ ra một vòng kinh khủng tiêu dung. Nó muốn đem cái này cầm lôi điện đánh kích nhà của mình băng, hung hăng xé nát bớt. Ngay tại Cổ Thi chuẩn bị lần nữa công hướng Thạch Kiên thời điểm, giống to một tiếng sau lưng nó đột nhiên nổ vang. "Ly hỏa phục ma trận, mở." Không đợi Cổ Thi quay người, nó liền phát hiện mình đã bị vô biên hừng hực liệt hỏa vây quanh, ánh lửa đem trọn phiến thiên không chiếu rọi đỏ thắm một mảnh, không khí chung quanh đều đang bận bèo thiêu đốt. Bất quá quỷ dị chính là, những ngọn lửa này tựa hồ đối với Cổ Thi căn bản không có một điểm ảnh hưởng, liệt diễm trung tâm, nó chậm rãi quay người. "Ôi." Cổ Thi đối nơi xa những cái kia thao túng trận pháp các trưởng lão lộ ra một vòng tàn nhẫn mỉm cười. Tại những trưởng lão kia ánh mắt hoảng sợ bên trong, một cỗ lạnh lẽo thi khí từ trong miệng phun ra ngoài. Lửa cháy ngập trời tất cả đều bị thi khí thôn phệ, dập tắt. Bầu trời cũng theo đó lần nữa lâm vào hắc ám. Nơi xa, hơn 10 vị trưởng lão nhận trận pháp phản vệ, máu tươi cuồn cuộn. Bất quá, bọn hắn cử động lần này mục đích cũng đã tới, chính là vì Thạch Kiên kéo dài một chút thời gian, mà lại hiệu quả càng sâu, bởi vì cổ thi đã đem mục tiêu chuyển rời đến bọn hắn. Không được. Nhìn xem hối hả tới gần cổ thi, các trưởng lão vạn phần hoảng sợ, nhao nhao hóa thành lưu quang chạy trốn. Đáng tiếc, nguyên vương cảnh tại nguyên quân cảnh trước mặt, mặc kệ là nguyên lực, vẫn là tốc độ, đều là bị nghiền ép. Không ngừng có trưởng lão bị cổ thi xé thành mảnh nhỏ, cổ thi những nơi đi qua, đệ tử cấp thấp trong nháy mắt bị thi khí ăn mòn, khí tức hoàn toàn không có. Làm chính đạo thượng tông phái Mao Sơn, lúc này đã triệt để biến thành một tòa huyết tinh lò sát sinh, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, bên tai không dứt. Cái này, đáng chết nghiệt chướng. Thạch Kiên nhìn phía dưới bị không ngừng tàn sát đệ tử, trưởng lão, hai mắt đỏ bừng. Hôm nay, bổn quân coi như liều mạng thân tử đạo tiêu, cũng nhất định phải để ngươi cái này nghiệt chướng hồi phi yên diệt. Vừa mới nói xong, Thạch Kiên sau lưng cái kia đạo to lớn phù lục nguyên tướng, trong nháy mắt bộc phát ra vạn trượng kim quang, như là chói mắt nắng gắt, chiếu sáng thiên địa. Cùng lúc đó, trong cơ thể của hắn bộc phát ra một cỗ vô thượng lôi uy, bay thẳng cửu thiên. Ầm ầm, trên trời cao, tầng tầng lôi vân dày đặc, trong đó lôi quang lấp lóe, thần lôi minh minh, phảng phất tại nổi lên cái gì. Lúc này, phía dưới cổ thi cũng giống như đã nhận ra cái gì, cầm trong tay xé rách thành hai nửa thân thể ném, ngẩng đầu thẳng tắp nhìn chằm chằm trong hư không Thạch Kiên. "Sư minh, ngươi làm Mao Sơn chi chủ, không thể có bất kỳ sơ thất nào, này mà, liền giao cho sư đệ đi." Một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên tại Thạch Kiên vang lên bên tai. Thanh âm rơi xuống, một bộ cao hơn 3 mét tử sắc quan tài đập ầm ầm tại cổ thi phía trước trên mặt đất, bụi đất tung bay. Mà quan tài bên cạnh thì đứng đấy một vị nho nhã nam tử trung niên. Nam nhân dáng người thon dài, một thân đạo bào màu vàng, râu tóc hơi bạc, toàn thân tản ra cường thịnh hạo nhiên chi khí. Mà để cho người ta kinh dị là, con mắt của người nọ lại là trùng động. Bốn mắt sư đệ. Chương 470, bốn mắt trưởng lão chương 470, bốn mắt trưởng lão trong hư không, Thạch Kiên nhìn xem áo bào màu vàng nam tử, ánh mắt phức tạp. Cung Thiên Hạc, bốn mắt cùng là mình sư đệ, càng là Mao Sơn trong tông Cản Thi một mạch đại trưởng lão. Chỉ bất quá bởi vì gần trăm năm nay Cản Thi một mạch dần dần suy sụp, lại thêm mình tận lực chèn ép, dẫn đến bây giờ phái Mao Sơn Cản Thi một mạch đệ tử đã không đủ ngàn người. Cũng nguyên nhân chính là như thế, thân là Cản Thi một mạch đại trưởng lão, bốn mắt nạn lòng thoái trí, cả ngày bế quan, không tiếp tục để ý tông môn sự vụ. Không nghĩ tới tông môn gặp nguy nan thời khắc, hắn vậy mà đứng dậy. Bất quá bốn mắt sư đệ cũng bèn bèn nguyên vương cảnh cửu trọng tu vi cảnh giới, ứng đối ra sao này mà. Ngay tại Thạch Kiên trong lòng thoáng nghi thời khắc, ánh mắt của hắn nhìn về phía bốn mắt bên cạnh chiếc kia cổ phát nặng nề tím sẫm quan tài. Cái đó là? Thạch Kiên con ngươi chấn động mạnh mẽ. Trên mặt đất, cổ thi lần đầu tiên không có phát động công kích, mà là đối cố kia dựng đứng tử quan tài phát ra trầm thấp tiếng giống. Trước mặt cái này miệng cổ quái tử quan tài để nó có loại không hiểu bất an cùng chán ghét. Xem ra mấy ngàn năm chân áp vẫn không có để ngươi cái này nghiệt chướng dài chút chi nhớ, dám như thế tàn sát ta tông đệ tử, đơn giản thiên đạo khó chứa. Bốn mắt trưởng lão đối cổ thi lạnh lùng nói. Giống. Cổ thi lộ ra một đôi tinh hồng sắc nhọn răng nanh, đối bốn mắt trưởng lão phát ra uy hiếp gầm nhẹ. Hừ, hôm nay bản đạo trưởng liền để ngươi hồn phi phách tán, vinh rơi u minh. Chợt, bốn mắt trưởng lão quay người đối bên cạnh tử quan tài không người một cái thật sâu, sắc mặt nghiêm nghị. Nay ta phái Mao Sơn thụ tà ma tàn sát, nguy cơ sớm tối, hậu bối bất tài đệ tử bốn mắt, cả gan quấy nhiễu tổ sư, cung thỉnh tổ sư chu diệt này ma. Nói xong, bốn mắt trưởng lão ngồi xếp bằng, nguyên vương cảnh cửu trọng khí tức cường đại đột nhiên bộc phát, áo bào phồng lên. Hai tay của hắn bấm quyết, nhanh chóng kết ấn, từng đạo kim quang giao thoa bay múa, trong chớp mắt, một viên huyền ảo kim sắc cấn phủ chậm rãi hiện hiện. Xá. Bốn mắt đột nhiên một chỉ, kim sắc cấn phủ trực tiếp đánh vào tử quan tài phía trên, kim quang bắn ra bốn phía. Ngay sau đó, bốn mắt một trưởng trùng điệp đập vào bộ ngực mình phía trên, phu một tiếng hướng phía tử quan tài phun ra một lớn đồng huyết dịch đỏ thắm. Để cho người ta kinh dị là, huyết dịch cũng không có thuận tử quan tài chảy xuống, mà là trong nháy mắt bị hấp thu hầu như không còn. Nhìn thấy một màn này, bốn mắt mặt tái nhợt bên trên lộ ra một vòng vui mừng, không lo được lau khỏe miệng máu tươi, cổ tay khẽ đảo, một viên màu đồng cổ linh đang xuất hiện tại trong tay. Theo một tiếng thanh thúy giao tiếng chuông, bốn mắt thần sắc trang nghiêm, cung thỉnh tổ sư. Vừa mới nói xong, tiếng chuông càng thêm gấp rút. Vô số tông môn đệ tử, trưởng lão đều gắt gao nhìn chằm chằm chiếc kia cổ pháp tử quan tài, khẩn trương mà kích động. Liền ngay cả trong hư không Thạch Kiên cũng sắc mặt nghiêm nghị nhìn xem chiếc kia tử quan tài. Thanh thúy tiếng chuông tại toàn bộ phái Mao Sơn trên không quanh quẩn. Mà theo thời gian một chút xíu trôi qua, bốn mắt dần dần đổi sắc mặt. Tử quan tài không nhúc nhích tí nào. Bốn mắt nhìn xem bên cạnh tử quan tài, trong mắt vẻ phức tạp chợt lóe lên, cái này tại trong dự liệu của hắn. Lấy hắn nguyên vương cảnh cựu trọng tu vi cảnh giới, căn bản không đủ để thao túng tỉnh lại quan tài bên trong tồn tại. Bốn mắt chậm rãi quét mắt một chút bốn phía chân cụ tay đức, lại nhìn một chút nơi xa sợ xanh mặt lại tông môn đệ tử, cuối cùng ngẩng đầu liếc mắt hư không bên trên Thạch Kiên. Hắn mỉm cười, ánh mắt lộ ra một vòng kiên quyết. Phúc. Một tiếng vang nhỏ, bốn mắt đem hai ngón hung hăng cắm vào hai mắt. Huyết dịch đỏ thắm trong nháy mắt từ hắn trong hốc mắt cốt cốt tuôn ra. Bốn mắt trưởng lão. Xa xa tất cả trưởng lão, đệ tử hét lên kinh ngạc. Bốn mắt sư đệ. Trong hư không, Thạch Kiên thấy cảnh này, ánh mắt phức tạp, ánh mắt lộ ra một vòng bi thương. Hắn biết đây là bốn mắt cần trả ra đại giới, từ nhìn thấy tử quan tài một khắc này, là hắn biết. Bất quá, hắn không có ngăn cản. Bốn mắt không để ý đến đám người chấn kinh, trong tay chăm chú nắm chặt nắm đấm, máu đỏ tươi thuận hắn khe hở chảy ra. Lấy hai mắt làm dẫn, máu tươi làm mối, đệ tử bốn mắt lại mời tổ sư. Bốn mắt đem hai viên tròn căng vật thể ném về tử quan tài, ngửa mặt lên trời cao giống, trống rông hốc mắt dưới, chảy ra hai đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu. Vi thương thanh âm tại toàn bộ phái Mao Sơn trên không quanh quẩn, vô số đệ tử sắc mặt bi thống nhìn xem một màn này. Mà theo thanh âm rơi xuống, tử xác quan tài rốt cục có động tĩnh. chỉ gặp tử quan tài bắt đầu lắc lư, mà lại càng ngày càng nghiêm trọng, chung quanh cuồng phong đột khởi, nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, trong không khí thậm chí ngưng kết ra từng mảnh đông tuyết. Một trận dị thường lạnh lẽo khí tức tại tất cả mọi người trong lòng phát qua. Ầm. Nắp quan tài ầm vang nổ tung, phô thiên cái địa thi khí từ quan tài bên trong tuôn trào ra, mặt đất lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại ngưng kết thành băng. Nghe được động tĩnh, bốn mắt tràn đầy máu tươi trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung. Đinh linh linh. Hắn giơ động trong tay linh đàng, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo hắn giao linh, một đạo kinh khủng thân ảnh nhảy ra quan tài. Đầu đội thất tinh quan, người mặc đạo bào tím ẩm, chân đạp tường vân dày, thân hình để bạt thon dài, làn da tái nhợt, không có một tia huyết sắc. Mặc dù ánh mắt trống rỗng, mà không biểu tình, lại tản ra một cỗ bẩm sinh uy nghiêm chi ý nhìn xem đạo thân ảnh này, xa xa các trưởng lão lộ ra vẻ kính sợ. Liền ngay cả không trung Thạch Kiên đều thấp giọng nói câu, "Tổ sư." "Giống ô." Đối diện cổ thi nhìn xem từ từ trong quan tài đi ra tồn tại, phát ra một đạo trầm thấp nhẹ nào, tinh hồng đôi mắt bên trong lộ ra một vòng ý sợ hãi. Nó mặc dù bị trấn áp mấy ngàn năm, nhưng là nó vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên trước mắt cái này người. Chính là hắn, năm đó đem mình hung hăng trấn áp, phong ấn mấy ngàn năm. Nó mãi mãi cũng sẽ không quên, đã từng kia đẩy trời thần lôi cùng vô biên thiên hỏa đối với nó mang tới thống khổ, tra tấn, sợ hãi. "Đi." Bốn mắt đối cổ thi xa xa một chỉ, trong tay linh đang bắt đầu gấp rút lay động. "Đinh linh linh." Phái Mao Sơn đời thứ hai tông chủ Cửu Dương chân nhân thi thể có phản ứng, chỉ gặp Cửu Dương chân nhân chân không dính đất, nâng lên hai tay, cực tốc nhào về phía cổ thi. "Ù." Cường đại thi khí đem mặt đất cày ra một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. "Giống." Nhìn thấy Cửu Dương chân nhân đánh tới, cổ thi cũng bị kích phát hung tính, nổi giận gầm lên một tiếng, nên đón tiếp lấy. "Vâng." Hai cỗ kinh khủng tồn tại trùng điệp đụng vào nhau. Đại địa chấn động, tiếng vang như sấm. To lớn thi khí dư ba đem bốn mắt trùng điệp tung bay ra ngoài. "Bốn mắt trưởng lão." Mấy trưởng lão đội vàng đem bốn mắt từ dưới đất đỡ dậy. "Không cần phải để ý đến ta, ta không sao." Bốn mắt đẩy ra mấy vị trưởng lão, một bên diêu động trong tay linh đàng, một bên nghiêng tai lắng nghe xà xà tiếng đánh nhau. "Vâng." "Giống." "Ầm ầm." "Giống giống." Đầy trời trong sương khói, không ngừng truyền đến tiếng nổ, cùng tiếng gào thét. Đại địa chấn động càng thêm mãnh liệt, như là sơn băng địa liệt, làm cho tâm thần người câu chiến. Trong hư không, Thạch Kiên mắt không chấp nhìn xem kia đầy trời bụi mù, ánh mắt bên trong mang theo một vẻ khẩn trương. Hắn không thể ra tay, cùng là thi vật, hắn lôi pháp khẳng định sẽ làm bị thương đến tổ sư. Chỉ có chờ mong Cửu Dương tổ sư có thể giống vài ngàn năm trước, đem cổ thi chế phục. "Vâng." Một thân ảnh từ bụi mù bên trong trùng điệp bay ra, đem mặt đất ném ra một cái hố sâu. Ngay sau đó, Cửu Dương chân nhân mặt không thay đổi từ bụi mù bên trong chậm rãi đi ra, nó áo bào lam lũ, trong tay lại nắm lấy một đầu màu xanh đen cánh tay. "Giống ô." Cổ thi chật vật từ trong hố sâu đứng lên, ánh mắt e ngại nhìn xem Cửu Dương chân nhân, trong miệng phát ra trận trận nghẹn ngào. Cánh tay của nó thình lình thiếu thốn một đầu. Nhìn thấy một màn này, trên mặt mọi người lộ ra vẻ mừng như điên, liền ngay cả Thạch Kiên đều không ngoại lệ. "Cổ thi chết chắc." Phúc. Đúng lúc này, xa xa bốn mắt đột nhiên ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cắm hướng ở bên, trong tay linh đằng cũng rời khỏi tay. "Bốn mắt trưởng lão." Biến cố bất thình lình này làm cho tất cả mọi người thất kinh, đội vàng vây ở bốn mắt bên cạnh. Cùng lúc đó, theo bốn mắt ngã xuống, Cửu Dương chân nhân cũng trong nháy mắt không nhúc nhích, lặng lặng đứng lặng. Cổ thi không đốc, nhìn thấy Cửu Dương chân nhân đứng im bất động về sau, không có chút nào dây dưa dài dòng, hóa thành một đạo màu xám lưu quang hướng phía chân trời bỏ chạy. Mắt nhìn bỏ chạy đi xa cổ thi, lại nhìn dưới mắt phương không rõ sống chết bốn mắt, Thạch Kiên cuối cùng không có đi truy. Chương 471, ép hỏi chương 471, ép hỏi chân quân. "Tông chủ." Nhìn thấy Thạch Kiên xuất hiện, đám người nhao nhao hành lễ. Thạch Kiên nhìn xem thoi thóp bốn mắt trưởng lão, sắc mặt nặng nề. "Đại sư minh." Bốn mắt trống rông hốc mắt mở mịt nhìn về phía Thạch Kiên phương hướng. "Ngươi nói?" Thạch Kiên cầm bốn mắt băng lánh hai tay, thấp giọng nói. "Đại sư minh, kia ma thi bây giờ thụ trọng thương, chạy ra về sau nhất định sẽ trắng trợn giết chóc, lợi dụng máu tươi khôi phục thương thế. Vì miễn thương sinh cách khó, ngươi nhất định phải nhanh chóng đem nó diệt sát. Ngươi yên tâm, sư minh sẽ đích thân đem nó diệt sát." Thạch Kiên thanh âm trầm thấp, nhìn xem bốn mắt kia trống trơn hốc mắt, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng áy náy. Hắn đương nhiên không thể nói là con của mình tự tay phá hủy phong ấn, thả ra ma thi, mới đưa đến tông môn gặp trọng thương như thế. Còn có một chuyện, mời sư minh đáp ứng. "Ngươi nói, tại sau khi ta chết, tuyệt không thể để cho cản thi một mạch truyền thừa đoạn tuyệt. Bổn quân đáp ứng ngươi." Nghe vậy, bốn mắt tràn đầy máu tươi trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, cánh tay chậm rãi rủ xuống. "Bốn mắt trưởng lão, bốn mắt trưởng lão." Tất cả trưởng lão đệ tử trên mặt lộ ra vẻ đau thương. Thạch Kiên thở sâu, trầm mặc không nói. Đột nhiên, một cỗ mênh mông khí tức tràn ngập thiên địa, phái Mao Sơn trên không kim quang tản mát, giống như liệt dương. Đầy trời kim quang bên trong, một bóng người đứng chắp tay, mặc dù thấy không rõ dung mạo, nhưng là kiếp như là quân vương vì thế, lại làm cho tất cả Mao Sơn đệ tử vì đó động dung. Người này chính là chạy tới Kim Quang Thánh Quân. Kim Quang Thánh Quân nhìn phía dưới bừa bộn chi cảnh, trong lòng vi kinh, có thể tưởng tượng, trước đó định kinh lịch một trận thảm liệt chiến đấu. Một giây sau, Thạch Kiên xuất hiện ở trong hư không, thần sắc bình tĩnh, toàn thân tản ra uy nghiêm chi thế, cùng Kim Quang Thánh Quân xa xa tương đối. "Người tới chậm." Thạch Kiên mặt không thay đổi nhìn xem Kim Quang Thánh Quân. "Cố kia bạn năm cổ thi bị các ngươi phái Mao Sơn trấn áp mấy ngàn năm, làm sao lại đột nhiên phá vỡ phong ấn? Mấy ngàn năm thời gian, đã từng phong ấn sớm đã buông lỏng, phá vỡ phong ấn là trong dự liệu. Cố kia bạn năm cổ thi bây giờ lại bị một lần nữa phong ấn." "Không có, bị thương bỏ chạy, Trốn. Kim Quang Thánh Quân thần sắc giật mình. Phía dưới, phái Mao Sơn thảm liệt hình dạng, để hắn coi là vạn năm cổ thi đã bị lại lần nữa trấn áp, không nghĩ tới vậy mà trốn. Kia nghiệt chướng mặc dù bị trấn áp mấy ngàn năm, nhưng là cường đại như trước vô cùng, cũng may nó đã bị bổn quân trọng thương. Bất quá bổn quân lo lắng chính là, này ma thi bị thương nặng, nhất định sẽ thông qua giết chóc khôi phục thương thế, đến lúc đó thiên hạ thương sinh. Ai? Thạch Kiên khe khẽ thở dài. Chẳng lẽ lúc trước Huyền Cơ tử tiên đoán, là ứng ở đây trên ma thân? Kim Quang Thánh Quân sắc mặt nghiêm túc. Thạch Kiên nghe vậy, nhướng mày, nhưng không có nhiều lời. Không được, để phòng vạn nhất, này ma nhất định phải trừ. Kim Quang Thánh Quân trầm giọng nói. Này ma là từ ta Mao Sơn chạy ra, lẽ ra phải do bản tông xử lý, nhưng trước đó chiến đấu, ta bị kia nghiệt chướng thi khí xâm thể, cần thời gian khôi phục. Không cần, này ma đã uy hiếp được thiên hạ thương sinh, không phải ngươi một tông sự tình, giao cho bản thánh quân đi. Nói, không đợi Thạch Kiên mở miệng, Kim Quang Thánh Quân đã hóa thành kim sắc lưu tinh, biến mất ở chân trời. Thạch Kiên nhìn thoáng qua chân trời đạo kim quang kia, sau đó không nói một lời biến mất tại nguyên chỗ. Xa hoa gian phòng bên trong, Thạch Thiếu Tu sắc mặt trắng bệch ngồi trên ghế ngồi, toàn thân không cầm được run rẩy. Trước đó bên ngoài kia kinh thiên tiếng nổ, tiếng đánh nhau, cùng vô số đệ tử kêu rên kêu thảm, hắn đều nghe vào trong tai. Hắn không biết nên ứng đối ra sao tiếp xuống chẳng cảnh. Nguyên lịch từ này, đột nhiên một tiếng gầm thét tại Thạch Thiếu Tu bên tai nổ vang, Thạch Kiên sắc mặt tái xanh xuất hiện trong phòng, sát khí bừng bừng. Cha! Thạch Thiếu Tu sợ xanh mặt lại bịch một tiếng quỳ xuống. Ba! Thạch Kiên hung hăng một bàn tay đem Thạch Thiếu Tu đập ngã trên mặt đất. Nguyên lịch từ này, ngươi biết ngươi cũng làm những gì? Huyền Vân cùng Hoàng Ti hai vị hộ pháp trưởng lão đều đã chết, ngươi bốn mắt sư thúc cũng đã chết. Ta phái Mao Sơn tổn thất nặng nề, nếu như ngươi không phải nhi tử ta, ta thật muốn hiện tại liền đem ngươi đánh chết ở dưới lòng bàn tay. Cha, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Thạch Thiếu Tu đỏ mặt, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hoàng. Từ nhỏ đến lớn, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy cha mình đối với mình nổi giận lớn như vậy, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Nói cho ta, ngươi tại sao muốn phá hư phong ấn? Thạch Kiên ánh mắt sắc bén nhìn xem Thạch Thiếu Tu, ngữ khí băng lãnh. Dĩ vãng mặc kệ Thạch Thiếu Tu làm cái gì khác người sự tình, cho tới phiền phải gì, chính mình cũng có thể bao dung hắn, thế nhưng là chuyện hôm nay, đừng nói những người khác, liền ngay cả chính Thạch Kiên cũng không thể tha thứ Thạch Thiếu Tu. Cha, ta sai rồi. Trả lời ta. Cha, ngươi không nên ép ta cũng không muốn. Thạch Thiếu Tu thống khổ nhìn xem Thạch Kiên, muốn nói lại thôi. Đột nhiên, Thạch Kiên tựa hồ nghĩ tới điều gì, biến sắc, trực tiếp bắt lấy Thạch Thiếu Tu cổ tay, bàng bạc thần niệm tràn vào cái sau thân thể. Rất nhanh, Thạch Kiên liền sắc mặt khó coi buông lỏng tay ra cổ tay, nhìn chằm chằm Thạch Thiếu Tu con mắt, gằn từng chữ, là ai làm? Sát ý vô biên tràn ngập cả phòng. Hắn không nghĩ tới, phái Mao Sơn thiếu tông chủ, hắn Ngũ Lôi Chân Quân nhi tử, vậy mà lại bị người thu đi hồn hỏa. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Đến tột cùng là ai, như thế là gan lớn như trời. Hắn nhất định phải đem người này tìm ra, nghiền xương thành tro. Cha, ngươi không nên ép ta. Thạch Thiếu Tu toàn thân run rẩy, bất lực nhìn xem Thạch Kiên, chậm rãi lắc đầu. Thạch Kiên thấy thế, không ép hỏi nữa, mà là sắc mặt nghiêm túc giơ tay lên, nhẹ nhàng điểm vào Thạch Thiếu Tu cái trán. Ngón tay hắn múa, một đạo trong suốt kim sắc phù lục chậm rãi xuất hiện, sau đó, Thạch Kiên từ đầu ngón tay nhỏ ra tinh huyết, nhỏ ở cái kia đạo kỳ dị phù lục phía trên. Theo thời gian trôi qua, kim sắc phù lục dần dần bị tinh huyết lấp đầy. Ngay sau đó, Thạch Kiên hai tay bắt ấn, một chỉ điểm tại kim sắc phù lục phía trên, kim sắc phù lục quỷ dị ẩn vào Thạch Thiếu Tu cái trán. Làm xong đây hết thảy, Thạch Kiên sắc mặt tái nhợt, phản phất bệnh nặng mới khỏi. Mà Thạch Thiếu Tu thì là ánh mắt kinh dị, hắn cảm giác mình cả người tựa như dễ dàng không ít. Tu, vi phụ đã ngăn cách ngươi hồn hỏa, nó tạm thời đã uy hiếp không được ngươi, to gan nói cho cha, đến tuột cùng là ai làm? Thạch Kiên thanh âm bình tĩnh dưới, lộ ra sát ý ngập trời. Mà nghe nói như thế, Thạch Thiếu Tu trong mắt vui mừng, vừa muốn mở miệng, đột nhiên trong đầu lại nổi lên Phương Mặc thủ đoạn đẫm máu. Cha, hài nhi không dám. Hắn thật là đáng sợ. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy sợ hãi Thạch Thiếu Tu, Thạch Kiên trong lòng sát ý càng đậm. Tu, bất kể là ai, cha nhất định sẽ làm cho hắn sống không bằng chết, tin tưởng cha. Thạch Kiên, để Thạch Thiếu Tu trong lòng lần nữa cố lấy dũng khí. Cha, hắn gọi. A. Thạch Thiếu Tu đột nhiên một tiếng kêu thê lương thảm thiết, toàn bộ đan điền ầm vang nổ tung. Máu tươi văng khắp nơi, thịt nát bay tứ tung. Thạch Kiên ngơ ngác nhìn trước mặt chỉ còn lại nửa người Thạch Thiếu Tu, đầu óc trống rỗng. Thật lâu. Không. Chương 472, chủ nhân nhất định trở lại cứu ta. Chương 472, chủ nhân nhất định trở lại cứu ta hôm sau. Một tin tức anh động toàn bộ tu hành giới. Phái Mao Sơn phong ấn một bộ vạn năm cổ thi phá vỡ phong ấn, cùng Ngũ Lôi Chân Quân đại chiến về sau, trọng thương mà chạy. Trận chiến này, phái Mao Sơn tứ đại hộ pháp trưởng lão vẫn lạc hai vị, đệ tử còn lại trưởng lão tử thương vô số, liền ngay cả thiếu tông chủ Thạch Thiếu Tu đều mệnh tang tại chỗ, có thể nói là tổn thất nặng nề. Ngũ Lôi Chân Quân tuyên bố bế quan, hư hư thực thực cũng bị thương. Về phần đào tẩu vạn năm cổ thi, Kim Quang Thánh Quân một đường đuổi tới hỗn loạn Hoang Nguyên, chỉ để không có tung tích của đối phương. Bất đắc dĩ, chỉ có thể rút đi, đồng thời đem việc này triều cáo thiên hạ. Tin tức này vừa ra, toàn bộ hỗn loạn trên cánh đồng hoang, người người cảm thấy bất an, vô số người tràn vào Đại Hoang Thành tìm kiếm che chở. Dù sao, có thể từ phái Mao Sơn Ngũ Lôi Chân Quân trong tay đào thoát, có thể thấy được cỗ kia vạn năm cổ thi sự đáng sợ. Đối mặt đáng sợ như vậy cổ thi, toàn bộ hỗn loạn Hoang Nguyên, cũng chỉ có Đại Hoang Thành có thể cho người ta mang đến cảm giác an toàn. Giang Cầm tinh thần không gian bên trong, một đạo thân ảnh tiểu tiểu lẻ loi trơ trọi co quắp tại nơi hẻo lánh, hai con ngươi bất lực nhìn về phía trước hắc ám, không nói một lời, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chưa khô vệt nước mắt. Chính là bị cầm tù tại Thức Hải Linh Lung. Linh Lung không biết ngoại giới đi qua bao lâu, nàng cảm giác không thấy thời gian trôi qua. Mảnh không gian này không có ánh sáng, không có âm thanh, liền ngay cả thời gian đều rất giống không tồn tại. Duy nhất tồn tại chính là cô độc, vĩnh hằng cô độc. Không người thổ lộ hết, không người kể ra, phản phất toàn bộ thế giới đều đưa nàng vứt bỏ. Loại này cô độc, không giờ khắc nào không tại dậy vò lấy Linh Lung, để nàng cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có bất lực, bàng hoàng. Nhưng là, sâu trong nội tâm của nàng, nhưng thủy chung bảo lưu lấy một vòng kiên định. Ngươi còn không muốn cùng bạn cung dung hợp a? Sâu trong bóng tối, đột nhiên sáng lên ánh sáng nhạt, một đạo yêu nhã thân ảnh chậm rãi đi tới. Không, Linh Lung không nên bị ngươi thôn phệ, chủ nhân nhất định sẽ cứu Linh Lung đi ra. Linh Lung lắc đầu, tràn đầy nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra một vòng kiên định. Hừ, một cười, thật sự cho rằng Phương Mặc sẽ đến cứu ngươi a, hắn sớm đã đem ngươi quên. Bạch Lan cười lạnh một tiếng, sau đó chậm rãi cúi người, nhìn thẳng Linh Lung hai mắt, nói khẽ, ngươi hẳn là rõ ràng nhất, đối với Phương Mặc tới nói, nữ nhân chỉ là hắn dùng để tu luyện cùng phát tiết công cụ. Không phải sao? Không. Sẽ không, chủ nhân nhất định sẽ không bước xuống Linh Lung. Linh Lung thanh âm bên trong lộ ra một tia bất lực. Chớ tự lấn kính người, ngươi trong lòng hắn chẳng qua là một thị nữ mà thôi, không phải không thể thay thế. Ngẫm lại cái kia Quán Nhi, Ngũ Độc La Sát, Ý Địa Thủy Nhi. À đúng, còn giống như có một cái gọi là Liễu Nham Tâm nữ tử, cái nào không thể thay thế ngươi. Bạch Lan thanh âm như là ma quỷ nói nhỏ, không ngừng đánh thẳng vào Linh Lung tâm lý phòng tuyến. Chủ nhân sẽ không bước xuống Linh Lung. Linh Lung đôi mắt đẹp ửng đỏ, thấp giọng nói mớ. Bạch Lan thấy thế, nhíu mày. Ngươi chỉ cần cùng bản cung dung hợp, liền có thể rời đi cái này vô biên hắc ám chi địa, thậm chí bản cung có thể đáp ứng ngươi, để ngươi gặp lại một lần Phương Mặc. Chủ nhân sẽ không bước xuống Linh Lung. Linh Lung phảng phất không có nghe được Bạch Lan nói chuyện, hai tay ôm chặt đầu gối, lặp đi lặp lại nói nhỏ. Bạch Lan nhìn xem trước mặt Linh Lung, sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng nói, chấp mê bất ngộ, vậy ngươi ngay tại cái này ở lại đi, bản cung nhìn ngươi có thể chống bao lâu. Lời còn chưa dứt, Bạch Lan thân ảnh đã biến mất, chung quanh lại lần nữa lâm vào vô biên hắc ám bên trong. Trong bóng tối, Linh Lung đem đầu thật sâu chôn ở giữa gối. Chủ nhân sẽ không bước xuống Linh Lung, Linh Lung sẽ một mực chờ lấy chủ nhân. Ngoại giới, Bạch Lan mặt không thay đổi mở to mắt. Nàng không nghĩ tới Linh Lung nhu nhược bề ngoài dưới, tâm cảnh vậy mà như thế ương ngạnh, từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc Phương Mặc sẽ cứu vớt nàng, không chịu mặc cho mình thôn phệ dung hợp. Ngươi người chủ nhân kia, chỉ sợ mãi mãi cũng không cứu được cơ hội của ngươi. Bạch Lan thấp giọng tự nói, trong mắt vẻ ngoan lệ lóe lên một cái rồi biến mất. Điện hạ, một đạo thân ảnh màu trắng bước vào đại sảnh. Vô Tâm lão tổ gọi ngươi chuyện gì? Bạch Lan nhìn xem Bạch Hồ Yêu Vương, nhàn nhạt mở miệng. Hồi điện hạ, Vô Tâm lão tổ để cho ta phụ trách đi tìm kiếm vạn năm cổ thi tung tích. Bạch Hồ Yêu Vương ngữ khí trầm thấp, đó có thể thấy được, tâm tình của nàng cũng không tốt. Trong khoảng thời gian này, toàn bộ tu hành giới đều biết phái Mao Sơn vạn năm cổ thi trốn vào hỗn loạn Hoang Nguyên. Mặc dù tạm thời chưa từng xuất hiện đại lượng tu sĩ bị giết sự tình, nhưng là vẫn như cũ để hỗn loạn trên cánh đồng hoang tất cả tu sĩ lòng người bàng hoàng. Đây chính là có thể tại phái Mao Sơn trong tông trắng trợn giết chóc tồn tại đáng sợ, đồng thời còn từ Ngũ Lôi chân quân trong tay trốn thoát. Sở dĩ không có hiện thân giết chóc, chỉ sợ là trốn ở hỗn loạn Hoang Nguyên nơi nào đó âm thầm khôi phục thương thế chờ đến nó thương thế khôi phục, chỉ sợ sẽ là hỗn loạn Hoang Nguyên tai nạn bắt đầu. Chính là loại này đáng sợ ma vật, Vô Tâm lão tổ vậy mà để nàng đi tìm kiếm chỗ ẩn thân, ở trong đó nguy hiểm có thể nghĩ. Tìm kiếm vạn năm cổ thi. Bạch Lan lông mày nhíu lại. Cố kia vạn năm cổ thi thật không đơn giản, bị phong ấn mấy ngàn năm, nhưng như cũng có thể từ Ngũ Lôi chân quân trong tay đào thoát, đồng thời còn giết hai vị hộ pháp trưởng lão. Theo bản cung đoán chừng, cố kia vạn năm cổ thi toàn thịnh thời kỳ, hẳn là ít nhất là nguyên quân cảnh tứ trọng tồn tại. Nghe được Bạch Lan lời này, Bạch Hồ Yêu Vương ánh mắt bên trong lộ ra một vòng sợ hãi. Bất quá không cần lo lắng, chúng ta tại cái này hỗn loạn trong hoang nguyên đợi không được quá lâu. Bạch Lan nhìn ra Bạch Hồ Yêu Vương bất an, thản nhiên nói: "Điện hạ, bây giờ toàn bộ tu hành giới đều đang truy tra hôm đó đại chiến manh mối, nhất là Vô Tâm lão tổ, tình cảnh như vậy dưới, Phương Mặc thật dám lại về Đại Hoang thành a?" Bạch Hồ Yêu Vương hỏi trong lòng nghi hoặc. Dù sao trong con mắt của mọi người, Phương Mặc cái này không quan trọng gì nhân vật đã sớm chết tại trận đại chiến kia bên trong. Nếu như hắn một khi hiện thân, như vậy hậu quả căn bản là không có cách tưởng tượng. Mặc dù Bạch Hồ Yêu Vương biết Phương Mặc rất mạnh, mạnh đến mức không còn gì để nói, nhưng là, đối với nguyên quân cảnh cường giả tới nói, mạnh hơn nguyên vương cảnh đều là sâu kiến. Nàng không cho rằng Phương Mặc sẽ liều chết lại trở lại Đại Hoang thành. Hắn nhất định sẽ tới. Bạch Lan hai con ngươi nhắm lại, thanh âm đạm mạc, nhưng là ngữ khí mười phần khẳng định. Ngay tại Bạch Hồ Yêu Vương nghi hoặc Bạch Lan vì cái gì như thế chắc chắn thời điểm, một đạo âm lạnh thanh âm trong đại sảnh vang lên. "Ha ha, hiểu rõ như vậy bản tọa, không hổ là bản tọa trời qua nữ nhân." Thanh âm rơi xuống, một đoàn huyết vụ xuất hiện tại hai người trong đại sảnh, tùy theo mà đến, là một cỗ nồng đậm huyết tinh chi khí. Huyết vụ rút đi, một đạo đỏ sẫm thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hai người. "Phương Mặc." Bạch Hồ Yêu Vương nhìn xem tấm kia mặt mũi quen thuộc, lên tiếng kinh hô. Nàng không thể tin được, Phương Mặc lại thật còn dám xuất hiện tại Đại Hoang thành. Cao tọa bên trên Bạch Lan cũng đứng lên, chăm chú nhìn Phương Mặc, con ngươi nhỏ không thể thấy rụt rụt. Nàng cảm giác hiện tại Phương Mặc, tựa hồ so trước đó càng thêm cường đại, vẹn vẹn đứng ở nơi đó, đều để trong nội tâm nàng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Vì xua tan bất an trong lòng, Bạch Lan cương ép giả bộ như trấn định bộ dáng, đối Phương Mặc thản nhiên nói, xem ra Khô Lâu Vương, đoàn tụ lao nhân bọn hắn huyết khí, để ngươi tu vi lại tăng lên không ít. Nói đến đây, Bạch Lan dừng một chút, lời nói xoay chuyển, nhưng ngươi biết cái này tạo thành hậu quả gì a, Vô Tâm lão tổ một mực tại điều tra Long Tà Tâm hạ lạc, một khi bị biết ngươi tồn tại, ngươi biết ngươi đem đứng trước cái gì sao?
Ồ, bản tọa đem đứng trước cái gì? Ngươi phải đối mặt không chỉ một vị nguyên quân cảnh, thậm chí phái Mao Sơn Ngũ Lôi Trần Quân cũng sẽ không buông tha ngươi.
Hừ, sống chết của ngươi bản cung không quan tâm, nhưng là bản cung tuyệt đối không cho phép giải cứu Ngũ Đại Hộ Pháp sự tình xuất hiện bất kỳ sai lầm. Nghe vậy, Phương Mặc hờ hững mắt nhìn Bạch Lan, kia ánh mắt lạnh lùng để cái sau run lên trong lòng. Một giây sau, Phương Mặc thân ảnh biến mất tại Bạch Lan tầm mắt bên trong. Bạch Lan giật mình, còn chưa kịp phản ứng, một đạo băng lãnh thanh âm tại bên tai nàng vang lên. Ai cho ngươi dũng khí, dám như thế cùng bản tọa nói chuyện? Chương 473, gõ chương 473, gõ một con thon dài đại thủ nhẹ nhàng giữ lại Bạch Lan cái cổ. Ôi, bà cung. Bạch Lan khuôn mặt nhỏ chợt đỏ bừng, đôi mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Nàng cảm giác thể nội nguyên lực bị một cỗ lực lượng vô hình áp chế, căn bản là không có cách điều động nửa phần. Loại này mất đi đối với quyền khống chế thân thể cảm giác, để Bạch Lan trong lòng sinh ra một tia sợ hãi. Nếu như không phải Linh Lung, bản tọa sớm đã đem ngươi luyện chế thành huyết nô, ngươi làm sao lại bày không rõ vị trí của mình đâu? Phương Mặc nhẹ giọng lời nói như đồng tình người nói nhỏ, nhưng lại để Bạch Lan toàn thân dùng mình. Nàng cảm giác được cái cổ ở giữa cái kia hai tay tại dần dần dùng sức, ngâm nước ngạt thở cảm giác quét sạch Bạch Lan toàn thân, nàng ngửi được mùi vị của tử vong. Ngươi lớn mật, cũng dám đối điện hạ như thế bất kính. Mặc dù sợ hãi Phương Mặc thực lực, nhưng là Bạch Hồ Yêu Vương hay là kiên trì mở miệng quát lớn. Phương Mặc không ngẩng đầu, một cái tay khác đối Bạch Hồ Yêu Vương nhẹ nhàng vung lên, Bạch Hồ Yêu Vương cả người như gặp phải trọng kích, đập ầm ầm đến đại sảnh bên trong cột đá phía trên. Phúc. Bạch Hồ Yêu Vương che ngực ngã ngồi trên mặt đất, vạn phần hoảng sợ nhìn xem Phương Mặc. Nơi này có ngươi nói chuyện tư cách à? Phương Mặc ánh mắt đạm mạc nhìn xem Bạch Hồ Yêu Vương, nhẹ giọng mở miệng. Nhìn xem Phương Mặc kia băng lãnh không có một tia tình cảm ánh mắt, Bạch Hồ Yêu Vương trong lòng run lên, vội vàng cúi đầu, thần sắc sợ hãi. Quỳ xuống, bỏ qua tới. Phương Mặc thản nhiên nói, "Ta." Bạch Hồ Yêu Vương sắc mặt xanh trắng xen lẫn, nội tâm tiên nhân giao chiến. Nàng đường đường uy danh hiển hách Bạch Hồ Yêu Vương, khi nào nhận qua bực này bị khuất, coi như Vô Tâm lao tổ, đều không có như thế vũ nhục qua nàng. Bạch Hồ Yêu Vương cầu cứu ánh mắt nhìn về phía Phương Mặc trong tay Bạch Lan. "Phương Mặc, ngươi quá phận." Bạch Lan trong mắt tràn đầy lửa giận, gian nan mở miệng. "Bản tọa đã rất nhân từ, ngươi là người thứ nhất áp chế bản tọa về sau, còn có thể sống được người." Dứt lời, tại Bạch Hồ Yêu Vương ánh mắt hoảng sợ bên trong, Bạch Lan thân thể chậm rãi rời đi mặt đất. "Ôi, bà cung, sai." Bạch Lan sắc mặt đỏ lên, cầu xin dục vọng để nàng hướng về Phương Mặc mở miệng cầu xin tha thứ. Phương Mặc lặng lặng nhìn Bạch Lan không ngừng dãy rủa cầu xin tha thứ, không nói một lời. Thật lâu, tại Bạch Lan sắp không kiên trì nổi thời điểm, hắn như là ném rác rưởi, đưa nàng ném xuống đất. Khụ khụ. Khục. Bạch Lan chật vật nằm rạp trên mặt đất, ho kịch liệt. Xốc xếch tóc dài phía dưới, một đôi mắt bên trong lộ ra thật sâu vẻ hoảng động. Phương Mặc không tiếp tục để ý trên đất Bạch Lan, quay đầu bình tĩnh nhìn hướng Bạch Hồ Yêu Vương. Không nói gì, không có âm thanh, vẹn vẹn một đạo bình tĩnh như nước ánh mắt. Bạch Hồ Yêu Vương sắc mặt trắng bệnh, không còn dám do dự, vì trên mặt đất, từng chút bỏ hướng Phương Mặc, đáy mắt tràn đầy xấu hổ giận dữ chi sắc. Thời khắc này nàng, nơi nào còn có một tia làm Bạch Hồ Yêu Vương khí thế, liền ngay cả tôn nghiêm đều bị hung hăng trà đạp, như là đệ tiện nô lệ. Đúng lúc này, mấy đạo thân ảnh bước nhanh đi vào đại sảnh. Cái này. Cầm đầu viên Tề Thiên nhìn xem trong đại sảnh tràng cảnh, trong nháy mắt giật mình tại nguyên chỗ, đầu óc trống rỗng. Hắn là ở bên ngoài nghe được dị hưởng, mới dẫn người tiến đến xem xét, không nghĩ tới lại nhìn thấy cao cao tại thượng công chúa điện hạ không có hình tượng chút nào ngã ngồi trên mặt đất, mà Bạch Hồ Yêu Vương càng là giống con chó đồng dạng trên mặt đất bò. Viên Tề Thiên mấy người xuất hiện, để Bạch Hồ Yêu Vương sắc mặt khó coi tới cực điểm, như thế đánh mất tôn nghiêm một màn bị ngoại nhân nhìn thấy, nàng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. "Ngươi là Phương Mặc?" Viên Tề Thiên chỉ vào cao tọa bên trên cái tia đạo thon dài thân ảnh, ngữ khí chấn kinh, hắn nhận ra Phương Mặc. Hắn không nghĩ tới Phương Mặc lại còn sống, hơn nữa còn xuất hiện ở Yêu Vương phủ, còn có công chúa điện hạ. Bạch Hồ Yêu Vương, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Viên Tề Thiên động. Không chỉ là hắn, cùng sau lưng hắn mấy tên thị vệ, càng là kinh hãi nói không ra lời. Bất quá Phương Mặc không có cho bọn hắn suy nghĩ thời gian, một đạo huyết mang nổi hiện lên. Bành! Bao quát Viên Tề Thiên ở bên trong mấy tên thị vệ, trong nháy mắt hóa thành mấy đám huyết vụ. Nồng đậm mùi máu tanh tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Viên Tề Thiên là ta thân truyền đệ tử, ngươi tại sao muốn giết hắn? Bạch Hồ Yêu Vương nhìn xem trên mặt đất còn sót lại một đoàn vết máu, mắt lộ ra bi thương chi sắc. Nói thêm nữa một câu, bản tọa để ngươi cái này Yêu Vương phủ yêu tộc toàn bộ biến mất. Phương Mặc hời hợt nói. Nghe vậy, Bạch Hồ Yêu Vương đột nhiên bừng tỉnh, đội vàng lần nữa cúi đầu xuống, khôi phục hèn mọn chi sắc. Cái? Lúc nào giải cứu năm vị hộ pháp? Lúc này, Bạch Lan run rẩy mở miệng hỏi. Sẽ không để cho ngươi chờ quá lâu, hiện tại, bản tọa cần gặp một lần Vô Tâm lão tổ. Phương Mặc thản nhiên nói. Cái gì? Ngươi muốn gặp Vô Tâm lão tổ? Quỳ trên mặt đất Bạch Hồ Yêu Vương lên tiếng kinh hô. Liền ngay cả Bạch Lan đều cau mày, lộ ra vẻ không hiểu. Phải biết Phương Mặc một khi hiện thân, chắc chắn gây nên toàn bộ tu hành giới chú ý, Vô Tâm lão tổ càng sẽ không buông tha hắn. Nhưng hắn không nghĩ che giấu, lại còn muốn chủ động đi gặp Vô Tâm lão tổ. Điên rồi, hay là hắn cho rằng trong khoảng thời gian này tu vi tăng, có thể đem Vô Tâm lão tổ không để trong mắt rồi. Bản cung thừa nhận ngươi so trước đó càng cường đại, bất quá, bản cung phải nhắc nhở ngươi một câu, Nguyên Vương cảnh cùng Nguyên Quân cảnh ở giữa chênh lệch. Bản tọa làm việc, không cần ngươi nhiều lời. Phương Mặc trực tiếp đánh gãy Bạch Lan thanh âm, cúi đầu nhìn xem quỳ trên mặt đất Bạch Hồ Yêu Vương. Bất quá trước đó, bản tọa còn cần bái phỏng một chút Lôi Điện Pháp Vương, Tư Không Chấn.
Tư Không Chấn.
Bạch Hồ Yêu Vương cùng Bạch Lan thần sắc càng thêm nghi hoặc. Phương Mặc khẽ miệng lộ ra một vòng tàn nhẫn mỉm cười, nói ra một câu để Bạch Lan lưng phát lạnh lời nói: "Không ai có thể tại trêu chọc bản tọa về sau, bình yên vô sự." Vô ngần trên cánh đồng hoang không, một chiếc to lớn màu lam phi thuyền chậm chậm mà đi, phát ra như là thần lôi chấn thiên oanh minh. Phía dưới, vô số tu sĩ nhìn xem đỉnh đầu giống như hư không lôi thú màu lam phi thuyền, lộ ra thật sâu vẻ kính sợ. Tại toàn bộ hỗn loạn trên cánh đồng hoang, như thế rộng rãi cao điệu phi thuyền, chỉ có một nhà. Đó chính là Lôi Vương phủ. Phi thuyền bên trên, mười mấy tên thân ảnh đứng hãn, uy phong lẫm lẫm lôi bệ, mặt hướng hư không, im lặng đứng lặng. Thuyền thủ, đứng đấy hai đạo cất nhắc thân ảnh. "Luyện, gần nhất tu luyện như thế nào?" Tư Không chấn mắt nhìn bên cạnh Tư Không Luyện, mỉm cười hỏi. Đoạn thời gian trước, hắn một mực đem Tư Không Luyện cấm túc trong phủ. Hiện tại danh tiếng đã qua, mượn điều tra Long Tả Tâm mất tích một chuyện, hắn nghĩ đến đem Tư Không Luyện mang ra, giải sâu một chút, hòa hoãn một chút phụ tử quan hệ trong đó. "Cha, ta chỉ muốn biết, ngươi đến cùng có hay không tham dự vây công chủ?" Phương công tử sự tình. Tư Không Luyện gắt gao nhìn chằm chằm Tư Không Chấn, trầm giọng nói: "Nghe vậy, Tư Không Chấn sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống dưới. Lại là vấn đề này. Cái kia Phương Mặc đến cùng cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Có hay không?" Tư Không Luyện từng bước ép sát. Lần thứ nhất nhìn thấy Tư Không Luyện trên mặt lộ ra trịnh trọng như vậy chi sắc, Tư Không Chấn nhướng mày, mở miệng nói: "Ngày đó vì đền bù lỗi lầm của ngươi, ta đem 30 tên lôi vệ mượn cùng Long Tả Tâm điều khiển." "Cái gì? Ngươi để 30 tên lôi vệ giúp đỡ Long Tả Tâm vây công vương?" "Công tử." Tư Không Luyện thân thể lảo đảo mấy bước, sắc mặt trắng bệch. "Hừ, ai biết Khô Lâu Vương Hòa Hợp Hoan lão nhân sẽ xuất hiện, lại để lão tử bạch bạch tổn thất 30 tên lôi vệ, đó cũng đều là lão tử tâm huyết." Tư Không Chấn không có phát hiện Tư Không Luyện dị dạng, phối hợp nói: "Ha ha, Khô Lâu Vương, Đoàn Tụ lão nhân, bọn hắn lại coi là cái gì?" Tư Không Luyện đột nhiên phát ra trầm thấp tiếng cười. "Luyện, ngươi thế nào?" Tư Không Chấn nhìn xem hành vi dị thường Tư Không Luyện, cho mày: "Cha, ngươi căn bản không biết ngươi đắc tội dạng gì tồn tại." Tư Không Luyện mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Chương 474, Lôi Điện Pháp Vương chấn kinh. Chương 474, Lôi Điện Pháp Vương chấn kinh. Tư Không Luyện cùng phản ứng của hắn, để Tư Không Chấn còn người hơi co lại. Từ nhỏ đến lớn, mình bảo bối này nhi tử đều là không sợ trời không sợ đất hôn thế ma vương, chưa bao giờ đối với người nào đó lộ ra mãnh liệt như thế ý sợ hãi, cho dù là vô tâm lão tổ. Cái kia Phương Mặc, đến tột cùng là lai lịch gì? Tư Không Chấn mắt không chấp nhìn chằm chằm Tư Không Luyện, trầm giọng nói: "Cái sau chỉ là hữu khí vô lực lắc đầu, không có trả lời." Tư Không Luyện cái dạng này, để Tư Không Chấn trong lòng không khỏi một trận bực bội. "Hừ, ngươi không muốn nói cũng được, người cũng đã chết rồi, lai lịch ra sao thân phận đều không trọng yếu." Tư Không Chấn hừ lạnh một tiếng. "Chết." "Ha ha." Tư Không Luyện đau thương cười một tiếng. Làm nắm trong tay mình hồn hỏa tồn tại, Tư Không Luyện rõ ràng nhất người kia sinh tử. "Hô trướng, chớ cùng lão tử làm cho bí hiểm, toàn bộ tu hành giới ngoại trừ mấy vị kia nguyên quân cảnh, còn có người nào là vì cha không giải quyết được?" Tư Không Chấn nhìn xem Tư Không Luyện dáng vẻ, giận không chỗ phát tiết. Nhìn xem có chút giận không kèm được Tư Không Chấn, Tư Không Luyện đột nhiên cảm giác đã từng mình tôn kính phụ thân, có chút buồn cười. Hắn căn bản cũng không minh bạch cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Hắn căn bản cũng không biết người kia khủng bố đến mức nào. Cũng thế, bất cứ người nào nhìn thấy Phương Mặc, cũng sẽ không cho rằng trẻ tuổi như vậy nam tử sẽ có bao nhiêu mạnh thực lực, nhiều lắm thì một tuổi trẻ thiên kiêu thôi. Bọn hắn đều sẽ bị tuổi trẻ bề ngoài làm cho mê hoặc, căn bản không hiểu rõ chân chính cảnh giới tu vi. Bất quá, nhất khiến Tư Không Luyện sợ hãi, vẫn là Phương Mặc kia tàn nhẫn tính cách cùng diệt tuyệt nhân tính thủ đoạn. Thế gian tất cả mọi người tại trong mắt, đều là cho giết cho đoạt sâu kiến. Tình cảm, thương hại, đồng tình, toàn diện không tồn tại ở Phương Mặc trong từ điển, không, không chỉ là hắn, dưới tay hắn đám người kia, tất cả đều như thế. Đệ tử nhỏ đã sinh hoạt tại Đại Hoang Thành, toàn này danh xưng thiên hạ ma tu nơi tụ tập Tư Không Luyện, cũng vì đó thật sâu sợ hãi. Mà lại hắn rõ ràng, lấy Phương Mặc phong cách hành sự, Tư Không Chấn, thậm chí toàn bộ Lôi Vương phủ chỉ sợ đều muốn nên đón tai họa ngập đầu. Vừa nghĩ tới Phương Mặc tàn nhẫn thủ đoạn, Tư Không Luyện theo bản năng dùng mình một cái. "Cha, ngươi nghe ta nói, có lẽ còn có bổ cứu cơ hội. Ngươi tự đoạn hai tay, ta lại đi cầu Ngô Mạc đại nhân, chủ thượng hẳn là sẽ buông tha chúng ta." Tư Không Luyện nắm thật chặt Tư Không Chấn cánh tay, phản phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng, nói năng lộn xộn nói: "Cái gì? Ngươi cái này hôn trướng, có phải hay không trong khoảng thời gian này tu luyện tu xoa?" Tư Không Chấn sắc mặt tái xanh nhìn xem có chút điên cuồng Tư Không Luyện, giận mắng một tiếng: "Để cho mình tự đoạn hai tay, đáng chết đồ hôn trướng, nhất định là tu luyện tẩu hỏa nhập ma." Bắt đầu hổ ngôn loạn ngữ. Ngay tại Tư Không Chấn bắt lấy Tư Không Luyện cổ tay, chuẩn bị dò xét một chút cái sau có phải hay không tu luyện ra đường rẽ thời điểm, Tư Không Luyện đột nhiên sắc mặt đại biến, ánh mắt bên trong toát ra vạn phần vẻ sợ hãi. Không đợi Tư Không Chấn mở miệng hỏi thăm, nguyên bản bầu trời xanh thẳm, trong chốc lát một mảnh tinh hồng, ngay cả không trung chói mắt nắng gắt đều bị nhuộm thành một vòng huyết nhật. Gió tanh đột khởi, huyết sắc vô biên. Một cỗ kinh khủng máu uy tràn ngập giữa thiên địa. Cái này, đây là có chuyện gì? Tư Không Chấn mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem một màn quỷ dị này. Trên phi thuyền lôi bệ nhóm, lúc này cũng đã mất đi ngày xưa trấn định, nhìn xem đầy trời huyết sắc, từng cái sắc mặt nghiêm trọng, như lâm đại địch. Xong, quen thuộc huyết tinh chi khí để Tư Không Luyện càng thêm tuyệt vọng, tự lẩm bẩm. Lúc này, Tư Không Chấn đã không có tâm tư đi chú ý Tư Không Luyện khác thường. Hắn cảm nhận được một cỗ để hắn thật sâu bất an khí tức khủng bố. Tư Không Bạt Mèo, một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện tại Tư Không Chấn tầm mắt bên trong. Bạch Hồ Yêu Vương. Nhìn xem đạo thân ảnh kia, Tư Không Chấn một mặt kinh ngạc. Bạch Hồ Yêu Vương không nói gì, chỉ là thật sâu nhìn về phía Tư Không Chấn, ánh mắt bên trong mang theo một chút thương hại chi ý ánh mắt của nàng, để Tư Không Chấn khẽ nhíu mày, trong lòng rất không thoải mái. Bạch Hồ Yêu Vương, ngươi không phải bị phái đi tìm kiếm vạn năm cổ thi hạ lạc à, tới tìm ta làm gì? Tư Không Chấn, không phải bản vương muốn gặp ngươi, là vị đại nhân này muốn gặp ngươi. Nói xong, Bạch Hồ Yêu Vương có chút nghiêng người, thần sắc cung kính, tựa như tại cung nên người nào. Bạch Hồ Yêu Vương cái này trái ngược thường cử động, trực tiếp để Tư Không Chấn ngơ ngẩn. Có thể bị toàn bộ hỗn loạn trên cánh đồng hoang, thân phận tôn quý, cao cao tại thượng Bạch Hồ Yêu Vương xưng là đại nhân, hơn nữa còn cung kính như thế. Vậy cũng chỉ có một cái khả năng. Nghĩ đến cái này, Tư Không Chấn hết cái eo, cũng lộ ra vẻ cung kính. Lúc này, một đạo màu đỏ sẫm thân ảnh chậm rãi từ hư không hiện hiện. Là ngươi? Tư Không Chấn hai mắt trừng lớn, một mặt không thể tin. Pháp Vương đại nhân, đã lâu không gặp. Phương Mặc mỉm cười, như là lão hữu gặp nhau. Ngươi không chết, còn có các ngươi cái này. Tư Không Chấn nhìn một chút Phương Mặc, lại nhìn một chút bên cạnh thần sắc cung kính Bạch Hồ Yêu Vương, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt thất thố. Cái kia nguyên bản đã chết Phương Mặc, đột nhiên cùng Bạch Hồ Yêu Vương cùng nhau xuất hiện ở trước mặt mình, mà lại Bạch Hồ Yêu Vương đối lại là như thế với mình. Liền xem như đối mặt vô tâm lão tổ thời điểm, Bạch Hồ Yêu Vương cũng không có biểu hiện ra như thế hèn mọn một mặt ta. Đáng chết, cuối cùng là tình huống như thế nào? Thuộc hạ bái kiến chủ thượng. Ngay tại Tư Không Chấn đầu góc mơ hồ thời điểm, một đạo thanh âm quen thuộc tại vang lên bên tai. Luyện, ngay cả ngươi cũng điên rồi a. Làm cái gì vậy? Tư Không Chấn nhìn xem bên cạnh quỷ trên mặt đất Tư Không Luyện, trong mắt chấn kinh đã không cách nào nói nên lời. Nhưng trên đất Tư Không Luyện vẫn như cũ không nhúc nhích quỷ trên mặt đất. Ngươi đến tột cùng là ai? Tư Không Chấn đột nhiên nhìn về phía trong hư không Phương Mặc, nghiêm nghị quát hỏi. Hắn giờ phút này sớm đã không có trước đó đối với Phương Mặc khinh thị, hắn ẩn ẩn cảm giác được trước đó đại hoang thành phát sinh đủ loại, giống như đều là một trận tỉ mỉ bày kế âm mưu. Bản tọa, Phương Mặc. Phương Mặc khẽ miệng ý cười không giảm, vẻ vô hại hiền lành. Đại hoang trong thành, ngươi sở tác sở vi đều là đang cố ý vì đó, đúng hay không? Ân. Ngươi mục đích làm như vậy, chính là vì để mấy phe thế lực ra tay với ngươi. Ân. Vì cái gì? Không có vì cái gì. Chẳng lẽ Khô Lâu Vương, Đoàn Tụ lao nhân bọn hắn đều là chết tại trong tay của ngươi? Ý nghĩ này vừa nói ra miệng, Tư Không Chấn liền lắc đầu, tiến hành bản thân phủ nhận. Không, không có khả năng, liền xem như có Bạch Hồ Yêu Vương tương trợ, cũng không có khả năng dễ dàng như thế giết chết bọn hắn. Tại trước mặt bản tọa, không có cái gì không có khả năng. Phương Mặc nhiều hứng thú nhìn xem lâm vào bản thân hoài nghi Tư Không Chấn. Tư Không Chấn vốn định phản bác, nhưng theo bản năng mắt nhìn bên cạnh như là tỷ nữ Bạch Hồ Yêu Vương, một mặt nghiêm trọng. Chỉ sợ kẻ này phía sau nhất định đứng đấy một vị nguyên quân cảnh cường giả, nếu không Bạch Hồ Yêu Vương sẽ không như thế. Tư Không Chấn trong lòng âm thầm suy đoán. Hắn từ đầu đến cuối đều không cho rằng Phương Mặc là dựa vào lấy tự thân thực lực khủng bố tu vi làm đây hết thảy. Bạch Hồ Yêu Vương, ngươi cũng đã biết phản bội vô tâm lão tổ hạ tràng. Tư Không Chấn đột nhiên mở miệng chất vấn Bạch Hồ Yêu Vương. Ha ha. Bạch Hồ Yêu Vương khinh thường cười lạnh một tiếng. Vô Tâm lão tổ a, bản tọa rất nhanh sẽ đi tìm hắn. Phương Mặc làm như có thật mở miệng nói. Tư Không Chấn thần sắc đọc lại, bất quá rất nhanh khôi phục bình thường. Hắn không biết Phương Mặc nói thật hay giả, cũng không có thời gian đi cân nhắc. Phương Mặc, Bạch Hồ Yêu Vương, các ngươi hôm nay cả ta, là dụng ý gì? Bản tọa rất cảm tạ ngươi hôm đó đưa tặng 30 tên lôi bệ, ân, không tệ, huyết khí rất đủ. Phương Mặc nhìn xem Tư Không Chấn, lộ ra vẻ hài lòng tiêu dung. Bản vương lôi bệ đều là chết tại trên tay của ngươi. Tư Không Chấn giận không kèm được trừng mắt Phương Mặc, quanh thân sát ý bành trướng. Không cần kích động như vậy, bản tọa hôm nay đến đây chính là vì cái này còn lại lôi bệ. Phương Mặc đưa ánh mắt về phía trên phi thuyền những cái kia lôi bệ, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ tham lam. Chương 475, phụ tử chương 475, phụ tử ngươi dám. Tư Không Chấn thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, ngay sau đó, một cỗ cường đại lôi điện chi lực từ thể nội bắn ra, trong hư không trong nháy mắt lôi quang lấp lóe, thần lôi oanh minh. Cỗ này lôi điện chi lực quá yếu. Phương Mặc nhìn xem đầy trời lôi quang, hơi có chút thất vọng. Hắn cũng không hề nói dối, so với Ngũ Lôi Chân Quân, cả hai trên lệch liền tựa như bánh trùng cùng Hạo Nguyệt khác nhau. "Cha, mau dừng tay đi." Một đôi tay đột nhiên gắt gao níu lại Tư Không Chấn cánh tay. "Người tên khốn này." Tư Không Chấn một tay lấy Tư Không Luyện hai tay hất ra, lên cơn giận dữ. "Phương Mặc, hôm nay coi như Bạch Hồ Yêu Vương đô hộ không ở ngươi, bản vương định lấy tính mạng ngươi." Một cỗ cường hành lôi điện chi uy từ trên thân Tư Không Chấn bộc phát, đạo đạo lôi quang như là từng đầu dữ tợn lôi xả, lan tràn đến toàn bộ phi thuyền. Xa xa nhìn lại, phi thuyền giống như một đầu to lớn lôi thú, không ngừng phun ra nuốt vào lấy lôi quang. Cả mảnh trời không lúc sáng lúc tối, tiếng sấm ù ù lôi đình bạc quân. Một đạo uy nghiêm gầm thét, vô số đạo tráng kiện lôi đình từ trong tầng mây đổ xuống mà ra, xé rách không gian, hướng phía Phương Mặc đánh tới. Ầm ầm. Phô thiên cái địa lôi đình giống như lôi hải quy tiết, thanh thế to lớn. Nhìn thấy một màn này, Bạch Hồ Yêu Vương lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, toàn thân yêu lực phun trào. Trái lại Phương Mặc, phản phất không có chút nào phát giác được nguy hiểm, lăng không hư đạp, chắp tay mà đi, chậm rãi hướng phía phi thuyền bên trên Tư Không Chấn đi đến. Phích lịch. Một đạo thô to lôi đình hung hăng đánh xuống, bổ vào một tầng trong suốt huyết sắc cương trào phía trên. Phương Mặc bất vi sở động, bước chân chưa ngừng. Ầm ầm. Ngay sau đó, vô số đạo lôi đình như mưa rơi, bổ vào huyết sắc cương cháo phía trên, nhưng căn bản không cách nào đánh tan tầng kia cương cháo, vẹn vẹn để mặt ngoài nổi lên tầng tầng gợn sóng. Phương Mặc cứ như vậy tắm rửa lấy đầy trời lôi đình, đi bộ nhàn nhã hướng đi Tư Không Chấn. Cái này sao có thể? Tư Không Chấn nhìn xem trên lôi hải lông tóc không hao tổn Phương Mặc, trợn mắt hốt hoồm. Hắn vốn cho rằng Bạch Hồ Yêu Vương sẽ ra tay vì đó ngăn trở Lôi Đình một kích, nhưng bây giờ nhìn tới, Tư Không Chấn liếc mắt đang toàn lực ngăn cản Lôi Đình Bạch Hồ Yêu Vương, sắc mặt nghiêm túc. Hắn giống như từ vừa mới bắt đầu liền sai. Vạn Lôi Quyền. Nhìn xem dần dần tới gần Phương Mặc, Tư Không Chấn nhảy lên một cái, tay phải đột nhiên bộc phát ra kinh thiên tia lôi dẫn, mang vạn quân chi lực đánh phía Phương Mặc. Tư Không Chấn động, lôi quang lấp lánh. Lúc này Tư Không Chấn như là một đạo kinh thế lôi đỉnh, đánh nát huyết sắc tiên cung. Một giây sau, một con bàn tay thon dài nhẹ nhàng chặn Tư Không Chấn năm đấm. Giờ khắc này, thời gian phảng phất đình chỉ. Đầy trời lôi đình bên trong, Tư Không Chấn giơ năm đấm, thân ảnh định trụ ở trước mặt của hắn. Phương Mặc thần sắc bình tĩnh giơ bàn tay lên, đem nó ngăn cản. Bành! Theo Phương Mặc bàn tay nhẹ nắm, Tư Không Chấn cả người như gặp phải trọng kích, trùng điệp rơi xuống về phi thuyền. Đầy trời lôi đình cũng trừ khử trống không. Cái này làm cho người tắc lưỡi một màn, để Bạch Hồ Yêu Vương trong lòng đại chấn, nhìn về phía Phương Mặc ánh mắt cũng càng thêm kính sợ. Bảo hộ pháp vương! Giống to một tiếng, mười mấy tên lôi vệ toàn thân nguyên lực bộc phát, liều lĩnh phóng tới Phương Mặc. Ông! Phương Mặc năm ngón tay khẽ nhếch, một cỗ kinh khủng uy áp trong nháy mắt đem những cái kia lôi vệ giam cầm tại hư không, không thể động đậy. Ngay tại những cái kia lôi vệ thấp thỏm lo âu thời điểm, thể nội huyết khí đột nhiên bạo động, không bị khống chế tuôn ra bên ngoài cơ thể. A a, theo từng tiếng thê thảm kêu rên, mênh mông huyết khí từ bọn hắn trong thất khiếu liên tục không ngừng hợp ở Phương Mặc. Không, nam đại tư không luyện trong lực, Tư Không Chấn muốn rách cả mí mắt. Hắn đã bản thân bị trọng thương, chỉ có thể bất lực nhìn xem mình thiên tân vạn khổ bồi dưỡng ra được trung thành tuyệt đối lôi vệ nhóm, trở thành từng cô khô quắt thi thể. Một lát sau, Phương Mặc nhẹ nhàng hít vào một hơi, lộ ra vẻ hài lòng. Hắn chậm rãi đi tới bên trên phi thuyền. Chủ, bên trên, thuộc hạ cầu ngươi thả qua cha ta, xem ở thuộc hạ cho tới nay trung thành tuyệt đối phân thượng, bỏ qua cho cha ta đi. Mà lại, thuộc hạ, cái này để cho ta cha thần phục với ngài, lấy tu vi của hắn, nhất định có thể vì chủ nhân cung cấp trợ giúp rất lớn. Tư Không Luyện quỳ gối Phương Mặc trước mặt, điên cuồng dập đầu, trong giọng nói tràn đầy cầu xin. Hắn giờ phút này, không còn là cái kia thân phận tôn quý lôi vương phủ thiếu gia, cũng không còn là người kia người e ngại hoang nguyên sát tinh, mà là một lòng cứu cha nhi tử. Một cái vóc người tráng hán khôi ngô, quỳ trên mặt đất, điên cuồng dập đầu, hèn mọn cầu khẩn vùng tha mình phụ thân. Cái này buồn bã hình tượng, cho dù ai nhìn đều sẽ bi thương rơi lệ, xúc động tiếng lòng. Phương Mặc bình tĩnh nhìn trước mặt Tư Không Luyện, đạm mạc ánh mắt bên trong không có một tia ba động. Luyện, ngươi. Tư Không Chấn sắc mặt tái nhợt nhìn xem quỳ xuống đất Tư Không Luyện, ánh mắt phức tạp, nói không ra lời. Lúc này hắn làm sao có thể nhìn không ra, Tư Không Luyện nhất định đã sớm bị quản chế tại người. Phương Mặc, lão phu tự biết hôm nay khó thoát khỏi cái chết, nhưng là, mặc kệ ngươi đối với con của ta làm cái gì, lão phu trước khi chết, chỉ cầu ngươi thả qua con ta. Vừa mới nói xong, đã từng uy danh hiển hách lôi điện pháp vương, trung điệp quỳ trên mặt đất, hướng Phương Mặc túi xuống, cao quý đầu lâu. Cha. Tư Không Chấn cái này đột nhiên một quỳ, để không chỉ có để Tư Không Luyện toàn thân chấn động, liền ngay cả xa xa Bạch Hồ Yêu Vương cũng hơi nhíu mày. Nàng không nghĩ tới từ trước đến nay lấy bá đạo lấy xưng Tư Không Chấn, vậy mà lại vì nhi tử hướng dưới người quỳ. Tốt một cái phụ tử tình thâm. Phương Mặc nhìn xem quỳ trên mặt đất Tư Không Chấn phụ tử, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhẹ giọng tự nói: "Thôi được, bản tọa có thể đáp ứng ngươi thả qua Tư Không Luyện, bất quá." Phương Mặc dừng một chút, mang theo thâm ý nhìn thoáng qua Tư Không Chấn. "Bất quá, ngươi cần tự phế tu vi." Nghe nói như thế, Tư Không Chấn toàn thân run lên. Hắn tu luyện mấy trăm năm, trải qua vô số sinh tử, mới trở thành bây giờ thanh danh hiển hách lôi điện pháp vương. Để hắn tự phế tu vi, Tư Không Chấn trong mắt bẹn bẹn do dự mấy tức, liền bị một vòng kiên định thay thế. "Bản vương, đáp ứng ngươi." Nói, Tư Không Chấn một trường trùng điệp đánh vào đan điền của mình phía trên. Theo một đạo nhỏ xíu vỡ vụn âm thanh, một cỗ cường đại lôi điện chi lực từ Tư Không Chấn thể nội hướng về bốn phương tám hướng tán loạn mà đi. Phúc. Tư Không Chấn ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi. Tư Không Luyện thấy thế, sắc mặt đại biến, vội vàng đem nó ôm vào lòng. "Phương, mực, ngươi muốn nói được thì làm được." Tư Không Chấn gắt gao nhìn chằm chằm Phương Mặc, thanh âm khàn giọng. Hắn lúc này đã không có trước đó uy nghiêm bộ dáng, tóc mai điểm bạc, hai mắt đục ngầu, trên mặt nếp nhăn càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Hoàn toàn một vị gần đất xa trời tuổi xế chiều lão giả. Phương Mặc nhìn xem giàn mua Tư Không Chấn, ánh mắt bên trong tựa hồ lên một tia gợn sóng. Tự phế hai mắt. Phúc. Không chút do dự, Tư Không Chấn hai ngón hung hăng cắm vào hai mắt. Máu đỏ tươi trong nháy mắt tuôn ra. "Phương Mặc, dạng này đủ sao? Có thể hay không buông thả con ta?" Tư Không Chấn đẫm máu hốc mắt, nhìn về phía Phương Mặc phương hướng, râu tóc của mũ, khàn cả giọng. Xa xa Bạch Hồ Yêu Vương thấy cảnh này, trong đôi mắt đẹp toát ra vẻ bất nhẫn. Cái này cùng mình minh tranh ám đấu gần trăm năm đối thủ cũ, vì nhi tử, rơi vào tình cảnh như thế, không khỏi để Bạch Hồ Yêu Vương có chút thổ thức. Nhìn xem trước mặt hai cha con, Phương Mặc nhíu mày, một cỗ kẻ nhạt chi ý xông lên đầu, để hắn đột nhiên không có hào hứng. Chỉ gặp hắn tay áo bung lên, Tư Không Chấn hai cha con bịch một tiếng, hóa thành hai đoàn huyết vụ tiêu tán. Phương Mặc đứng tại chỗ, trầm mặc không nói. Chương 476, ngươi đang uy hiếp ta. Chương 476, ngươi đang uy hiếp ta. Hoang điện, ở vào đại hoang trong thành, là Vô Tâm lão tổ ở lại chỗ. Khắp chung quanh trong trăm dặm, lại không bất luận cái gì kiến trúc, chỉ có từng đội võ trang đầy đủ áo đen thị vệ, tại vừa đi vừa về tuần sát. Xa xa nhìn lại, rộng rãi đại điện như là một đầu cô thú lặng lặng nằm ở đại địa phía trên. Lúc này, nơi xa xuất hiện hai đạo nhân ảnh, hướng phía hoang điện phương hướng đi đến. "Dừng lại, nơi này là hoang điện, các ngươi là ai?" Một đầu trọc thị vệ thủ lĩnh mang theo một đội áo đen thị vệ, mặt không thay đổi hướng phía hai người đi tới. Cậu vật, ngay cả thiếu gia ta cũng không nhận ra a. Trong đó một tên nam tử áo trắng hướng phía thị vệ thủ lĩnh quát mắng một tiếng. Nghe được tiếng mắng, một đám thị vệ bỗng dưng khẽ giật mình, trong nháy mắt nổi giận, đằng đằng sát khí liền muốn rút ra bội đao thời điểm, một tiếng kinh hô đem mọi người định ngay tại chỗ. Thiếu thành chủ. Đầu trọc thủ lĩnh nhìn xem trước mặt nam tử áo trắng, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Nghe vậy, sau lưng những cái kia bên trên một giây còn đằng đằng sát khí bọn thị vệ, trong khoảnh khắc tựa như cùng con thỏ con bị giật mình, từng cái trên mặt vẻ sợ hãi. Thiếu thành chủ, ngài không phải đã. Ba. Đầu trọc thủ lĩnh lời còn chưa nói hết, liền bị một bàn tay trùng điệp đánh gãy. Hừ, cậu vật, ngươi là muốn nói bản thiếu gia đã chết ta? Long Tả Tâm nổi giận mắng. Không phải, tiểu nhân không phải ý tứ kia. Đầu trọc thủ lĩnh bụng mặt, thanh âm sợ hãi. Nếu như không phải bản công tử đội vàng đi gặp gia gia của ta, ta nhất định phải đem các ngươi bọn này mắt không mở nô tài toàn diện ném vào thủy lao. Còn không mau cút đi. Đúng. Tiểu nhân cái này lăn, cái này cút. Đầu trọc thủ lĩnh như được đại xá, cũng biết mang theo một đám thủ hạ bước nhanh rời đi. Trước khi đi, đầu trọc thủ lĩnh theo bản năng liếc mắt Long Tà Tâm bên cạnh nam tử xa lạ, mặc dù trong lòng nghĩ hoặc, nhưng lại không còn dám dừng lại chốc lát. Chủ, Phương công tử, chúng ta đi. Long Tà Tâm nhìn thấy bọn thị vệ đi xa, đối bên cạnh Phương Mặc thấp giọng mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia cung kính. Phương Mặc mặt không thay đổi tiếp tục hướng phía xa xa đại điện đi đến. Ma khí mở mịt đại điện bên trong, Vô Tâm lão tổ nhẹ nhàng vỗ trán, sắc mặt trầm xuống. Mình cháu nuôi còn chưa tìm được, hiện tại lại xuất hiện một bộ nguyên quân cảnh vạn năm cổ thi, cái này khiến tâm tình của hắn thật không tốt. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, đây là phái Mao Sơn cùng Huyền Tâm Chính Tông liên thủ diễn một cuộc kịch, thả ra vạn năm cổ thi, đem nó đuổi vào hỗn loạn hoang nguyên, mục đích đúng là muốn mượn đao giết người, đối phó chính mình. Vương Bát Đản, chính đạo liền không có một cái tốt. Thạch Yên, Kim Quang, hai người các ngươi lão giả, một ngày nào đó, lão phu nhất định phải giết sạch hai người các ngươi tông, không có một mảng cỏ. Vô Tâm lão tổ thấp giọng thầm mắng. Ra ra. Một tiếng thê lương la lên vang vọng đại điện. Chỉ gặp Long Tả Tâm xuất hiện trong đại điện, thần sắc kích động nhìn xem cao tọa bên trên Vô Tâm lão tổ, ngay cả bờ môi cũng hơi run rẩy. Thật giống như một cái lạc đường thật lâu hài đồng, đột nhiên tìm được đường về nhà. Loại này khoa trương biểu hiện, để một bên Phương Mặc khỏe mắt đều không tự chủ kéo ra. Ta mà. Vô Tâm lão tổ hoắc đứng người lên, ngạc nhiên nhìn xem Long Tả Tâm. Ngươi không có việc gì? Tôn Nhi không có việc gì? Quá tốt rồi, trong khoảng thời gian này lão phu một mực tại lo lắng ngươi. Tôn Nhi sai, để ngài lo lắng. Ha ha, cháu trai ngoan của ta, trở về liền tốt. Đúng, ngươi nói cho ta trong khoảng thời gian này. Đủ rồi, các ngươi tổ tôn tỉnh, sau đó lại tự đi. Một đạo không nhịn được thanh âm, đánh gãy Vô Tâm lão tổ. Hả? Vô Tâm lão tổ hai đầu lông mày lộ ra một tia không vui, đưa ánh mắt về phía đứng ở một bên Phương Mặc. Ngươi là người phương nào, cũng dám như vậy cùng lão phu nói chuyện? Bản tọa, Phương Mặc. Phương Mặc thần sắc bình tĩnh, không kiêu ngạo không tự ti. Hừ, dám ở trước mặt lão phu tự xưng bản tọa, không biết sống chết. Vô Tâm lão tổ hừ lạnh một tiếng, một cỗ bàng bạc uy áp giống như thủy triều tuôn hướng Phương Mặc. Phương Mặc ánh mắt bình tĩnh nhìn Vô Tâm lão tổ, một đạo trong suốt huyết sắc quang mạc tại trước người hiện, đem kia cỗ uy áp đều ngăn cản. A. Vô Tâm lão tổ thấy thế, lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải biết nguyên quân cảnh uy áp, liền xem như nguyên vương cảnh cựu trọng tu sĩ đều khó mà tiếp nhận. Người trẻ tuổi trước mắt này lại có thể ngăn cản được mình uy áp. Ngay tại Vô Tâm lão tổ nghi hoặc thời khắc, một bên Long Tả Tâm đội vàng giải thích nói, "Gia gia, vị này Phương Mặc công tử là ân nhân cứu mạng của ta." Vô Tâm lão tổ nghe vậy, ánh mắt hơi chậm, liếc mắt Phương Mặc, âm thanh lạnh lùng nói, "Nể tình ngươi tại Tôn Nhi ta có ân cứu mạng, lão tổ ta tha cho ngươi một lần, còn dám không chờ một chút?" Vô Tâm lão tổ thần sắc biến đổi, hắn đột nhiên nhớ lại, Phương Mặc không phải liền là đoạn thời gian trước gây nên mấy phe thế lực vòng vây ra hỏa a, nghĩ đến cái này, Vô Tâm lão tổ chăm chú nhìn Phương Mặc. "Ngươi chính là Phương Mặc?" "Ân." "Ngươi là thế nào từ mấy phương vòng vây bên trong sống sót? Ngươi đều chết xong, bản tọa liền còn sống?" "Hả?" Vô Tâm lão tổ sắc mặt trầm xuống, hiển nhiên đối với câu trả lời này cũng không hài lòng. "Bản tọa hôm nay đến, cũng không phải là cùng ngươi thảo luận những này không có ý nghĩa vấn đề, mà là tới tìm ngươi hợp tác." Phương Mặc trực tiếp khai môn kiến sân nói. "Hợp tác?" Vô Tâm lão tổ khẽ giật mình, chợt cười khẩy, một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, vậy mà nói muốn cùng lão tổ ta hợp tác. "Ha ha." Theo Vô Tâm lão tổ cười to, trong đại điện nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, trong không khí tràn ngập lạnh thấu xương sát ý hiển nhiên, Vô Tâm lão tổ đối với hết lần này đến lần khác khiêu khích mình Phương Mặc, động sát tâm. Ầm. Một thanh hiện ra lôi quang cự truy bị ném tới trên mặt đất. Lôi Vương truy. Vô Tâm lão tổ nhìn xem trên đất cự truy, thần sắc kinh nghi. Lôi Vương truy thế nhưng là Tư Không Chấn bản mệnh nguyên khí, làm sao lại xuất hiện tại cái này Phương Mặc trong tay? Ngươi đến tụt cùng là ai? Tư Không Chấn hiện tại ở đâu? Vô Tâm lão tổ nhìn xem Phương Mặc, sắc mặt tâm trầm, quanh thân không gian không ngừng vặn mèo biến ảo, sát ý hiện lên. Hắn lúc này đã không còn đem Phương Mặc cho rằng một cái miệng còn hôi sữa búp bê. Phương Mặc thần sắc vẫn như cũ, cũng không trả lời, mà là lần nữa đem một vật ném xuống đất. Kia là một thanh lưu ly trường kiếm, kiếm hoa lưu chuyển, yêu khí dày đặc. Yêu Vương kiếm. Vô Tâm lão tổ sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Lôi Vương truy cùng Yêu Vương kiếm, theo thứ tự là Tư Không Chấn cùng Bạch Hồ Yêu Vương bản mệnh nguyên khí, bây giờ lại toàn bộ rơi vào cái này Phương Mặc trong tay. Vậy mình hai vị này tâm phúc, ngươi đến tụt cùng là ai? Vô Tâm lão tổ gắt gao nhìn chằm chằm Phương Mặc, trầm giọng nói: Một cỗ uy thế kinh khủng chưa từng tâm lão tổ thể nội bộc phát, ma khí ngập trời. Oanh! Trong đại điện, tất cả mọi thứ có thể nhìn thấy vật thể, toàn bộ trong khoảnh khắc hóa thành một biển. Mặt đất càng là từ vô tâm lão tổ dưới chân, nứt ra mấy đạo khe nước to lớn, như mạng nhện hướng về chung quanh lan tràn. Cái này dọa người một màn, trực tiếp dọa đến Long Tà Tâm sủi lơ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh. Phương Mặc nhỏ không thể thấy rụt rụt con ngươi, lộ ra một tia ngưng trọng. Trước đó hắn đối mặt Ngũ Lôi Trần Quân tàn niệm, cùng Thất Dạ Thi Quân thời điểm, tự nhận là đã có thể cùng Nguyên Quân cảnh cường giả chống lại. Nhưng bây giờ chân chính đối mặt vô tâm lão tổ thời điểm, hắn mới sâu sắc cảm nhận được Nguyên Quân cảnh cường đại. Vẹn vẹn cố này hủy thiên diệt địa vô thượng ma uy, liền để trong lòng của hắn nguy cơ nổi lên. Vô Tâm lão tổ, trước không nên tức giận, Lôi Điện Pháp Vương cùng Bạch Hồ Yêu Vương cũng chưa chết. Phương Mặc mở miệng nói. Vừa mới nói xong, cuồn cuộn ma khí bỗng nhiên trì trệ. Không chết. Ân, bất quá bọn hắn sinh tử, tất cả ngươi một ý niệm. Phương Mặc giống như cười mà không phải cười nhìn xem Vô Tâm lão tổ. Đương nhiên, ở trong đó, cũng bao quát ngươi vị này ô yếm cháu nuôi. Ngươi đang uy hiếp lão tổ ta. Chương 477, hợp tác đạt thành chương 477, hợp tác đạt thành không không không, bản tọa chẳng qua là vì tiếp xuống hợp tác, gia tăng một chút thẻ đánh bạc mà thôi. Phương Mặc khe khẽ lắc đầu, mở miệng nói: "Ha ha, tốt tốt tốt. Thật lâu không người nào dám như thế uy hiếp lão tổ, ngươi rất tốt." Vô Tâm lão tổ giận quá mà cười, tiếng cười chấn toàn bộ đại điện cũng hơi rung động. Phương Mặc bất vi sở động, ánh mắt bình tĩnh. Trong đại điện bầu không khí dị thường kiềm chế trầm thấp. Sau một lúc lâu, "Nói đi, ngươi đến tụt cùng muốn làm cái gì?" Vô Tâm lão tổ sắc mặt tái xanh nhìn xem Phương Mặc, trầm giọng nói: "Bản tọa muốn ngươi thay ta ngăn lại Kim Quang Thánh Quân." Phương Mặc chậm rãi nói: "Thay ngươi ngăn lại Kim Quang Thánh Quân?" Phương Mặc để Vô Tâm lão tổ rất là không hiểu. Thay người trẻ tuổi trước mắt này ngăn lại Kim Quang Thánh Quân, nói một cách khác, chính là Kim Quang Thánh Quân sẽ đối với tên trước mắt này xuất thủ. Ha ha, buồn cười, Kim Quang Thánh Quân sẽ đối với một người trẻ tuổi xuất thủ. Vô Tâm lão tổ không tự chủ được cười lạnh thành tiếng. "Bản tọa không có đùa giỡn với ngươi, ngươi chỉ cần thay bản tọa ngăn lại Kim Quang Thánh Quân, Lôi Điện Pháp Vương, Bạch Hồ Yêu Vương cùng ngươi cái này tôn nhi cũng sẽ không có bất kỳ sự tình." Phương Mặc dừng một chút, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Vô Tâm lão tổ, "Mà lại, ngươi về sau đem không cần lại thụ Tam Đại Thượng Tông ước thúc, không cần lại sợ hãi rụt rè, ngươi không phải cần tâm đầu huyết tu luyện à, đến lúc đó ngươi có thể quang minh chính đại bắt tới sửa sĩ tu luyện." Nghe nói như thế, Vô Tâm lão tổ ánh mắt không có chút nào gợn sóng, ngược lại là cười lạnh lắc đầu, "Ha ha, thật sự là tiểu tử không biết trời cao đất rộng, cũng dám nói bừa để lão phu thoát ly Tam Đại Thượng Tông ước thúc. Mặc dù không biết ngươi đến cùng muốn làm gì, nhưng ngươi cũng đã biết, Tam Đại Thượng Tông đồng khí liên trì, coi như lão phu ngăn lại Kim Quang Thánh Quân, cái kia còn có phái Mao Sơn Ngũ Lôi Trần Quân, Thiên Hải các huyền cơ tử. Ngươi là tại cầm lão tổ ta chê bùa a?" Vô Tâm lão tổ ánh mắt sắc bén nhìn về phía Phương Mặc. Đối mặt Vô Tâm lão tổ ánh mắt bén nhọn, Phương Mặc làm như không thấy, lẩm bẩm nói: "Thiên Hải các huyền cơ tử cần trấn áp năm đó yêu tộc phong ấn, căn bản là không có cách thoát thân, về phần phái Mao Sơn Ngũ Lôi Trần Quân, không phải có vạn năm cổ thi a?" "Có ý tứ gì?" Vô Tâm lão tổ nhíu mày. "Ngươi cho rằng cổ kia vạn năm cổ thi là như thế nào phá vỡ phái Mao Sơn phong ấn?" Phương Mặc nhẹ giọng hỏi lại. Vô Tâm lão tổ chấn động trong lòng, trong đầu điện quang nhanh quay ngược trở lại, sau đó hít mắt, nghi hoặc mở miệng, "Là ngươi thả ra?" "Ha ha." Phương Mặc khẽ miệng lộ ra một vòng tà dị mỉm cười, không có trả lời. "Không, không có khả năng, chỉ bằng ngươi, làm sao có thể thả ra phái Mao Sơn trấn áp vạn năm cổ thi?" Vô Tâm lão tổ lắc đầu, trong thần sắc tràn đầy không tin. "Phái Mao Sơn, làm Tam Đại Thượng Tông một trong, thủ vệ sông nghiêm, đệ tử vô số, Nguyên Vương cảnh cao giai trưởng lão càng là nhiều vô số kể, huống chi còn có Ngũ Lôi Trần Quân tọa trấn." Trước mắt cái này gọi Phương Mặc ra hỏa, mặc dù không biết là dùng thủ đoạn gì đem Lôi Điện Pháp Vương cùng Bạch Hồ Yêu Vương bắt giữ, nhưng là hắn vẫn như cũ không cho rằng Phương Mặc có thể tiến vào phái Mao Sơn, thả ra vạn năm cổ thi, mà lại bây giờ còn có thể lông tóc không hao tổn đứng ở trước mặt mình. Nhìn thấy lòng tràn đầy hoài nghi Vô Tâm lão tổ, Phương Mặc không có mở miệng giải thích, mà là chậm rãi từ trong nhận chứa đồ lấy ra một cái lớn chừng bàn tay bình sứ nhỏ. Trong này huyết dịch có thể hấp dẫn vạn năm cổ thi. Nói xong, Phương Mặc cầm trong tay bình sứ ném Vô Tâm lão tổ. Hấp dẫn vạn năm cổ thi. Vô Tâm lão tổ nhìn trước mắt bình sứ, bán tín bán nghi mở ra miệng bình. Ông, một cỗ nồng đậm đến cực điểm huyết tinh chi khí trong nháy mắt phun ra ngoài, trong chớp mắt liền tràn ngập toàn bộ đại điện. Kia huyết khí bên trong ẩn chứa hắc ám tà ác chi ý, để Vô Tâm lão tổ cũng không khỏi có chút tim đập nhanh. Cái này, máu này, ngươi là từ đâu đạt được? Vô Tâm lão tổ đột nhiên nhìn về phía Phương Mặc, ánh mắt bên trong tràn đầy hãi nhiên. Nó đến từ chỗ nào, ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết, vẹn vẹn một giọt máu, chỉ cần xuất hiện tại vạn dặm khoảng cách bên trong, cô kia vạn năm cổ thi đều sẽ cảm giác được, đồng thời điên cuồng. Lợi dụng nó, đủ để cho vạn năm cổ thi ngăn chặn Ngũ Lôi Chân Quân. Phương Mặc hờ hững nói, cái này coi là thật có thể. Đương nhiên, Phương Mặc thanh âm bên trong mang theo một vòng tự tin mãnh liệt. Vô Tâm lão tổ nhìn thật sâu mắt Phương Mặc, sau đó thận trọng đem bình sứ thu hồi. Chẳng biết tại sao, nội tâm của hắn bên trong vậy mà ẩn ẩn đem trước mắt cái này Phương Mặc bày tại cùng mình ngang hàng vị trí. Nhìn thấy Vô Tâm lão tổ thu hồi bình sứ, Phương Mặc mỉm cười, chậm rãi nói, hiện tại Ngũ Lôi Chân Quân cùng Huyền Cơ Tử đều đã không đáng để lo, ngươi chỉ cần đối phó Kim Quang Thánh Quân mà thôi, như thế nào? Nghe vậy, Vô Tâm lão tổ con người nhắm lại. Nếu quả thật như Phương Mặc nói, chỉ dựa vào Kim Quang Thánh Quân một người, xác thực không làm gì được chính mình, đến lúc đó không có Tam Đại Thượng Tông áp chế, toàn bộ tu hành giới đều sẽ tại trước mặt mình run rẩy. Vừa nghĩ tới bị Tam Đại Thượng Tông áp chế vô số tuế nguyệt, Vô Tâm lão tổ trong lòng liền phun lên một cô vô biên lệ khí. Ha 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 ha. Vô Tâm lão tổ giàn mua tiếng cười vang vọng đại điện, phảng phất muốn đem trong lòng góp nhặt vô số bất khí, phun một cái mà ra. Phương Mặc bình tĩnh nhìn cuồng tiếu không chỉ Vô Tâm lão tổ, không nói gì. Trên đất Long Tả Tâm một mặt mở miệng. Thật lâu, tiếng cười đình chỉ. Lão tổ ta rất muốn biết, ngươi mục đích làm như vậy đến tột cùng là cái gì? Vô Tâm lão tổ nụ cười trên mặt biến mất, ánh mắt sắc bén nhìn xem Phương Mặc. Hợp tác mà thôi, dù sao Tam Đại Thượng Tông sẽ không cho phép bản tọa tồn tại. Phương Mặc thản nhiên nói. Vô Tâm lão tổ nhìn xem Phương Mặc, trầm mặc không nói. Lúc này, hắn đã hoàn toàn đem Phương Mặc cho rằng một đoạt xá lão quái. Ngươi, đến tột cùng là ai? Vô Tâm lão tổ trầm giọng nói. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết đến. Vừa mới nói xong, Phương Mặc thân thể lại quỷ dị bắt đầu vặn mèo. Một giây sau, thân thể của hắn đột nhiên sụp đổ, chỉ để lại một vũng máu. Bên cạnh Long Tả Tâm nhìn thấy màn quỷ dị này, hoảng hốt thét lên, liên tiếp lui về phía sau. Hóa thân. Vô Tâm lão tổ nhìn xem trên đất bãi kia tinh hồng huyết thủy, con người chấn động mạnh mẽ. Từ đầu đến cuối, hắn vậy mà không có chút nào phát giác được cùng mình trò chuyện Phương Mặc sẽ là một bộ thân ngoại hóa thân. Cùng lúc đó, yêu vương phủ, Phương Mặc đột nhiên mở hai mắt ra, băng lanh ánh mắt thâm thúy, để một bên Bạch Lan cùng Bạch Hồ yêu vương trong lòng hai người run lên. Chúng ta cần phải đi. Phương Mặc bình tĩnh nói. Vô Tâm lão tổ đồng ý. Bạch Lan vội vàng hỏi. Hắn sẽ đồng ý. Lồng giam chi địa. Mở tối giữa thiên địa, hoàn toàn tĩnh mịch. Trong không khí khắp nơi tràn ngập mục nát chi khí, không có sinh linh, không có âm thanh, liền ngay cả gió đều là đứng im. Đã từng huy hoàng huyên náo thành trì, cũng thay đổi thành tường đổ, lộn xộn phế tích, từng khối sụp đổ phía trên tảng đá, tràn đầy pha tạp mục nát vết tích, phản phất đã trải qua vô số tuế nguyệt ăn mòn. Tại mảnh này phế tích chỗ cao nhất, thình lình đứng đấy một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm. Chương 478, trở về chương 478, trở về đêm khuya, một đạo màu trắng bóng hình xinh đẹp một mình đứng tại thuyền thủ. Bạch Hồ yêu vương nhìn xem trên bầu trời đêm kia vòng trong sáng trắng quyết, trầm mặc không nói. Vì không cho Vô Tâm lão tổ sinh nghi, lần này rời đi Đại Hoang thành, nàng chỉ từ trong phủ mang đi hơn 10 người tâm phúc yêu tộc. Giờ phút này, tâm tình của nàng là phức tạp. Rời đi sinh hoạt mấy trăm năm hỗn loạn hoang nguyên, tâm tình không khỏi có chút xa xút bàng hoàng, nhưng cùng lúc, đáy lòng lại có một loại đối với tương lai chờ mong. Trọng yếu nhất, đây là mẫu thân của nàng gần ngàn năm tới tâm nguyện. Hít một hơi thật sâu, Bạch Hồ yêu vương từ trong bầu trời đêm thu hồi ánh mắt, quay người đi hướng buồng nhỏ trên tàu. Vừa đi vào buồng nhỏ trên tàu, liền nghe được cách đó không xa một gian phòng truyền ra trận trận luyện chuyển diễn gì. Bạch Hồ yêu vương giẫm chân xuống, sắc mặt có chút phím hồng. Đối với ngự vô số người nàng tới nói, có thể nào không biết xảy ra chuyện gì? Hơi làm chần chờ về sau, nàng chậm rãi hướng phía thanh âm đầu nguồn đi đến. Ừm. Bạch Hồ yêu vương thân thể mềm mại có chút vô lực tựa ở ngoài cửa sổ, khuôn mặt màu hồng. Nghe bên tai nhạc đệm, nàng có chút nhắm mắt, trong đầu nổi lên Phương Mặc dáng vẻ. Cái này nam nhân là cường đại như vậy, thần bí như vậy, lanh khốc như vậy, có thể chinh phục loại nam nhân này, không, liền xem như bị chinh phục cũng là một loại lớn lao thành tựu. Tình thâm nghĩa nặng, mỗi người đều sẽ chân tình bộc lộ, Bạch Hồ yêu vương cũng không ngoại lệ. Nàng một đôi đùi ngọc không tự chủ bắt đầu trùng điệp. Hôm sau trời vừa sáng, tỉ mỉ ăn mặc Bạch Hồ yêu vương xuất hiện ở Phương Mặc ngoài cửa. Một bộ mỏng như lụa mỏng màu trắng váy áo dưới, đầy đặn xinh đẹp dáng người như ẩn như hiện, váy áo và áo chỗ, vẻn vẹn che khuất đầu gối, lộ ra một đoạn như là dương chi ngọc trắng non bắp chân. Bạch Hồ yêu vương tinh xảo gương mặt bên trên, lộ ra một vòng yêu mị tiêu dung. Thùng thùng. Tiến. Nghe được kia thanh âm trầm thấp, Bạch Hồ yêu vương nụ cười trên mặt càng sâu, nàng đẩy cửa phòng ra. Một cỗ nồng đậm dâm mỹ chi khí đập vào mặt. Bạch Hồ yêu vương theo bản năng nuốt nước miếng một cái, sau đó bước vào gian phòng. Chỉ gặp gian phòng bên trong, Phương Mặc tùy ý hất lên một bộ trường bào, ngồi tại trước bàn, trong tay cầm chén trà, tự rót tự uống. Bạch Hồ yêu vương khỏe mắt liếc qua nhìn về phía cách đó không xa giường, phía trên nằm nuột ngang bốn cô nữ tử yêu tộc trẻ tuổi. Chuyện gì? Phương Mặc uống vào một ngụm trà, mở miệng nói. Thiếp thân chỉ là đến xem đại nhân, có phải hay không có gì cần thiếp thân phục thị? Đang khi nói chuyện, Bạch Hồ yêu vương nhu hòa tiếp nhận Phương Mặc chén trà trong tay, cầm lấy trên bàn ấm trà, chủ động vì đó châm trà, trong lúc giơ tay nhấc chân, lộ ra một cỗ mãnh liệt mị hoặc chi ý Phương Mặc nhìn như không thấy. Đại nhân, xin uống trà. Một trận làn gió thơm đánh tới, Bạch Hồ yêu vương dán tại Phương Mặc bên tai, cầm trong tay chén trà chậm rãi đưa tới cái sau trước miệng. Phương Mặc tiếp nhận chén trà, uống một hơi cạn sạch. Ngay tại Bạch Hồ yêu vương dự định lần nữa cầm lấy chén trà thời điểm, Phương Mặc đem nó cổ tay chế trụ. Không muốn tại trước mặt bản tọa đùa nghịch những này vô dụng tâm tư. Phương Mặc thản nhiên nói. Đại nhân, ngươi đây là ý gì? Bạch Hồ yêu vương ra vẻ không hiểu, đôi mắt đẹp nháy nháy nhìn xem Phương Mặc. Phương Mặc nhẹ nhàng nuốt ve một chút Bạch Hồ yêu vương bóng loáng khuôn mặt, nhẹ giọng nói ra, tàn hoa thân thể cũng xứng đến bản tọa ân sủng. Bạch Hồ yêu vương sắc mặt trong nháy mắt cực kỳ khó coi. Lan. Nghe vậy, Bạch Hồ yêu vương không rên một tiếng, khuất nhục rời đi gian phòng. Các ngươi cũng ra ngoài. Phương Mặc liếc mắt trên giường vừa ngủ bốn vị yêu tộc nữ tử, thản nhiên nói. Vừa mới nói xong, nguyên bản ngủ say tứ nữ kinh hoàng nhặt lên tàn mát quần áo, dắt dìu nhau ra khỏi phòng. Một lát sau, gian phòng bị sương máu dày đặc bao phủ. Một tháng thời gian, thoáng một cái đã qua. Trong lúc đó, một tin tức lần nữa gây nên chấn động. Cố kia trốn vào hỗn loạn hoang nguyên vạn năm cổ thì, vậy mà quay về phái Mao Sơn, đem nó hộ tông đại trận phá vỡ về sau, trắng trận tàn sát. Bất đắc dĩ, Vũ Lôi chân quân từ bế quan bên trong tỉnh lại, tới đại chiến. Lại không nghĩ, vạn năm cổ thi thực lực tựa như càng tăng lên trước đó, ngay cả Vũ Lôi chân quân đều có chút chống đỡ không được. Tối hậu quan đầu, vẫn là Kim Quang Thánh quân đổi tới, hai vị nguyên quân cảnh cường giả hợp lực mới đưa vạn năm cổ thi trọng thương đánh lui. Nhìn xem cảnh hoàng tàn khắp nơi tông môn, Ngũ Lôi chân quân hận đến nghiến răng nghiến lợi, thề muốn đem vạn năm cổ thi nghiền xương thành tro. Ai ngờ, sau 7 ngày, cố kia vạn năm cổ thi vậy mà lần nữa hiện thân, địa điểm vẫn như cũ là phái Mao Sơn. Bởi vì hộ tông đại trận còn chưa tu bảo vệ cẩn thận, vạn năm cổ thi như vào chỗ không người. Bất quá lần này, vạn năm cổ thi chỉ là giết một chút đệ tử liền nhanh chóng rút đi, căn bản không có cùng Ngũ Lôi chân quân giao thủ. Nhìn xem một mảnh hỗn độn tông môn, Ngũ Lôi chân quân khóc không ra nước mắt. Rất nhiều tu sĩ suy đoán, cố này vạn năm cổ thi khi còn sống hẳn là trả thù tâm cực mạnh, nó hiển nhiên là tại nhằm vào phái Mao Sơn. Bất quá càng nhiều người thì là trong lòng mừng thầm, có phái Mao Sơn hấp dẫn vạn năm cổ thi tử hận, chỉ cần không tiếp cận phái Mao Sơn, vậy bọn hắn chính là an toàn. Mà đổi thành một bên, Phương Mặc một đoàn người cũng trở về đến Cổ Phong thành. Nhìn phía dưới âm u đầy tử khí thành trì, cùng kia vô số đạo cái sắc không hồn thân ảnh, Phương Mặc lộ ra đã lâu mỉm cười. Cùng hắn khác biệt chính là, một bên Bạch Lan lại nhíu mày, ánh mắt bên trong lộ ra không đành lòng. Nàng mặc dù là yêu tộc công chúa, đã từng sát phạt vô số, nhưng lại chưa hề đối với người bình thường xuất thủ. Giống Phương Mặc dạng này, xem chúng sinh làm kiến hôi, không chút kiêng kỵ cầm tù, giết chóc, nàng làm không được. Không chỉ là nàng, liền xem như những cái kia giết chóc ngập trời, việc ác bất tận đại ma đầu, cũng không kịp nổi Phương Mặc nửa phần. Đúng lúc này, mấy đạo thân ảnh quen thuộc bay lên hư không. Thuộc hạ cung nên chủ nhân trở về. Thuộc hạ cung nên chủ thượng trở về. Nô Mạc, Vũ Độc La Sát, Y Địa Thủy Nhi, Yêu Đồng, cùng Tiên Toán Tử năm người đứng ở phi thuyền trước, đối Phương Mặc lăng không cúi đầu. Ân. Phương Mặc khẽ bước cằm, mặt mỉm cười. Giờ phút này tâm tình của hắn là không sai. Bạch Lan đem ánh mắt dừng lại tại một thân màu hồng Y Địa Thủy Nhi trên thân, tại linh lung trong trí nhớ, cái này phấn váy thiếu nữ giống như gọi. Y Địa Thủy Nhi. Chủ nhân. Một tiếng duyên dáng gọi to, Y Địa Thủy Nhi như là nhũ yến về tổ, nào về phía Phương Mặc ôm ấp. Y Địa Thủy Nhi hai mắt nhắm lại, thật sâu hô hấp lấy Phương Mặc khí tức trên thân, tuyệt mỹ gương mặt bên trên tràn đầy vui vẻ. Nàng đã thật lâu không có nhìn thấy Phương Mặc. Đột phá. Phương Mặc ôm nhẹ trong ngực thân thể mềm mại, mở miệng nói. Ừ mừng. Thủy Nhi hiện tại đã nguyên vương cảnh tam trọng. Y Dị Thủy Nhi nâng lên đầu, ngạo kiều nhìn xem Phương Mặc. Không tệ. Phương Mặc gật gật đầu. Đêm nay, bản tọa liền tưởng thưởng cho ngươi. Nghe nói như thế, Y Dị Thủy Nhi mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, đem ngọc thủ chôn thật sâu tại Phương Mặc trong ngực. Ha ha. Ngũ Độc La Sát yêu kiều cười không thôi. Nô Mạc bọn người đều thần sắc như thường, không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ có Bạch Hồ yêu vương đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia ghen ghét. Ngươi vậy mà đột phá nguyên vương cảnh rồi. Phương Mặc nhìn về phía Thiên Toán Tử, lông mày nhíu lại. Hồi chủ thượng, thuộc hạ trước đó vài ngày vừa mới đột phá. Thiên Toán Tử mặt mũi tràn đầy cung kính, thanh âm bên trong còn mang theo vẻ kích động. Dù sao đối với đã từng hắn tới nói, nguyên vương cảnh lại như vậy xa không thể chạm. Ân. Chương 479, giết chóc lên chương 479, giết chóc lên u ám đại điện bên trong, ma khí mờ mịt, âm lãnh sâm nhiên. Phương Mặc một thân đỏ sẫm trường bào, mặt không thay đổi ngồi tại cao tọa phía trên. Tóc đen rủ xuống, một đôi đen nhánh đôi mắt bên trong lộ ra một cỗ sâu tận xương tủy băng lãnh hờ hững, để cho người ta không rét mà run. Phía dưới, Y Địa Thủy Nhi, Ngũ Độc La Sát, Nô Mạc, Yêu Đồng bọn người theo thứ tự mà ngồi, thần sắc nghiêm nghị, Bạch Lan cùng Bạch Hồ Yêu Vương cũng đứng hàng trong đó. "Chủ thượng, đây là trong khoảng thời gian này luyện chế huyết nguyên đan, xin ngài xem qua." Nô Mạc đứng dậy, cung kính xuất ra một viên nhẫn chữ vật. Phương Mặc tay phải khẽ nết, viên kia nhẫn chữ vật bay vào lòng bàn tay. "Ân, không tệ." Nhìn một chút trong nhẫn chứa đồ đống kia đọc lại thành núi huyết nguyên đan, Phương Mặc hài lòng gật đầu. So với hắn dự đoán còn nhiều hơn ra không ít, hiển nhiên trong khoảng thời gian này, tại luyện chế huyết nguyên đan một chuyện bên trên, Nô Mạc không có chút nào lười biếng. Truyền tống trận bố trí như thế nào? Thu hồi nhẫn chữ vật, Phương Mặc lần nữa nhìn về phía Nô Mạc. "Hồi chủ thượng, đấu cùng môn cùng ngũ hành môn cảnh nội một nửa trở lên cỡ trung thành trì cùng cỡ lớn thành trì đều đã bố trí truyền tống trận, còn lại đều là còn chưa bị trấn áp thành trì." Nô Mạc mở miệng nói. "Ân." Phương Mặc khẽ bước cằm, thần sắc không có biến hóa chút nào. Nhưng trong điện Bạch Hồ Yêu Vương nhưng trong lòng giật mình, truyền tống trận bố trí cũng phải cần tiêu hao đại lượng nguyên thạch, nhất là đến tiếp sau giữ gìn, càng là như vậy, phổ thông gia tộc, thế gia đều không thể chèo chống. Nhưng cái này Phương Mặc vậy mà tại mỗi tòa cỡ trung thành trì cùng cỡ lớn thành trì bên trong đều bố trí truyền tống trận. Cái này, đây quả thực là điên rồi. Coi như Tam Đại Thượng Tông chung vào một chỗ, cũng không dám làm như vậy. Hắn đến tuột cùng là lai lịch gì, lại có khổng lồ như thế nội tình. Hiện tại đấu cùng môn cùng ngũ hành môn ra sao? Phương Mặc mở miệng hỏi. Hồi chủ thượng, đấu cùng môn cùng ngũ hành môn trong khoảng thời gian này giao chiến mấy lần, song phương lẫn nhau có tổn thương, ngay cả hai vị tông chủ đều giao thủ mấy lần. Bất quá thừa này thời cơ, lại có một tháng thời gian, chúng ta liền có thể cầm xuống hai tông cảnh nội tất cả thành trì. Ngũ Độc La Sát thanh âm bên trong lộ ra tự tin mãnh liệt. Phương Mặc không nói gì, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đập chỗ ngồi, chậm rãi nói, đấu cùng môn cùng ngũ hành môn, bản tọa đã để bọn hắn tồn tại đủ lâu. Thanh âm trầm thấp bên trong, lộ ra một cỗ sâm nhiên. Nghe nói như thế, Ngũ Độc La Sát, Yêu Đồng bọn người đều ánh mắt lóe lên, trên mặt lộ ra mơ hồ vẻ kích động, liền ngay cả Ngô Mạc cũng không ngoại lệ. Bọn hắn minh bạch, chủ thượng đây là muốn đối đấu cùng môn cùng ngũ hành môn độc thủ. Từ khi đi ra lồng giam chi địa, bọn hắn những người này làm việc khắp nơi cẩn thận, sợ bị phát hiện, bị chính đạo hợp nhau tấn công. Mặc dù hai năm này nhiều đến nay, bọn hắn âm thầm nắm trong tay Đông Đảo thành trì, luyện chế ra vô số huyết nguyên đan, nhưng là trong lòng của bọn hắn đều kìm nén một đám lửa, một đoàn điên cuồng giết chóc chi hỏa. Bọn hắn khát vọng giống ban đầu ở lồng giam chi địa bên trong, loại kia tùy ý giết chóc, tùy tâm sở dục giết chóc. Cuối cùng, bọn hắn là một đám bị Phương Mặc mang ra khát máu của ma, địa ngục tu la. Chỉ có máu tươi mới có thể để cho bọn hắn cảm nhận được loại kia không cách nào hình dung kích thích. Đương nhiên, những này là không có trải qua lồng giam chi địa những người kia, vĩnh viễn không cách nào trải nghiệm. Yêu đồng, có thuộc hạ. Yêu đồng quỳ một chân trên đất, thanh âm cao vút. Ngươi cùng Thanh Đũ lão quỷ cùng một chỗ, mang lên Thiên Yêu Lang, phụ trách đấu của môn.
Vâng.
Yêu đồng cung kính nói. Ngũ Độc La Sát, Nô Mạc cùng Y Ly Thủy Nhi ba người hâm mộ mắt nhìn Yêu đồng, sau đó đem sốt ruột ánh mắt nhìn về phía Phương Mặc. Ngũ Độc La Sát, Y Ly Thủy Nhi, có thuộc hạ.
Có thuộc hạ.
Hai tiếng quát, Ngũ Độc La Sát cùng Y Ly Thủy Nhi quỳ một chân trên đất, thần sắc kích động. Các ngươi cùng Bạch Lan cùng một chỗ, phụ trách ngũ hành môn.
Rõ.
Ngũ Độc La Sát cùng Y Ly Thủy Nhi vui vẻ lĩnh mệnh. Một bên Bạch Lan nhíu nhíu mày, vừa muốn mở miệng cự tuyệt, có thể tiếp xúc đến Phương Mặc ánh mắt lạnh như băng, vô ý thức đem bên miệng nuốt trở vào. Phương Mặc ngẩng đầu nhìn về phía ngoài điện bầu trời, ánh mắt thâm thúy, nói khẽ, là thời điểm để thế nhân biết bản tọa tồn tại.
Đấu cùng môn.
Bởi vì trong khoảng thời gian này cùng ngũ hành môn tranh đấu không ngừng, đấu cùng môn tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng đội tuần tra đệ tử ở ngoại vi tuần sát.
Vương Sư Minh, nghe nói mấy ngày trước đây đại chiến, phó tông chủ đều thụ thương rồi.
Một tuần tra đệ tử nhìn xem bên cạnh đồng bạn, thấp giọng nói.
Xuyệt, việc này cũng không dám nói lung tung.
Bên cạnh người kia đem ngón tay đặt ở ngoài miệng, thận trọng nhìn bốn phía.
Không có việc gì, nơi này chỉ chúng ta hai người, ngươi sợ cái gì?
Nghe vậy, bên cạnh người kia hạ giọng nói, mấy ngày trước đây, phó tông chủ bị ngũ hành môn đại trưởng lao đánh lén, đánh cứ gọi là một cái thảm, nếu như không phải bận tâm tam đại thượng tông, phó tông chủ đều không về được.
T.
Nghiêm trọng như vậy?
Cũng không phải, trở về thời điểm, phó tông chủ để chúng ta thủ khẩu như mình, không được đem việc này nói ra.
Chắc không được.
Ta nói phó tông chủ hai ngày này làm sao giống mất trí, kêu là muốn giết tới ngũ hành môn, thì ra là thế.
Đổi ai ai cũng được mất trí, phó tông chủ vốn là cùng ngũ hành môn đại trưởng lao không hợp nhau, ngày đó lại bị đánh thành giống như chó chết, có thể không nổi giận à?
Bất quá cũng không thể trách phó tông chủ, ngũ hành môn làm đánh lén, có chút không nói võ đức.
Được rồi, vừa rồi ta nói với ngươi những lời này, ngươi tuyệt đối không thể chuyển đi.
Yên tâm đi sư minh, sư đệ tuyệt đối thủ.
A, sư minh, ngươi nhìn kia,
đó là cái gì?
Người kia trừng to mắt, chỉ bầu trời xa xa, thanh âm khẽ run.
Đồng bạn bên cạnh nghe vậy, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc quay đầu nhìn lại, một giây sau cũng thay đổi sắc mặt. Chỉ gặp bầu trời xa xa như là bị mực nước hắt bay, một mảnh đen kịt, ma khí ngập trời, để cho hai người sắc mặt trắng bệch, lông tơ đứng thẳng.
Nhanh, nhanh đi thông chi trưởng lão. Mắt thấy đầy trời ma khí không ngừng hướng phía đấu cùng môn tới gần, người kia kinh hoàng giống to.
Đồng bạn bên cạnh nghe vậy, phi tốc hướng tông môn lao đi.
Nhưng ngắn ngủi một lát, đen nghịt ma vân đã gần trong gang tấc, vô biên ma khí để tên đệ tử kia toàn thân run rẩy.
Ma vân phía dưới, mấy trăm tên huyết bảo ma tu đứng lặng yên, tản ra băng lãnh giết chóc chi ý, để cho người ta sợ vỡ mật rung động.
Phía trước nhất, đứng đấy một mặt không thay đổi người lùn cùng một âm trầm lão giả, mà tại người lùn dưới chân, nằm sấp một con to lớn hình sói yêu thú.
Nhất làm cho tên đệ tử kia kinh khủng lạ, những người này vậy mà đều là ngự không mà đi.
Nguyên vương cảnh, bọn hắn vậy mà tất cả đều là nguyên vương cảnh cường giả.
Ngươi,
các ngươi là người phương nào, lại
dám xông vào đấu?
Đấu cùng môn.
Tên đệ tử kia lấy dũng khí, lớn tiếng chất vấn.
Yêu đồng liếc mắt phía dưới tên kia đấu cùng môn đệ tử, khóe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn mỉm cười.
Bành!
Một giây sau, tên đệ tử kia không có dấu hiệu nào ầm vang nổ tung.
Nhìn xem kia bay tán loạn chân cụt tay đứt, yêu đồng ý cười càng sâu.
Lớn mật,
các ngươi là ai, dám giết ta đấu cùng môn đệ tử?
Một tiếng quát lớn từ đằng xa truyền đến.
Chỉ gặp mấy đấu cùng môn trưởng lão cực tốc mà đến, dẫn không kèm được nhìn xem yêu đồng.
Phía sau bọn hắn, đi theo gần ngàn tên đấu cùng môn đệ tử, vận sức chờ phát động.
Tuân huyết chủ lệnh, hôm nay đấu cùng môn, diệt ông.
Băng lãnh thanh âm từ yêu đồng trong miệng chậm rãi phun ra, vang vọng tại toàn bộ đấu cùng môn trên không.
Chương 480, tàn sát, đấu cùng môn chương 480, tàn sát, đấu cùng môn làm cản.
Lớn mật cùng đồ, vậy mà khẩu suất của luôn.
Các ngươi những ngày ma tu, muốn chết phải không?
Mấy tên trưởng lão nghiêm nghị gầm thét, toàn thân nguyên lực bộc phát, phóng lên tận trời, cùng yêu đồng bọn người xa xa giằng co.
Mấy người bọn họ mặc dù cũng là nguyên vương cảnh, nhưng đối mặt mấy trăm tên nguyên vương cảnh ma tu, mặc dù nổi giận, cũng là không dám tùy tiện xuất thủ. Nhưng một giây sau, trong hư không âm phong nổi lên một phía, quỷ vụ tràn ngập.
Vô số quỷ ảnh xuất hiện, trong chốc lát, đem mấy tên trưởng lão bao phủ.
Một lát sau, đầy trời huyết vũ rì rào mà rơi, quỷ vụ tiêu tán.
Cái này máu tanh một màn, trong nháy mắt để phía dưới gần ngàn tên đấu cùng môn đệ tử sắc mặt đại biến, mắt lộ ra vẻ hoảng sợ.
Giết!
Theo yêu đồng vung tay lên, sau người mấy trăm tên huyết bảo ma tu đột nhiên hóa thành mấy trăm đạo huyết sắc lưu tinh, nhập vào phía dưới đám người.
Chỉ một thoáng, ma khí tứ ngược, huyết nhục văng tung tóe.
Kia ngàn tên đệ tử đều là chút nguyên giả cảnh tu vi, đối mặt nguyên vương cảnh đổ sát, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng.
Chỉ một lát sau, trên mặt đất liền chất đầy thi thể, máu đỏ tươi đem toàn bộ mặt đất nhuộm đỏ.
Giống,
giống.
Mùi máu tanh nồng đậm kích thích thiên yêu lang, không ngừng phát ra trầm thấp tiếng giống.
Yêu đồng dẫm lên đầy đất huyết dịch, chậm rãi hướng phía đấu cùng môn đi đến.
Trên đường đi, hắn không tiếp tục đụng phải bất luận cái gì đấu cùng môn người, bất quá đối với đây, yêu đồng cũng không kinh ngạc, ngược lại có chút hăng hái đánh giá đấu cùng môn bên trong cảnh sát.
Gia luật chiến thiên, lại một lần nữa du lịch chốn cũ, cảm giác như thế nào?
Yêu đồng đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng một huyết bảo ma tu, treo kẹo nói.
Tên yêu huyết bảo ma tu không nhúc đích, mũ trùm hạ khuôn mặt bị ma khí bao khỏa, một mảnh đen kịt.
nghe nói phó tông chủ Thạch Nhạc Chí vẫn là ngươi sư tôn, hắc hắc. Yêu đồng cười hắc hắc, ánh mắt bên trong lộ ra từng tia tàn nhẫn. Nghe vậy, tên kia huyết bảo ma tu thân thể nhỏ không thể thấy rung động một chút. Đám người tiếp tục tiến lên, đi không bao lâu, yêu đồng dừng bước. Nơi xa, Thạch Nhạc Chí cùng một đám trưởng lão song song mà đứng, vẻ mặt nghiêm túc. Phía sau bọn họ thì đứng đấy gần vạn tên đấu cùng môn đệ tử, mà lại bốn phương tám hướng còn tại liên tục không ngừng có đệ tử vào tới. Các ngươi đến tụt cùng là ai? Dám phạm ta đấu cùng môn? Thạch Nhạc Chí nghiêm nghị chất vấn, Nguyên Vương cảnh bắt trọng khí tức cường đại ầm vang một phát. Khổng lồ nguyên lực uy áp nhấc lên cao mấy chục trượng bụi đất khí lãng, hướng phía yêu đồng bọn người quét sạch mà đi. Hừ. Thanh U lão quỷ hừ nhẹ một tiếng, tiến lên một bước. Ngay sau đó, một cô âm lãnh quỷ khí từ thể nội phát ra, trực tiếp đem khí lãng đánh tan. Nguyên Vương cảnh bắt trọng. Thạch Nhạc Chí con người hơi co lại. Lúc này, yêu đồng nhìn xem Thạch Nhạc Chí, thản nhiên nói, "Huyết chủ tòa hạ, yêu đồng, tuân huyết chủ lệnh, đến đây di tông." Làm cản. Lớn mật. Không đợi Thạch Nhạc Chí mở miệng, bên cạnh mấy trưởng lão đối yêu đồng trợn mắt nhìn. "Huyết chủ, Diệt tông." Ha ha, thật sự là khẩu khí thật lớn. Thạch Nhạc Chí giận quá mà cười. Mấy trăm năm qua, hắn là lần đầu tiên nghe được có người vậy mà như thế cuồng vọng, dám muốn đấu cùng môn Diệt tông. Lúc này hắn đã không lo được huyết chủ là lai lịch gì, đưa tay một đạo to lớn nguyên lực đánh phía yêu đồng. Những nơi đi qua, mặt đất bị cày ra một đạo thật sâu hầm câu, cuốn lên đầy trời bụi đất, hội tụ thành một đầu màu vàng thổ long, hướng phía yêu đồng gào thét mà đi. Thanh Vũ lão quỷ thấy thế, Nguyên Vương cảnh bắt trọng khí tức phóng lên tận trời. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy bầu trời tối sầm lại, khổng lồ quỷ khí từ thể nội quét sạch mà ra, trong nháy mắt ngưng tụ thành một con quỷ khí cự thủ, đối thổ long hung hăng vỗ xuống. Oeng! Đầu kia màu vàng thổ long ầm vang tiêu tán, bụi đất tung bay. Thạch Nhạc Chí sắc mặt biến hóa. Hắn từ Thanh Vũ lão quỷ trên thân cảm nhận được một tia nguy hiểm. Bắt giữ hắn, ta muốn sống. Yêu đồng không chút kiêng kỵ chỉ vào Thạch Nhạc Chí, đối Thanh Vũ lão quỷ ra lệnh. Thanh Vũ lão quỷ khẽ gật đầu, sau đó khống chế to lớn quỷ thủ hướng phía Thạch Nhạc Chí công tới. Ông! Thạch Nhạc Chí hóa thành một đạo lưu quang phóng hướng thiên không, tránh đi quỷ thủ công kích. Nhưng là bên cạnh hắn mấy vị trưởng lão liền không có may mắn như thế, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị quỷ thủ trực tiếp đập thành thịt nát. Trên bầu trời, Thạch Nhạc Chí muốn rách cả mí mắt, vừa muốn mở miệng giận dữ mắng mỏ, Thanh Vũ lão quỷ lôi cuốn lấy vô biên quỷ khí, nên đón tiếp lấy. Ầm ầm. Nghe đỉnh đầu truyền đến chiến đấu âm thanh, yêu đồng đưa ánh mắt về phía còn lại một đám trưởng lão cùng đệ tử, khóe miệng lộ ra khát máu mỉm cười. Giết chóc thịnh yến bắt đầu, 10 vị thành chủ, các ngươi còn đang chờ cái gì? Yêu đồng thâm trầm tự nói một tiếng. Vừa mới nói xong, 10 đạo thân ảnh xuất hiện ở trong sân, toàn thân tản ra cường đại nguyên vương cảnh khí tức. Thạch thành chủ, Long thành chủ, Phong thành chủ. Xa xa một đám trưởng lão sắc mặt đại biến, lên tiếng kinh hô. Bọn hắn nhận ra 10 người này chính là thập đại thành trì thành chủ. Thạch thành chủ, các ngươi đây là muốn phản bội đấu cùng môn a? Một nguyên vương cảnh ngũ trọng trưởng lão nghiêm nghị chất vấn. Thạch Phong mặt không biểu tình, thờ ơ, còn lại 9 vị thành chủ cũng giống như thế. Yêu đồng ta ác cười một tiếng, mở miệng nói, một cái bị diệt tông môn, liền không tồn tại lương không phản bội. Giết. Theo ra lệnh một tiếng, 10 vị thành chủ nguyên lực trong cơ thể đột nhiên bắn ra, cực tốc nhào về phía một đám trưởng lão. Mấy trăm tên huyết bảo ma tu cũng giết vào đám người. Kia 10 vị thành chủ tu vi toàn bộ bị Ngô Mạc dùng đan dược tăng lên tới nguyên vương cảnh lục trọng. Trong đó Long Sơn thành cùng Kim Viêm thành 2 vị thành chủ, bởi vì thể sống chết không hàng, được luyện chế thành thi, càng là có nguyên vương cảnh thất trọng thực lực. Một đám đấu cùng môn trưởng lão căn bản là không có cách ngăn cản, trong khoảnh khắc cũng đã trọng thương nhiều người. Về phần một bên khác huyết bảo ma tu nhóm, thì càng không cần nói, căn bản chính là đơn phương tàn sát, mỗi một kích đều sẽ có vài chục tên đệ tử bệnh tang tại chỗ. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, liền như là một khúc động lòng người giai điệu, tại yêu đồng bên tai quanh quẩn. Nhìn xem trước mặt thảm liệt đồ sát chi cảnh, yêu đồng đáy mắt có hỏa diễm đang thiêu đốt, nhưng hắn nhưng như cũng không hề động. Người nào dám phạm ta đấu cùng môn? Đột nhiên, trên bầu trời truyền đến gầm lên giận dữ, ngay sau đó, một cỗ ngập trời cuồng chiến chi ý tại toàn bộ chiến trường trên không hiện lên. Một người mặc kim sắc hoa phục nam tử trung niên, xuất hiện tại thiên không bên trong, sắc mặt băng lãnh, không giận tự uy. Người này chính là đấu cùng môn tông chủ, Cổ Tiên. Thiết Yêu Lang, mục tiêu của ngươi tới, đi thôi. Yêu đồng liếc mắt không chung cùng tiền, khoe miệng hơi cầu, vung lỏng tay ra bên trong xiềng xích. Giống. Một tiếng kinh thiên thú giống từ Thiên Yêu Lang trong miệng truyền ra, kinh khủng khí lãng trong nháy mắt hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Vô số đấu cùng môn đệ tử bị cỗ này khí lãng tung bay ra ngoài. Bành. Thiên Yêu Lang đạp mạnh mặt đất, sau đó hóa thành một đạo lưu quang nhào về phía Cùng Tiên. Quái vật gì? Cùng Tiên còn chưa kịp phản ứng, liền nhìn thấy một đầu quái vật đánh út về phía chính mình. Đúng vậy, chính là quái vật, mọc ra mặt người song đầu quái vật. Ngay tại cái này ngây người sát na, Thiên Yêu Lang đã cắn một cái tại hắn trên cánh tay. Tê lạc. Áo lụa xé rách thanh âm vang lên, Thiên Yêu Lang vậy mà đem Cùng Tiên cánh tay trái xinh xinh cắn đứt. A. Chương 481, giết chóc tiến hành lúc chương 481, giết chóc tiến hành lúc Cùng Tiên kêu thảm một tiếng, trung điệp một trưởng vỗ tại Thiên Yêu Lang đầu sói phía trên. Bành. Một tiếng vang trầm, Cùng Tiên chỉ cảm thấy tựa như đập nện tại vạn năm huyền thiết phía trên, bị một cỗ to lớn lực phản chấn đánh bay mấy chục mét. Trái lại Thiên Yêu Lang, vẹn vẹn lung lay đầu, lông tóc không tổn hao gì. Thiên Yêu Lang giữ tợn nhai nuốt lấy trong miệng cánh tay, máu đỏ tươi thuận nó răng nanh cốt cốt nhỏ xuống. Đồng thời, một cái khác trương trên mặt người cũng lộ ra quỷ dị vẻ hưởng thụ, để cho người ta dùng mình. Đáng chết, cuối cùng là quái vật gì? Cùng Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Yêu Lang, trong lòng tuân ra một cỗ thật sâu hàn ý. Con quái vật này không chỉ có bề ngoài quái dị đáng sợ, mà lại còn là nguyên vương cảnh cửu trọng.
Giống. Thiết yêu lang không có cho Cuồng Thiên quá nhiều cơ hội suy tính, nuốt vào cánh tay về sau, lần nữa mở ra buồn máu miệng thú hướng phía Cuồng Thiên đánh tới. Phô thiên cái điệu tanh hôi chi khí để Cuồng Thiên từ trong lúc khiếp sợ bừng tỉnh, cổ tay khẽ đảo, một thanh hàn quang lẫm liệt kim sắc cự phủ xuất hiện ở trong tay của hắn. Mặc kệ ngươi đến cùng là quái vật gì, hôm nay bổn tông chủ đều muốn chém chết ngươi. Cuồng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trong tay kim sắc cự phủ giơ lên cao cao. Một giây sau, kim sắc cự phủ phát ra chói mắt bằng rực, trong khoảnh khắc giải đầy cả mảnh trời không. Cùng lúc đó, một cỗ kinh khủng chiến ý tại cực tốc ngưng tụ, thiên địa biến sắc. Cùng chiến chính thức, sơn hà chém. Theo kinh thiên nộ hống, một đạo kim sắc búa ảnh như là trường hồng có nhật, hướng về thiên yêu lang nghiền ép mà đi. Hư không vỡ nát, thông thiên triệt địa. Giữa thiên địa, phản phất chỉ còn lại có đạo này kim sắc búa ảnh. Nhìn thấy cường đại như thế uy thế, thiên yêu lang trên mặt người lộ ra một vòng ngân lệ. Chỉ thấy nó thân thể vậy mà bắt đầu quỷ dị vặn mẹo của mình, trong chớp mắt liền co lại thành một đoàn, đem toàn bộ phần lưng lộ ra. Cong. Vô số cứng rắn gai sắt đứng thẳng, lít nha lít nhít, chính là lúc trước Ngô Mạc cho nó cấy ghép lưng sắt yêu gấu giáp lưng. Oeng. Kim sắc cự phủ trùng điệp bổ vào tiên yêu lang giáp lưng phía trên. Hư không chấn động, kinh khủng sóng xung kích đem nơi xa mấy chục tòa sơn phòng chặn ngang bẻ gãy. Lúc này, thiên yêu lang phần lưng gai nhọn bẻ gãy mảng lớn, chỉ để lại một đạo nhàn nhạt đuống ấn. T. Giống. Thiên yêu lang chậm rãi đem thân thể giãn ra, có chút run run, đem gãy mất gai nhọn chấn động rất xuống tới. Cái này, Cổ Thiên nhìn xem lông tóc không hao tổn tiên yêu lang, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Mình một kích này vậy mà không có phá vỡ quái vật này đục thân phòng ngự. Đáng chết, đây rốt cuộc là cái gì? Giống. Không đợi Cuồng Thiên lấy lại tinh thần, thiết yêu lang to lớn đuôi sói quét ngang mà đến, lôi cuốn lấy vô biên yêu phòng, đem Cuồng Thiên quất bay ra ngoài, đập ầm ầm tiến vào một ngọn núi bên trong. Cùng lúc đó, một bên khác, Thanh U lão quỷ cũng kết thúc chiến đấu, đem máu me khắp người, thoi thóp Thạch Nhạc Chí dẫn tới yêu đồng trước mặt. Ngươi, các ngươi là đại hoang thành người? Thạch Nhạc Chí sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía yêu đồng trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Tại trong sự nhận thức của hắn, nhiều như vậy cường đại ma tu, hơn nữa còn dám xuống tay với đấu của môn, chỉ có đại hoang thành. Ha ha, đại hoang thành. Yêu đồng cười khẩy. Vô tâm lão tổ lão già kia, cho nhà ta chủ thượng sách dạy cũng không xứng. Nghe nói như thế, Thạch Nhạc Chí một mặt kinh nghi, lại có người dám đối vô tâm lão tổ như thế bất kính, phải biết cái sau thế nhưng là nguyên quân cảnh cường giả a. Kia, vậy các ngươi đến tột cùng là ai? Thạch Nhạc Chí mở miệng lần nữa. Yêu đồng không có trả lời, mà là quay người nhìn về phía nơi xa chiến trường thê thảm, trong mắt đoàn kia khát máu hỏa diễm càng thêm cực nóng. Chúng ta là để thế gian run rẩy tồn tại đây này. Một cỗ nguyên vương cảnh tứ trọng khí tức từ yêu đồng thể nội quét sạch mà ra, cuồng phong đột khởi, cắt bay lầy trời. Một đạo gió lốc từ yêu đồng dưới chân ngưng tụ, càng ngày càng nghiêm trọng, dần dần đem nó toàn bộ thân thể bao khỏa, tạo thành một đạo núi liền đất trời cự hình vòi rồng. Thạch Nhạc Chí ngửa đầu nhìn xem cái này hùng vĩ vòi rồng, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Ông, cự hình vòi rồng ầm vang tán loạn, cắt vàng đầy trời. Một bộ cao mấy chục trượng cắt vàng cự nhân hiện lộ ra. Bành, bành, bành. Cự nhân gầm thét phóng tới chiến trường, đại địa đều tại dưới chân rung động. Những nơi đi qua, căn bản không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản, vô số đấu của môn đệ tử bị đạp thành thịt nát, chết tại chỗ. Ha 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 ha. Cắt vàng cự nhân vang lên tiếng sấm nổ thoải mái tiếng cười. Không. Thạch Nhạc Chí muốn rách cả mí mắt, thống khổ nhìn xem trắng trợn bị tán sát tông môn đệ tử, ngửa mặt lên trời thét dài. Thằng ngại danh. Trong hư không Cùng Thiên thấy cảnh này, cũng phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống. Nhưng một giây sau, Thiết Yêu Lang trực tiếp xuất hiện ở phía sau hắn, một ngụm đem nó đầu lâu cắn. Tê lạc. Cùng Thiên đầu lâu ngay tiếp theo máu me đầm địa cổ sống bị ngạnh sinh sinh từ thân thể rút ra. Máu chảy như mưa rơi. Ô. Thiết Yêu Lang ngửa đầu đem đầu lâu nuốt vào trong bụng, tấm kia trên mặt người lộ ra một tia thỏa mãn mỉm cười. Nhìn xem từ trên cao rơi xuống thi thể không đầu, toàn bộ đấu cuồng môn vì đó chấn động. Bọn hắn nguyên vương cảnh cựu trọng tông chủ, cứ như vậy chết rồi. Xong. Đấu cuồng môn xong. Vô số đấu cuồng môn đệ tử trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Không có đấu chí, rất nhiều người bắt đầu sinh lòng thoái ý, hướng phía bên ngoài tông thoát đi. Đáng tiếc, vì phòng ngừa có người chạy trốn, yêu đồng đã sớm phái người ở chung quanh bố trí trận pháp, bọn hắn tựa như là cá trong chậu, chỉ có thể chờ đợi lấy bị tàn sát. Một canh giờ sau, trên mặt đất đã bày khắp từng tầng thi thể, máu tươi hội tụ thành sông. Thế nhưng là xa xa yêu đồng cùng huyết bảo ma tu nhóm nhưng như cũ tại tàn sát. Mấy chục vạn đệ tử, lúc này mới vẹn vẹn đổ gần một nửa. Đừng giết, van cầu ngươi, để bọn hắn dừng tay đi, ta đấu cùng môn nguyện ý thần phục. Thạch Nhạc Chí lệ rơi đầy mặt quỳ rạp xuống đất, bất lực nhìn xem bên cạnh Thanh Vũ lão quỷ, thanh âm khàn giọng. Thanh Vũ lão quỷ nhìn thoáng qua như là tu la địa ngục chẳng cảnh, lại nhìn một chút trước người đau khổ cầu khẩn Thạch Nhạc Chí, trong mắt vẻ do dự chợt lóe lên. Không có người có thể làm trái chủ thượng mệnh lệnh. Thanh Vũ lão quỷ khẽ lắc đầu. Đấu cùng môn bên trong, khắp nơi đều là kinh hoàng chạy trốn đệ tử, huyết bào ma tu nhóm giống như từng người câu hồn sứ giả, những nơi đi qua, khắp nơi trên đất tử thi. Đừng có giết chúng ta, van cầu ngươi, đừng có giết chúng ta. Một chỗ trên ngọn núi, mười mấy tên đấu cùng môn đệ tử mặt mũi tràn đầy sợ hãi, tại trước mặt bọn hắn, đứng đấy một cầm trong tay vũ lục cự phủ huyết bào ma tu. Tên điêu huyết bào ma tu không để ý đến bọn hắn cầu xin tha thứ, chậm rãi giơ lên trong tay cự phủ. Chiến, chiến tiên phủ. Ngươi là? Gia luật sư Minh. Trong đó một tên thanh niên đệ tử nhìn xem chuôi này vũ lục cự phủ, kinh hô một tiếng. Tên điêu huyết bào ma tu thân thế dừng lại.
Thế thế, tên thanh niên kia đệ tử càng thêm khẳng định suy nghĩ trong lòng, kích động nhìn chằm chằm trước mặt huyết bào ma tu. Ngươi là gia luật sư Minh?
Gia luật sư Minh, là ta ạ.
Ta là Liễu Thanh Vân a.
Thanh niên nam tử trên mặt tràn đầy đối với sinh khát vọng. Sau người mười mấy tên đệ tử thấy thế, cũng không kịp nghĩ lại, vội vàng tranh nhau chen lấn mở miệng.
Gia luật sư Minh, đừng có giết chúng ta.
Gia luật sư Minh, ta là Vương Đình a.
Ta trước kia một mực đi theo ngươi.
Nệ tình đồng môn một trận, gia luật sư Minh, ngươi thả chúng ta đi.
Cầu sư Minh thả chúng ta đi.
Một đạo ưu lục phủ mang sẽ qua, thanh âm viên náo im bặt mà dừng.
Tên kia huyết bảo ma tu quay người rời đi,
lưu lại một chỗ chặn ngang mà đứt thi thể.
Chương 482, yêu đồng ác thú vị. Chương 482, yêu đồng ác thú vị.
Cùng lúc đó, thu được đấu cùng môn cầu cứu tin tức Tam Đại Thượng Tông, cũng cấp tốc làm ra phản ứng. Bởi vì phái Mao Sơn ứng đối vạn năm cổ thi, Úc còn không mang nổi mình Úc, cứu viện sự tình rơi vào Huyền Tâm Chính Tông trên thân. Kim Quang Thánh Quân mang theo mấy nguyên vương cảnh cao dài trưởng lão, rời đi tông môn, hướng phía đấu cùng môn phương hướng mau chóng đuổi theo. Trên đường đi, Kim Quang Thánh Quân sắc mặt tâm trầm, không nói một lời. Đã bao nhiêu năm, toàn bộ Thiên Bắc vực Tây Bộ không người dám mạo phạm Tam Đại Thượng Tông. Bây giờ, lại có người dám can đảm xâm phạm đấu cùng môn, đây chính là tại công nhiên cùng Tam Đại Thượng Tông là địch, đánh bọn hắn Tam Đại Thượng Tông mặt. Bất kể là ai, nhất định phải làm cho hắn biết trêu chọc Tam Đại Thượng Tông đại giới. Kim Quang Thánh Quân trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Đúng lúc này, phong vân đột biến, cuồng phong đột khởi. Một cỗ ma khí ngập trời xuất hiện tại mọi người phía trước. Nhìn xem đầy trời ma khí, Kim Quang Thánh Quân hai con ngươi nhắm lại, không nói gì. Một trưởng lão tử Kim Quang Thánh Quân sau lưng đi ra, đối trước mặt vô biên ma vụ nghiêm nghị quát lớn, lớn mật. Người nào dám cản ta huyền? Lùi ra đi. Kim Quang Thánh Quân phất phất tay, đánh gãy người trưởng lão kia. Ngay sau đó, Kim Quang Thánh Quân nhìn về phía trước mặt ma vụ, âm thanh lạnh lùng nói, vô tâm lão quỷ, đã nhiều năm như vậy, ngươi bỏ được từ Đại Hoang Thành ra rồi. Ha ha, hơn 500 năm, lão phu cũng nên ra đi một chút. Thanh âm khàn khàn vang lên, một đạo còn xuống bóng người tòng ma khí bên trong chậm rãi đi ra. Một bên khác, trải qua sau 3 canh giờ, đấu cùng môn bên trong giết chóc cũng triệt để kết thúc. Lúc này, toàn bộ đấu cùng môn phảng phất nhân gian luyện ngục, thây nang khắp đồng, máu chảy thành sông. Nồng đậm huyết tinh chi khí thậm chí tại trên tông môn không hội tụ thành một đóa máu đỏ tươi mây, thật lâu không tiêu tan. Yêu đồng chậm rãi hướng phía Thạch Nhạc Chí đi tới, trên mặt mang một vòng nụ cười thỏa mãn. Với hắn mà nói, đã quá lâu chưa từng có như thế một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly mộ giết. Ở phía sau hắn, mấy trăm tên huyết bảo ma tu không nói một lời, tản ra khiến người ta run sợ sát lục khí tức, giống như từ cửu u bên trong đi ra lãnh huyết tu la. Nhìn kỹ lại, trên người bọn họ huyết bảo đều đã bị máu tươi thấm ướt, không ngừng có huyết dịch nhỏ xuống. Ngươi, các ngươi bọn này ma đầu, Tam Đại Thượng Tông nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi.
Thạch Nhạc Chí bi phẫn trừng mắt yêu đồng, trên mặt huyết lệ chưa khô.
Ha ha, Tam Đại Thượng Tông, bọn hắn hiện tại cũng không có thời gian để ý tới các ngươi.
Yêu đồng cười lạnh một tiếng. Ta đấu cùng môn mấy chục vạn đệ tử a,
các ngươi là ác ma.
Sau khi ta chết, nguyền rủa các ngươi, vạn kiếp gia thân, ngũ lối manh đỉnh. Thạch Nhạc Chí phun ra một câu ác độc nguyền rủa về sau, giơ tay lên chụp về phía đan điền của mình.
Chờ một chút.
Yêu đồng một tay lấy Thạch Nhạc Chí cánh tay nắm chặt.
Ta lưu ngươi đến cuối cùng, cũng không phải muốn nhìn ngươi tự vận. Hắc hắc.
Cái này xâm nhiên tiếng cười, để Thạch Nhạc Chí trong lòng một trận phát lạnh. Chỉ gặp yêu đồng chỉ vào sau lưng một huyết bảo ma tu, ra lệnh, ngươi tới. Tại Thạch Nhạc Chí ánh mắt nghi hoặc bên trong, tên điêu huyết bảo ma tu chậm rãi đi đến trước mặt hắn.
Ngươi đoán một cái, hắn là ai?
Yêu đồng túi người tại Thạch Nhạc Chí bên hai, nói khẽ.
Hả?
Thạch Nhạc Chí trong lòng càng thêm nghi hoặc, không biết yêu đồng ý gì. Nhìn thấy yêu đồng ánh mắt đùa cợt, Thạch Nhạc Chí trong lòng đột nhiên tuôn ra một cỗ không hiểu lửa giận.
Muốn giết cứ giết, ngươi ma đầu kia hẳn là còn muốn nhục nhã tại ta.
Yêu đồng trên mặt nhưng không có mảy may sắc mặt giận dữ, nháy mắt ra hiệu cho tên kia huyết bảo ma tu. Cái sau chậm rãi đem huyết sắc mũ trùm nhấc lên, lộ ra một trương mặt không thay đổi khuôn mặt anh tuấn.
Ngươi.
Thạch Nhạc Chí như là giống như gặp quỷ, trừng to mắt nhìn xem tấm kia khuôn mặt quen thuộc, nói không ra lời.
Thế nào, sư đồ trùng phùng, kinh không kinh hỉ?
Ý không ngoài ý muốn. Yêu đồng âm tiếu tại Thạch Nhạc Chí bên tai thấp giọng hỏi. Thạch Nhạc Chí nhìn chằm chằm trước mặt gia luật chiến thiên, cái này hắn đã từng lấy làm tự hào thân truyền đệ tử, thống khổ, chấn kinh, hoảng hốt. Trong mắt hắn không ngừng đan xen.
Thật lâu.
Thạch Nhạc Chí mặt mũi tràn đầy thống khổ nhìn xem gia luật chiến thiên, thiên luôn vạn ngữ rót thành ba chữ.
Vì cái gì?
Nghe vậy, gia luật chiến thiên thần sắc không có biến hóa chút nào, vẫn như cũ khuôn mặt băng lãnh. Thạch Nhạc Chí rất nhanh cũng phát hiện gia luật chiến thiên không thích hợp, đột nhiên nhìn về phía yêu đồng, nghiêm nghị chất vấn, ngươi đến tụt cùng đối với hắn làm cái gì?
Bất quá là dùng một chút thủ đoạn để hắn nghe lời mà thôi.
Không cần kinh ngạc. Không chỉ là hắn, bọn hắn tất cả mọi người là như thế, phải biết, bọn hắn đã từng đều là các phương thiên tiêu, hắc hắc.
Yêu đồng chỉ vào kia mấy trăm tên huyết bảo ma tu, xâm nhiên cười một tiếng.
Nghe vậy, Thạch Nhạc Chí sắc mặt đại biến, phản phất nghĩ tới điều gì, chỉ vào yêu đồng nghiêm nghị nói, là các ngươi.
Lúc trước ta tông cảnh nội đại lượng thiên tiêu mất tích, đều là các ngươi làm.
Ân, không tệ.
Yêu đồng như không việc gật đầu.
Vũ hành môn thiên tiêu bị đổ, cũng là các ngươi làm.
Vì giá họa ta tông, bước lên hai chúng ta tông tranh đấu.
Thông minh.
Yêu đồng giống như cười mà không phải cười nhìn xem Thạch Nhạc Chí.
Các ngươi đến tụt cùng muốn làm gì?
Thạch Nhạc Chí gắt gao nhìn chằm chằm yêu đồng, ánh mắt bên trong mang theo sợ hãi thật sâu.
Từ đầu đến cuối, đấu cùng môn cùng ngũ hành môn đều bị cổ thần bí thế lực này đùa bỡn trong lòng bàn tay, mà không biết,
thật là đáng sợ.
Ma Lâm Thiên Hạ.
Yêu đồng ánh mắt lộ ra một vòng cùng nhiệt, nói khẽ,
Tam đại thượng tông tuyệt sẽ không cho phép sự hiện hữu của các ngươi. Thạch Nhạc Chí trầm giọng nói. Tam đại thượng tông cũng sắp. Yêu Đồng Tà Dị cười một tiếng. Nghe vậy, Thạch Nhạc Chí con ngươi đột nhiên rụt lại. Tốt, cũng nên rời đi. Yêu Đồng đột nhiên lẩm bẩm nói. Giết hắn. Chợt, Yêu Đồng đối Gia Luật Chiến Thiên ra lệnh. Ngươi. Thạch Nhạc Chí sắc mặt đại biến. Gia Luật Chiến Thiên chần chờ một chút, sau đó chậm rãi giơ lên Chiến Thiên phủ. Chiến Thiên, ta là ngươi sư tôn a. Ngươi tỉnh. Ngươi đây là đại nghịch bất đạo. Thạch Nhạc Chí đối Gia Luật Chiến Thiên lớn tiếng gào thét, mặt mũi tràn đầy thống khổ. Hắn không sợ chết, nhưng là nếu như là chết tại đồ đệ mình trong tay, hắn là vạn vạn không tiếp thụ được. Không. Thạch Nhạc Chí vạn phần tuyệt vọng nhìn xem rơi xuống cự phủ, ngửa mặt lên trời gào thét. Phúc. Một viên đấm máu đầu lâu lăn xuống trên mặt đất. Nhìn xem cặp kia chết không nhắm mắt con mắt, Yêu Đồng phát ra làm người ta sợ hãi tiếng cười. Hắn hưởng thụ người khác trước khi chết tuyệt vọng, sụp đổ, nhất là loại kia thí sư, giết cha loại này khiêu chiến tâm lý ranh giới cuối cùng sự tình. Vậy sẽ để trong thân thể của hắn tuôn ra khắc kích thích cảm giác, một loại nguồn gốc từ trên linh hồn run rẩy, để hắn thật sâu trầm mê. Một bên Thanh Đú lão quỷ nhìn xem mặt mũi tràn đầy nụ cười quỷ quệt Yêu Đồng, trong lòng một trận run rẩy. Gia hỏa này, thủ đoạn tàn nhẫn, tâm lý còn như thế và mẹo, đã là hoàn toàn tà ma. Không, không đúng. Đám người kia đều là như thế. Nghĩ đến cái này, Thanh Đú lão quỷ liếc mắt cách đó không xa gặm ăn thi thể tiên yêu lang, dưới thân thể ý thức run lên. Phi thuyền bên trên, hai tên tuyệt sắc nữ tử đứng song vai, gió nhẹ đánh tới, váy múa may theo gió, trông rất đẹp mắt. La Sát tỷ tỷ, ngươi nói hiện tại Yêu Đồng bọn hắn cũng đã hoàn thành nhiệm vụ a? Phi thuyền bên trên, một thân phấn váy y đi thủy nhi đứng tại thuyền thủ, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Ngũ Độc La Sát. Ân. Ngũ Độc La Sát hơi suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Mặc dù có truyền tống trận, nhưng là đến đấu cùng môn cùng đến ngũ hành môn thời gian, vẫn là trên lệch một ngày. Vậy chúng ta khoảng cách ngũ hành môn còn bao lâu nữa? Y Di Thủy Nhi ngữ khí có chút vội vàng. Không đủ nửa ngày. Ngũ Độc La Sát bất đắc dĩ mắt nhìn Y Di Thủy Nhi. Người rất gấp. Hi hi, đương nhiên, nhanh hoàn thành nhiệm vụ, về sớm một chút. Bồi chủ nhân. Y Di Thủy Nhi giống như cười mà không phải cười nhìn xem Ngũ Độc La Sát. Không biết xấu hổ. Ngũ Độc La Sát bị Y Di Thủy Nhi nhìn có chút không biết làm sao, vội vàng quay mặt qua chỗ khác. Y Di Thủy Nhi lại tựa như không có ý định buông tha nàng, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng giảo hoạt, dịu dàng nói, "La Sát tỷ tỷ, hỗn loạn hoang nguyên một nhóm, là ngươi hầu ở chủ nhân bên người, ngươi mỗi ngày bị chủ nhân cho ăn đến no mê mẩy, đương nhiên nói như vậy." "Nào có, còn không có linh." Ngũ Độc La Sát đột nhiên ngừng lại thanh âm, sắc mặt trầm xuống. Một bên Y Di Thủy Nhi cũng thu hồi vui lùa ầm ĩ chi sắc, trên mặt lộ ra một tia sầu não. Linh lung sự tình, xuất quan thời điểm, Nô Mạc đã nói với nàng, "La Sát tỷ tỷ, cái này Bạch Lan, thật sự là yêu tộc công chúa a?" Y Di Thủy Nhi mở miệng hỏi. "Hừ, công chúa lại như thế nào, còn không phải bị chủ nhân tra tấn chết đi sống lại." Ngũ Độc La Sát hừ lạnh một tiếng. "Ừm. La Sát tỷ tỷ, làm sao ngươi biết?" Y Di Thủy Nhi hai con ngươi trợ to, tuyệt mỹ gương mặt bên trên lộ ra bắt quái chi sắc. "Sẽ không phải là các ngươi cùng một chỗ hầu hạ chủ nhân. Kia Bạch Lan thân là công chúa, có thể đồng ý." "Ta..." Ngũ Độc La Sát nhất thời nghẹn lời, trong đầu lại nổi lên kia mấy đêm rồi điên cuồng, sắc mặt đỏ bừng. "Kỳ thật đêm đó..." "Đủ rồi." Chương 483, giết chóc, Vũ Hành Môn chương 483, giết chóc. Vũ Hành Môn Bạch Lan xuất hiện tại phía sau hai người, tinh xảo gương mặt bên trên mang một chút tức giận. Nàng muốn định ra đi một chút, không nghĩ tới trong lúc vô tình nghe được hai người đang nghị luận mình, mà lại càng nói càng quá phận, ngay cả loại kia xấu hổ sự tình đều nói ra, cái này khiến thân là công chỗ nàng có chút khó mà tiếp nhận. Vũ Độc La Sát nhìn xem đột nhiên xuất hiện Bạch Lan, sắc mặt trầm xuống, không còn lên tiếng. Mà một bên Y Di Thủy Nhi thì là chậm rãi đi đến Bạch Lan trước mặt, nhìn chừng chừng lấy Bạch Lan, một mặt chế nhạo cười đùa nói, "Kì hỉ, cao quý công chúa điện hạ tức giận." Bạch Lan sắc mặt nhất thời chìm xuống dưới, đối Y Di Thủy Nhi lạnh lùng nói, không muốn ở sau lưng nghị luận bản cung. Y Di Thủy Nhi cười nhạo một tiếng, trên dưới đánh giá Bạch Lan một chút, khinh thường nói, thật đem mình làm công chúa. Nếu như không phải Linh Lung, ngươi tại chủ nhân trong mắt, đây tính toán là cái gì đồ vật? Ngươi. Bạch Lan sắc mặt tái xanh, hai mắt phun lửa gắt gao trừng mắt Y Di Thủy Nhi. Nếu như không phải kiên kỵ Phương Mặc, nàng hận không thể một trưởng bỗ tử nhãn trước Y Di Thủy Nhi. Y Di Thủy Nhi khẽ bước sợi tóc, tựa như không nhìn thấy Bạch Lan lửa giận, vẫn như cũ điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục nói, ngươi tốt nhất cam đoan đến lúc đó Linh Lung không có chuyện, nếu không. Kỳ hỉ. Cười duyên thanh âm bên trong mang theo một tia nhàn nhạt uy hiếp. Buồn cười, uy hiếp bản cung. Bạch Lan cười lạnh nói. Đúng, chính là uy hiếp. Y Di Thủy Nhi đôi mắt đẹp hơi mở, làm như có thật gật đầu. Hừ, không có người có thể uy hiếp bản cung, Linh Lung chẳng qua là bản cung diễn sinh thể, sinh cùng tử bất quá tại bản cung một ý niệm. Bạch Lan không chút nào yếu thế nói. Y Di Thủy Nhi cười khẩy, nhìn chừng chừng lấy Bạch Lan con mắt, gàn từng chữ, vậy phải xem nhìn, ngươi có thể hay không tiếp nhận chủ nhân lựa giận. Nghe vậy, Bạch Lan sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, hung hăng trừng mắt nhìn Y Di Thủy Nhi, quay người rời đi. Y Di Thủy Nhi nhìn chăm chú lên Bạch Lan bóng lưng, khóe miệng mỉm cười, nhưng ánh mắt bên trong lại ẩn ẩn hiện ra hàn ý lạnh lẽo. Ngũ Hành Môn, ngày bình thường một mảnh tường hòa Ngũ Hành Môn, hôm nay lại thái độ khác thường, vô số đệ tử thần thái trước khi xuất phát vội vã hướng phía tông môn quảng trường hội tụ, trên mặt của mỗi người đều mang một vẻ khẩn trương. Tông môn trên quảng trường, một đám nguyên vương cảnh trưởng lão đứng lặng yên. Cầm đầu hai người, một tên là đại trưởng lão Hoa Thiên Vũ, một người khác thì là Ngũ Hành Môn tông chủ, Thái Đủ Lĩnh. Lúc này Thái Đủ Lĩnh đứng chắp tay, nhìn xem phía trên mở ra hộ tông đại trận, sắc mặt nghiêm trọng, không nói một lời. "Tông chủ, những cái kia ma tu thật lớn mật như thế, dám đến phạm ta tông."
Hoa Thiên Vũ cao mày nói, mấy trăm năm qua, Thiên Bắc vực Tây Bộ tu hành giới đều là ma đạo thế nhỏ, càng là bởi vì Tam Đại Thượng Tông tồn tại, ma tu chỉ có thể trốn ở hỗn loạn hoang nguyên bên trong kéo dài hơi tàn. Đột nhiên nghe được ma tu xâm phạm tin tức, trong lòng của hắn vô ý thức là không tin. Đây là Huyền Tâm Chính Tông Chu Tức trưởng lão vừa mới truyền lại tới tin tức, còn có thể là giả. Thái Đủ Linh trầm giọng nói, nghe được Chu Tức trưởng lão danh tự, Hoa Thiên Vũ con ngươi hơi co lại, sắc mặt cũng dần dần nghiêm trọng. Thân là Huyền Tâm Chính Tông tứ đại hộ pháp trưởng lão một trong, truyền lại tin tức nhất định không phải không có lựa thì sao có khói. Mà lại, nửa ngày trước, đấu cùng môn đã bị ma tu vây công. Thái Đủ Linh một mặt nghiêm trọng. Cái gì? Hoa Thiên Vũ sắc mặt đại biến, hô nhỏ một tiếng. Ai cho bọn hắn lá gan, bọn hắn không sợ bị Tam Đại Thượng Tông diện sát ra. Nghe vậy, Thái Đủ Linh thở sâu, trầm rãi nói, hiện tại Tam Đại Thượng Tông cũng là phân thân thiếu phương pháp, phái Mao Sơn cần ứng đối vạn năm cổ thi, Huyền Tâm Chính Tông bị Vô Tâm lão tổ kiểm chế. Vô Tâm lão tổ? Chắc không được. Hoa Thiên Vũ sắc mặt tái nhợt. Vô Tâm lão tổ, toàn bộ ma đạo bên trong đua không ai, chỉ có hắn mới có tư cách này chống lại Tam Đại Thượng Tông. Vô Tâm lão tổ, đây là muốn bước lên chính ma chi chiến a? Hoa Thiên Vũ thanh âm khẽ run. Thái Đủ Linh trầm mặc không nói. Khoảng cách lần trước chính ma chi chiến đã qua mấy ngàn năm thời gian, bọn hắn dù chưa đích thân thể nghiệm qua, nhưng là từ tông môn trong điện tịch miêu tả cũng có thể tưởng tượng ra lúc ấy tu hành giới sự khốc liệt. Một khi mở ra, đối với tất cả người tu hành tới nói, đều là một trận lớn lao tai nạn. Hoa Thiên Vũ không biết nghĩ tới điều gì, mặt lộ vẻ sợ hãi nhìn xem Thái Đủ Linh, nói: "Tông chủ, không có Tam Đại Thượng Tông trợ giúp, chúng ta như thế nào chống lại Vô Tâm lão tổ?" "Không cần như vậy bối rối, Vô Tâm lão tổ cùng Kim Quang Thánh Quân kiềm chế lẫn nhau, không dành phân thân." Thái Đủ Linh mở miệng nói: "Cái này, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt." Hoa Thiên Vũ nhẹ nhàng thở ra, trong mắt tràn đầy may mắn. Thái Đủ Linh không thể nghi ngờ cho hắn ăn một viên thuốc an thần. Nếu như Vô Tâm lão tổ không hiện thân, như vậy cái khác ma tu không đủ gây sợ, vẻn vẹn cái này hộ tông đại trận đều có thể đem nó toàn bộ ngăn cản bên ngoài. Thái Đủ Linh liếc mắt trên không hộ tông đại trận, trong mắt hiện lên một vòng nhỏ không thể thấy thần sắc lo lắng. Hắn đương nhiên biết Hoa Thiên Vũ tâm bên trong suy nghĩ, liền ngay cả chính hắn cũng là đồng dạng ý nghĩ. Có thể ngăn cản hết thể nguyên quân cảnh trở xuống công kích hộ tông đại trận, đủ để cho ngũ hành môn trở thành một tòa vững như thành đồng thành lũy. Thế nhưng là, chẳng biết tại sao, Thái Đủ Linh đấy lòng ẩn ẩn có loại không nói ra được bất an. Đúng lúc này, xa xa trong tầng mây, một chiếc khổng lồ màu đen phi thuyền chậm rãi lái ra. Tới. Thái Đủ Linh híp mắt, nhìn thấy màu đen phi thuyền xuất hiện, đại trưởng lão Hoa Thiên Vũ cùng sau lưng một đám trưởng lão lộ ra một chút vẻ khẩn trương. Cách hộ tông đại trận, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ vô hình túc sát chi ý. Rất nhanh, màu đen phi thuyền đứng tại ngũ hành môn trên không. Nhìn phía dưới mở ra hộ tông đại trận, Ngũ Độc La Sát khẽ miệng lộ ra một tia khinh thường, băng lãnh thanh âm tại toàn bộ ngũ hành môn trên không quanh quẩn. Tuân huyết chủ lệnh, hôm nay ngũ hành môn, diệt tông. Lời này vừa nói ra, phía dưới ngũ hành môn trưởng lão các đệ tử trên mặt đều lộ ra vẻ tức giận. Cuồng vọng, thật sự cho rằng có hay không tâm lão tổ chỗ dựa, các ngươi những này ma tu liền có thể vô pháp vô thiên à? Thái Đủ Linh ngự không mà lên, cách hộ tông đại trận, mặt không thay đổi cùng Ngũ Độc La Sát xa xa tương đối. Nguyên Vương cảnh cửu trọng, ngươi hẳn là ngũ hành môn tông chủ, Thái Đủ Linh đi. Ngũ Độc La Sát nhiều hứng thú nhìn xem trước mặt Thái Đủ Linh. Hừ, chỉ là Nguyên Vương cảnh tứ trọng, cũng dám nói bừa diệt ta ngũ hành môn. Thái Đủ Linh liếc mắt xem thấu Ngũ Độc La Sát tu vi cảnh giới, ngựa khí có chút khinh miệt. Nghe nói như thế, Ngũ Độc La Sát không có chút nào tức giận, lạnh nhạt nhìn xem Thái Đủ Linh, môi son khẽ mở, thật sự cho rằng cái này hộ tông đại trận có thể bảo vệ ngũ hành môn. Vừa dứt lời, phong vân đột biến, một cỗ khổng lồ yêu khí quét sạch thiên địa. Một đạo xinh đẹp thân ảnh màu trắng chậm rãi đi ra buồng nhỏ trên tàu. Nhìn xem cái kia đạo thân ảnh màu trắng, Thái Đủ Linh sắc mặt lộ ra vẻ kinh nghi. Nguyên Vương cảnh cửu trọng, hơn nữa còn là một vị yêu tộc. Hắn không nghĩ tới ngoại trừ Bạch Hồ yêu vương bên ngoài, lại xuất hiện một vị cường giả yêu tộc. Ngươi là yêu vương phụ người? Thái Đủ Linh trầm giọng hỏi. Bạch Lan không có trả lời, lóe lên một cái ở giữa xuất hiện ở hư không bên trên. Chỉ thấy mặt nàng không biểu lộ mở bàn tay, vô tận yêu khí tại nàng lòng bàn tay hội tụ bốc lên, một thanh yêu kiếm dần dần thành hình. Không biết tự lượng sức mình, Thái Đủ Linh nhìn ra Bạch Lan ý đồ, thử nhẹ một tiếng. Ngũ hành môn hộ tông đại trận có thể kháng trụ nguyên quân cảnh một kích, chỉ là nguyên vương cảnh cửu trọng liền muốn phá vỡ, quả thực là người si nói mộng. Một lát sau, một thanh phong dài quỷ dị yêu kiếm xuất hiện tại Bạch Lan trong tay. Mắt nhìn phía dưới hộ tông đại trận, Bạch Lan chậm rãi giơ lên yêu kiếm. Chương 484, Bạch Lan cường đại chương 484, Bạch Lan cường đại yêu kiếm giống như một đạo thần mang, phá toái hư không. Nhìn xem tại tầm mắt bên trong dần dần phóng đại kinh khủng kiếm mang, Thái Đủ Linh toàn thân tóc gáy dựng lên, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác trong lòng hắn dâng lên. Không chút do dự, cơ hồ là theo bản năng, Thái Đủ Linh hướng về mặt đất bay ngược mà đi. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, hộ tông phía trên đại trận xuất hiện một đạo mắt trần có thể thấy cự hình vết rách. Tại kia vết rách bốn phía, lại lan tràn ra vô số đạo giống mạng nhện nhỏ bé vết rách, trong khoảnh khắc liền bao trùm cả tòa hộ tông đại trận. Soạn. Một giây sau, ở phía dưới vô số song ánh mắt khiếp sợ bên trong, hộ tông đại trận như là mặt kính, ầm vang vỡ vụn. Ngập trời yêu khí giống như thiên hà chảy ngược, tràn vào ngũ hành môn. Cái này sao có thể? Thái Đủ Linh nhìn xem chậm rãi lái vào ngũ hành môn màu đen cự thuyền, một mặt khó có thể tin. Ở phía sau hắn, Hoa Thiên Vũ cùng một đám trưởng lão cũng đồng dạng mặt mũi tràn đầy kinh hãi ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Một kiếm phá trận, có thể ngăn cản nguyên quân cảnh một kích hộ tông đại trận, cứ như vậy bị phá ra rồi. Trong hư không, Bạch Lan cầm kiếm mà đứng,
toàn thân tản ra mãnh liệt yêu khí, mà không thay đổi nhìn xuống phía dưới đám người. Nhanh vải ngũ hành huyền thiên trận, theo bổn tông chủ nên định. Thái đủ lĩnh đầu tiên lấy lại tinh thần, đối một đám trưởng lão nghiêm nghị giống to. Hắn giờ phút này trong lòng hết sức rõ ràng, phía trên cái này yêu tộc nữ tử mặc dù cùng mình cùng là nguyên vương cảnh cửu trọng, nhưng chỉ bằng vừa rồi bổ ra hộ tông đại trận một kiếm, liền tuyệt không phải mình có thể chống lại tồn tại. Nghe được tiếng giống, một đám trưởng lão cũng trong nháy mắt kịp phản ứng, nhao nhao nguyên lực phun trào, thân ảnh lấp lóe. Trong chớp mắt, mười mấy tên trưởng lão liền năm năm thành hình, lấy một loại kỳ dị chỗ đứng, giao thoa mà đứng. Ngũ hành huyền tiên trận, ngũ hành môn bên trong uy lực mạnh nhất hợp kích trận pháp, lấy kim, mộc, thủy, hỏa, thổ thuộc tính ngũ hành nguyên lực thôi động, có thể trong thời gian ngắn bộc phát ra cường đại uy lực. Năm tên nguyên vương cảnh lục thất trọng trưởng lão tạo thành ngũ hành huyền tiên trận, đủ để chống lại nguyên vương cảnh bát trọng, thậm chí là cửu trọng cường giả. La Sát tỷ tỷ, chúng ta lúc nào xuất thủ? Ta có chút đã đợi không kịp đâu. Thuyền thủ Y Ly Thủy Nhi đứng tại ngũ độc La Sát bên cạnh, nhìn phía dưới kia vô số sắc mặt thấp thỏm lo âu ngũ hành môn đệ tử, không tự chủ liếm liếm đỏ thắm quẹt môi. Chờ nàng giải quyết những cái kia trướng mắt ra hỏa lại nói, dọc theo con đường này, nàng thế nhưng là bị ngươi nhẫn nhịn một bụng lửa. Ngũ độc La Sát nhìn xem trong hư không bạch lan, trong giọng nói mang theo từng tia trêu tức. Kỳ hỉ, Y Ly Thủy Nhi cười giả dối, không còn lên tiếng. Tựa như tại đáp lại ngũ độc La Sát lời nói, không trung, bạch lan mặt không thay đổi lần nữa giơ lên trong tay yêu kiếm. Chỉ một thoáng, yêu phong nổi lên bốn phía, thiên địa biến ảo. Một cỗ bàng bạc yêu lực từ bạch lan thể nội bắn ra, liên tục không ngừng hướng phía trong tay yêu kiếm hội tụ. Theo yêu lực rót vào, yêu kiếm kiếm mang đại thịnh, không gian xung quanh như bị cắt chém, phá thành mảnh nhỏ. Ly, một đạo yêu hồ hư ảnh đột nhiên tại thân kiếm hiện hiện, ngửa mặt lên trời rít lên. Một cỗ uy thế kinh khủng tại toàn bộ ngũ hành môn trên không hội tụ. Nhìn thấy một màn này, Thái đủ lĩnh biến sắc, hắn cảm nhận được một cỗ để hắn cũng vì đó tim đập nhanh khí tức cường đại. Hắn biết không thể chờ đợi thêm nữa, trước hết ra tay vì mạnh. Vừa nghĩ đến đây, trong tay của hắn trong nháy mắt xuất hiện một thanh quá thật dài kiếm, đồng thời nguyên vương cảnh cựu trọng khí tức không giữ lại chút nào ầm vang một phát. Viêm Dương kiếm, một đạo to lớn xích hồng kiếm khí đem trọn phiến thiên không nhuộm thành một mảnh hỏa hồng, lôi cuốn lấy vô biên kiếm ý chém về phía bạch lan. Xích hồng kiếm khí những nơi đi qua, không khí đều bị thiêu đốt hầu như không còn, lưu lại một đạo thật dài hỏa diễm cái đuôi. Vô số ngũ hành môn đệ tử nhìn thấy cái này một màn kinh người, trên mặt đều lộ ra rung động, vẻ tự hào. Đây chính là bọn họ chí cường tông chủ. Kia cường đại kiếm khí cơ hồ đem thiên địa xuyên qua. Những trưởng lão kia gặp đây cũng nhao nhao hướng phía không trung bạch lan, phát ra từng đạo cường đại nguyên lực công kích. Xa xa nhìn lại, một đạo núi liền trời đất xích hồng kiếm khí, đằng sau đi theo vô số đủ mọi màu sắc nguyên lực công kích, giống như một trận thịnh đại mưa sao băng, sáng chói chói lọi. Cái này uy thế kinh người, để phi thuyền bên trên ngũ độc La Sắt cùng Y Lý Thủy Nhi cũng nhịn không được lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Trong hư không, bạch lan nhìn xem chạm mặt tới xích hồng kiếm khí, thần sắc tự nhiên cầm trong tay yêu kiếm chậm rãi rơi xuống. Vạn hồ trảm. Theo bạch lan môi son khẽ mở, vô số yêu hồ hình bóng từ yêu kiếm bên trong lao nhanh mà ra, giống như thủy triều che khuất bầu trời. Ông, xích hồng kiếm khí trong nháy mắt bị vô số hồ ảnh thôn vệ, cùng thứ nhất cùng biến mất, còn có những cái kia ngũ hành môn các trưởng lão nguyên lực công kích. Để cho người ta hoảng sợ là, như thủy triều hồ ảnh cũng không tan biến, mà là dương nhanh múa vút hướng phía phía dưới Thái đủ lĩnh gào thét mà đi. A, một giây sau, Thái đủ lĩnh ngửa mặt lên trời kêu thảm, thân ảnh bị ngàn vạn hồ ảnh bao phủ. Mau trốn! Thân là đại trưởng lão Hoa Thiên Vũ thấy cảnh này, sợ vỡ mật rung động, đối một đám trưởng lão hét lớn một tiếng. Đáng tiếc, còn không đợi tất cả trưởng lão kịp phản ứng, đen nghịt hồ ảnh liền đem bọn hắn toàn bộ nuốt hết. Một lát sau, khắp thiên hồ ảnh tiêu tán, lưu lại một chỗ huyết nục tàn xương, giống như bị vô số sâu kiến gặm ăn qua, để cho người ta dùng mình. Toàn bộ ngũ hành môn lặng ngắt như tờ, hoàn toàn tĩnh mịch. Những đệ tử kia nhìn xem đã biến thành thịt nát tàn xương tông chủ và các trưởng lão, sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ muốn tuyệt. Một chút nhát gan đệ tử đã toàn thân run rẩy ngồi quỳ chân trên mặt đất, hai mắt vô thần. Tông chủ chết rồi, các trưởng lão cũng đã chết. Xong, ngũ hành môn, xong. Đại nhân, ta nguyện thần phục. Không biết là ai, hô một tiếng. Ngay sau đó, vô số đệ tử nhao nhao quỳ xuống, điên cuồng đối bạch lan dập đầu. Đại nhân, đừng giết ta cũng nguyện thần phục. Tiền bối, ta nguyện làm trâu làm ngựa, làm nô làm tỳ, chỉ cầu đừng có giết ta. Tiền bối, ta không muốn chết, ta nguyện đưa về ma đạo. Ta cũng nguyện đưa về ma đạo. Vô số đạo sợ hãi thanh âm tại toàn bộ ngũ hành môn trên không quanh quẩn không dứt. Có người thậm chí đập đầu rơi máu chảy, cũng không dám chút nào dừng lại. Nhìn phía dưới bực này bi thương chẳng cảnh, bạch lan hơi nhíu mày. Đối với địch nhân, nàng cái này yêu tộc công chúa có thể không lưu tình chút nào, nhưng là đối mặt mấy chục vạn tên mặc người chém giết, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cấp thấp tu sĩ, nàng không xuống tay được, cũng không nhịn xuống tay. Nàng đưa ánh mắt về phía phi thuyền bên trên ngũ độc La Sát, trong đó chắc gần chi ý, không cần nói cũng biết. Ngũ độc La Sát tiếp xúc đến bạch lan ánh mắt, khoe miệng lộ ra một tia nụ cười như có như không. Kỳ hì, La Sát tỷ tỷ, ta đoán bọn hắn ban đầu ở bái sư thời điểm, đều không có đập như thế dùng sức. Y Dị Thủy Nhi nhìn phía dưới ngũ hành môn đệ tử, điềm nhiên cười một tiếng, trong đôi mắt đẹp nhưng không có một tia tình cảm. Ngũ độc La Sát cười một tiếng, vừa muốn mở miệng, đột nhiên phía dưới ngũ hành môn bên trong bộc phát ra một tiếng kinh thiên quát chói tai, các ngươi đang làm gì? Thân là tu sĩ chính đạo, vậy mà đối ma đầu không đúng, quả thực là mất hết ta ngũ hành môn mặt. Một thanh niên mặc áo trắng đệ tử đối trung quanh quỳ xuống đất dập đầu đồng môn sư huynh đệ lớn tiếng giận dữ mắng mỏ. Mặc dù tông chủ, các trưởng lão đều đã chết, nhưng chúng ta sinh là ngũ hành môn người, chết là ngũ hành môn quỷ, tuyệt không thể hướng ma đầu khuất phục. Đinh Hai nhức góc thanh âm để không ít ngũ hành môn đệ tử sắc mặt biến hóa. Liền ngay cả ngũ độc la sát trên mặt đều lộ ra một vòng kinh ngạc, nhiều hứng thú nhìn xem tên kia đệ tử áo trắng. Đúng lúc này, để cho người ta kinh ngạc một màn xuất hiện. Bạch Tử Họa, ngươi nhanh ngậm miệng. Ngươi đây là muốn cho chúng ta chết ta. Bạch Tử Họa, ngay cả tông chủ đều đã chết, chúng ta lại có thể làm cái gì? Chúng ta chỉ muốn sống sót, cái gì chính đạo ma đạo, chúng ta không quan tâm. Đúng, ngươi không muốn liên lụy chúng ta. Từng tiếng trách cứ tại Bạch Tử Họa chung quanh không ngừng vang lên. Các ngươi bực này hạ người ham sống sợ chết, ta Bạch Tử Họa xấu hổ cùng các ngươi làm bạn. Ta Bạch Tử Họa thà chết chứ không chịu khuất phục. Bạch Tử Họa phất ống tay áo một cái, trên mặt lộ ra kiên định bất khuất chi sắc. Không thể để cho hắn chọc giận phía trên tiền bối, để hắn ngậm miệng. Đúng, để hắn ngậm miệng. Không thể để cho hắn liên lụy chúng ta. Ngay sau đó, vô số đạo nguyên lực công kích đem Bạch Tử Họa thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi bao phủ. Đợi đến bụi mù tan hết, trên mặt đất chỉ còn lại có một đám huyết thủy, ngay cả thi cốt đều không có lưu lại. Bạch Tử Họa đến chết đều không nghĩ tới, mình sẽ là như vậy chết đi. Tốt thú vị. Y Dị Thủy Nhi trừng lớn hai con ngươi, tràn đầy phấn khởi nhìn phía dưới một màn này. Tại sinh tử trước mặt, mỗi người đều là nhất tự tư. Ngũ độc la sát tràn ngập thâm ý nhẹ nói. Chợt, nàng nhẹ nhàng hướng phía sau lưng vẫy vẫy tay. Mấy huyết bảo ma tu xuất hiện ở sau lưng nàng, quỳ một chân trên đất, độc cơ đại nhân. Đi, đem trận pháp bố trí. Rõ. Huyết bảo ma tu nhóm ứng thanh mà đi. Ngũ độc la sát quay đầu đưa ánh mắt về phía dưới ô ương ương đám người, khoe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn mỉm cười. Hiện tại, giết chóc bắt đầu.